Chương 103, Thiên Thanh các người đăng, Suzana no Monta phập phồng không yên cái gà mà. Đột nhiên hắn mãnh liệt theo ngồi vào trên đứng lên, tùy thân mang theo chân khí chấn động bàn cờ run lên hai run, đen trắng hai màu quân cờ cũng sợ tới mức biến đổi vị trí, tại bàn cờ trên xoáy chuyển mẻ múa. "Ai, ngươi hả?" Ti không giật biết do Nam Cung Quyền là cố ý đấy, cũng không biết nên nói cái gì. Mỗi lần đều là, thua ngươi liền cố ý làm cho loạn cuộc, còn đem chuyện gì đều do đến trên thân người khác. Lại căn quái, lần sau ai dám cùng ngươi đánh cờ? Khuynh An nói không sai, ngươi chính là một chút chơi cờ phẩm đều không có. Dù là tính khí tốt Ti không giật cũng nhịn không được Nam Cung Quyền mỗi lần đều như vậy. "Hừ, cùng lắm thì ta tìm Doãn Nhị muội đi, còn có, ngươi cái nào con mắt trông thấy thằng ta? Ta không có nhận thua sẽ không tính." Nam Cung Quyền dựng râu trừng mắt, năm mươi mấy tuổi người còn rất giống một cái không có lớn lên hài tử. "Ta biết ngay ngươi sẽ nói như vậy." Ti không giật tựa hồ sớm có chuẩn bị vung tay lên, trong lòng bàn tay chân khí chậm rãi trên không trung trải rộng ra một khối bạch ngọc bàn cờ, chân khí hóa hình thành quân cờ chậm rãi rơi vào chơi cờ trên bàn, như sao thần làm đẹp. "Hoàn hảo ta một sớm đã dùng chân khí nhớ kỹ cái này bàn cờ, ta vượt lên đầu ngươi 27 mắt, còn không nhận thua." "Cái gì mắt không mục đích, ngươi nói, ở nơi nào đây?" Nam Cung Quyền nhanh chóng hướng nhảy tới một bước, phất phất tay áo cưỡng ép đem chân khí hóa hình cuộc đánh tan, chúng nó hóa thành một đám khói xanh tiêu tán trong không khí. Hai tay của hắn một ôm, giả trang ra một bộ vô tội bộ dạng. Ti không giật nhìn xem vẻ mặt tràn đầy xấu Nam Cung Quyền, dài thở dài. Thật không biết lúc trước tại sao phải làm cho như vậy cái vô lại đã thành phái Thiên Sơn trưởng lão, chẳng phân biệt được đối phận không nói, liền sau chơi cờ đều muốn cơ quan tính toán tường tận, tính toán chi ly. Ở đây chính là tháng thanh cung, Doãn trưởng lão chỗ ở. Theo Vân Sơn các đi tới cô Thanh Lăng chỉ bên cạnh lầu canh tiểu trúc. Tại rất nhiều thấp bé phòng của chúng, một tòa hàng đầu lầu canh lộ ra đặc biệt đột ngột. Nó so với Vân Sơn các cao hơn, giống như mới sinh măng mầm mỏ đầu nhọn căn rộng, lớn có một loại ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh cô đơn, hay hoặc là nói càng giống đảo dược ngọc thố trong tay cái kia căn chảy ngọc. Doãn trưởng lão có thể là chúng ta phái Thiên Sơn tiên tử, người đẹp thiệt tâm, ôn nhu động lòng người, đã bị một chúng đệ tử yêu thích. Nhắc tới Doãn Minh Nguyệt, Tần Thư Hành cũng cùng theo Diệp Khuynh An cùng một chỗ khoe đứng lên. "Đúng vậy à, nhất là nàng cái kia dáng người, thon thả hết sức nhỏ rồi lại không mất nóng bỏng yêu mị. Thật sự là tiên tiên hạ phàm, cực phẩm nhân gian." Diệp Khuynh An lỗ mũi chỉ lên trời, khép hờ hai mắt, dường như đang tại ảo tưởng Doãn trưởng lão ở trước mặt hắn nhẹ nhàng nhảy múa, hiển thị do vưu vật dáng người. Khục khục khục. Cố Thanh Lăng bất động thanh sắc, đột nhiên hung hăng mà hò khan hai tiếng. "Sư Minh, ngươi bị cảm, có muốn hay không làm cho Doãn trưởng lão hảo hảo giúp đỡ ngươi trị liệu a?" Diệp Khuynh An cho rằng Cố Thanh Lăng cầm giữ không được rồi, hướng về phía hắn nháy mắt ra hiệu. "Diệp sư Minh." Tần Tư Hành cũng trong nháy mắt trở nên sợ hãi đứng lên, miệng của hắn liền đấy, hơi có vẻ lúng túng chỉ Diệp Khuynh An sau lưng. Diệp Khuynh An trong nháy mắt cảm giác sởn hết cả gai úc. Sau sống lưng phát lạnh, vội vàng xoát mà quay đầu lại đi. Một chỗ ngồi tím màu trắng váy quần áo chính đón gió dựng lên, như hồ điệp nhảy múa nhẹ nhàng, rối loạn hắn tinh thần. Hai ngoặc giống như nhăn không phải nhăn quyến khói lửa lông mày, một đôi giống như thích không phải thích gần tình mắt chính đánh giá sắc mặt đỏ lên Diệp Khuynh An. "Còn nóng bỏng, cả nhà ngươi đều nóng bỏng." Tím áo trắng váy nữ tử giận dữ, rũa ra như ngọc mà ngón tay chỉ lấy Diệp Khuynh An chóp mũi. "Nhị trưởng lão, nhị trưởng lão, ta sai rồi." Diệp Khuynh An liên tục không ngừng mà lui về phía sau. Hắn lời nói vừa ra, chúng đệ tử xôn xao. Cái này thoạt nhìn chỉ có 24-25 tuổi cô nương vậy mà sẽ là phái Thiên Sơn trưởng lão. Ta đây rõ ràng kêu tính cách đánh đá hiểu không? Chúng đệ tử còn đang kiếp sợ, nghe nói như thế lần nữa giật mình tại nguyên chỗ, bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe thấy có nữ nhân gặp nói mình đánh đá đấy. "Nhanh đi Vân Sơn các giúp ta chuẩn bị Quỳnh Tương Ngọc biểu lộ trở về." Duẫn Minh Nguyệt mắt liếc Diệp Quỳnh An, tiện tay ném đi một cái chai rượu cho hắn, hướng hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Diệp Quỳnh An luống cuống tay chân mà tiếp nhận cái kia màu trắng bình sứ, vẻ mặt suy dạng. Nam Cung Quyền vừa đánh cờ thua, tâm tình nhất định không tốt, hiện tại sẽ bị nhị trưởng lão cho kém qua, không chừng cũng bị này lão đầu tử trào phúng thành dạng gì. "Quỳnh Tương Ngọc biểu lộ là cái gì? Thiên nhân uống đồ vật quả nhiên cao nhã a." Có tân đệ tử nhất thiết nói nhỏ, thấp giọng châu đầu ghẹn hai. "Cái gì Quỳnh Tương Ngọc biểu lộ, chính là rượu a. Các ngươi đừng nhìn nhị trưởng lão như vậy, như thường ngày nàng Tần Thư Hành nhỏ giọng mà giảm thấp xuống tiếng nói, đối với sau lưng đệ tử giải thích, chỉ là hắn còn chưa nói xong, trong miệng liền cứ thừa nước nợ nghẹn ngào thanh âm, như là bị cái gì nhét ở cái gì. "Rượu." Bọn hắn không thể tin được như dung mạo như thiên tiên nữ tử vậy mà cũng sẽ như thế ham mê muốn rượu. Bất quá xem sắc mặt nàng say rượu hiện ra hoa đào màu đỏ bộ dạng, đến thật sự có chút ít uống rượu say bộ dáng. "Tần Thư Hành ngươi nói cái gì? Cho ngươi ăn nói lung tung." Duẫn Minh Nguyệt, tấu chương chưa xong, mời lật giấy, chẳng biết lúc nào đã bay đến chúng đệ tử trước mặt, một cố mặt tiền cửa hiệu mà đến mùi rượu theo trong miệng nàng phun ra. Xem ra thật là uống rượu quá nhiều. "Ngươi cùng hắn cùng đi." Duẫn Minh Nguyệt mắt liếc húng núng Tần Thư Hành, vừa chỉ nhìn có chút hạ hê Diệp Quynh An. Sau đó nàng bung tay áo bảo lăng không nhảy lên, hướng về phía tháng thanh cung tầng cao nhất bay thẳng mà đi. "Hắc, cái này Doãn trưởng lão ta thích." Lạc Thanh Thủy cười hắc hắc, vui vẻ mà bố nhẹ bàn tay. "Doãn trưởng lão ngược lại là cùng ta nhà Thanh Hà một cái bộ dạng, cũng đều họ Doãn." Lâm Thanh lặng lẽ liếc qua bên người Doãn Thanh Hà, chỉ thấy nàng chính hung dữ mà nhìn mình lom lom, trong nháy mắt liền hoảng loạn lên. "Không không không, nương tử, ý của ta là ngươi cùng nàng giống nhau đẹp mắt." "Không phải, không phải, ý của ta là ngươi so với nàng còn tốt hơn xem." "Ô ô ô, nương tử, ta sai rồi. Nơi này là đại trưởng lão Ti không giật nơi ở Mây Thanh cung." Tần Thư Hành cùng Diệp Quynh An đều bị Doãn Minh Nguyệt kém rời đi, giờ phút này chỉ còn lại có cô Thanh Lăng cùng mấy cái tùy tùng đệ tử ngoại môn. Mây Thanh cung ngược lại là phù hợp tiêu chuẩn, xa xa nhìn qua như là bốn hợp đại viện giống nhau bình thường. Đại trưởng lão Ti không giật giờ phút này cũng không trong cung, bởi vậy tất cả vị đệ tử cũng chưa thấy đến vị này thần bí trưởng lão. Nơi đây chính là Tử Thanh cung, cũng là bây giờ Thiên Kiền môn, xuống đều là Địa Khôn môn đệ tử. Kỳ thật không dùng Cố Thanh Lăng giới thiệu, các vị mới đệ tử cũng có thể nhìn ra được cái này làm cho cung điện bất thường. Nếu như nói Vân Sơn các giản ở, Tháng Thanh cung lạnh lạnh, Mây Thanh cung một mạc, như vậy cái này Tử Thanh cung có thể được xưng tụng là khí thế rộng rãi rồi. Đại điện ba mặt là đen thui ngói sáng vẹn ngói, con ngựa mà chỉnh tề, bốn phía cổ thụ che trời, cây xanh râm mát, sống lâu lên láo làng. Xa xa mà nhìn sang có một phương trắng bậc thang bằng đá cao cao mà thông hướng chủ điện, bên cạnh phụ thuộc lấy hơn 10 tòa nhà thấp bé ngói đen phòng, thoạt nhìn chính là nội môn đệ tử đám tu luyện nơi ở rồi. Nội môn đệ tử chỉ vẹn vẹn có chưa đủ 100 người, nhưng cái này Tử Thanh cung rất rõ ràng tuyệt không so với Vân Sơn các nhỏ hơn, bởi vậy liền càng lộ vẻ nó chủ điện rộng rãi. Tím bức tường ngói vàng, vàng son lộng lẫy, hai miếng đỏ tía đại môn hướng hai bên mở ra, phía trên có khắc kim sợi khắc văn. Gỗ đàn hương điêu khắc mà thành mái con thượng vượng hoàng chính dương cánh muốn bay, tím màu xanh ngói điêu khắc mà thành lơ lửng ở cửa sổ ngọc thạch xây thành bức tường trên bảng mấy cái dương nhanh múa vút kim long chính hướng của bọn hắn trợn mắt nhìn. Chỉ là cách được quá xa, bọn hắn không cách nào nhìn kỹ nội điện trang trí, chỉ là nó bên trong nhất định càng thêm xa hoa lãng phí. Rất nhiều chưa từng gặp qua việc đời đệ tử đều chấn kinh rồi, bọn hắn bao lâu ra mắt như thế đồ sộ cung vũ, bởi vậy chỉ còn sợ hãi thán phục. Cái này Tử Thanh cung chẳng bằng đổi tên kêu Tử Kim cung rồi. Tiễn Cẩn Du nở nụ cười một tiếng, bởi vì nó thực sự quá hoa lệ. Có thể thấy được mộ vân khí sinh hoạt là cỡ nào xa hoa dâm đãng, cái này một phương Tử Thanh cung đều đủ để so sánh Yến Ngọc Sơn hoàng cung rồi. Rất xem được không? Ta cũng không phải cảm thấy. Lạc Thanh Thủy nhíu cái mũi, có chút chán ghét mà vứt bỏ mà nhìn phồn hoa cung điện. Cái này quá băng lãnh rồi, nhìn qua một chút nhân tình mùi vị đều không có. Nàng bắt lấy nói lẩm bẩm. La Thiên Dương nghe được Lạc Thanh Thủy phàn nàn, chỉ là im ắng cười cười. Tử Thanh cung phía trên còn có một tầng cao cao bậc thang, trực chỉ phía chân trời, làm cho người ta nhìn không thấy ở trên phương hướng kiến trúc. Cố Thanh Lăng dẫn của bọn hắn dẫm ở những cái kia màu trắng trên bậc thang. Cái này chính là đi hướng Thiên Thanh cung đường. Cố Thanh Lăng chỉ dưới chân, rất nhiều đệ tử thấp đều đầu đi. Ông T.E.R.I, cái này bậc thang đúng là dùng côn luân ngọc làm đấy. Vài tên đệ tử hiếu kỳ, đưa thay sờ sờ trên mặt đất thềm đá, phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Côn luân ngọc. La Thiên Dương trong lòng cả kinh, hắn đội vàng thấp thân, duỗi ra ngón tay. Ngọc này dai băng băng lạnh lạnh, ngón tay chạm đến trong nháy mắt liền có một cỗ nồng đậm mát lạnh chi khí khắp nơi vào gân cốt bên trong, xen lẫn một chút thanh thuần linh khí. Quả nhiên là côn luân ngọc. Chỉ là cái này côn luân ngọc cùng Lạc Thanh Thủy trên thân côn luân ngọc thật sự chênh lệch quá nhiều. Cái kia một quả cũng đủ để chống đỡ mà vượt cái này cả tòa bậc thềm ngọc gấp 10 lần. Cái này cũng chính là vì sao năm đó nhiều người như vậy đối với trưởng môn cung ngọc thủy tiên tam xích thèm chảy nước miếng, nguyên nhân. Bạch ngọc xây thành trên bậc thang giờ phút này lóng lánh ôn nhuận hào quang, phương xa hình như có lượn lờ sương mù bao phủ không đúng rừng cung điện. Thật nhiều người cũng không dám hạ đủ, rất sợ ô nhiễm cái này trắng loãng mỹ ngọc. Ở đây chính là Thiên Thanh cung, các thời kỳ phái Thiên Sơn trưởng môn nhân chỗ ở. Cố Thanh Lăng đạp xong cuối cùng cấp một bậc thang, ngừng chân rồi. Hắn thật lâu mà đứng ở biên giới nhìn qua chỗ này, Dư Tử Thanh đã từng cư trú qua cung điện, suy nghĩ ngàn vạn. Lạc Thanh Thủy ngạc nhiên mà mở to mắt, bởi vì nàng đã từng không chỉ một lần ra mắt cung điện này, tại Quyên Thai Ngọc lên, tại Tím Hộp Gỗ lên, đều có như vậy một tòa dấu ở trong mây mù cung điện, hiện tại nàng rốt cuộc nhìn thấy bộ mặt thật rồi. Bọn hắn đột nhiên phát hiện, làm bước lên cuối cùng này cấp một bậc thang thời điểm, chung quanh hết thảy, tấu chương chưa xong, mời lần giấy, đều tĩnh lặng lại. Liền tiếng chim hót đều biến mất hầu như không còn rồi. Không khí ngưng trọng nghiêm túc mà làm cho người ta cảm thấy sợ hãi, cảm thấy cô độc. Có tiếng nước chảy. Chân buồn một lát sau, có đệ tử ngâm khẽ. Người điên rồi sao? Cao như vậy địa phương, tại sao có thể có nước chảy? Rất nhiều người cũng không tin, cảm giác là hắn phán đoán. Không, quả thật có tiếng nước chảy. Có người lần nữa xác nhận. Bọn hắn không nói thêm gì nữa, thậm chí ngừng lại rồi hô hấp. Rốt cuộc có thanh thúy dễ nghe dòng suối âm thanh bắt nguồn xa, dòng chảy dài mà thông qua không khí truyền lại mà đến. Không sai, là có tiếng nước. Cố Thanh Lăng hồi phục tinh thần, mang theo bọn hắn tiếp tục đi về phía trước. Tại hắn không nhúc nhích lúc trước, không có một cái nào đệ tử dám nhiều phóng ra một bước. Tất cả mọi người rốt cuộc thấy rõ, cùng bọn họ cách xa nhau Thiên Thanh cung giữa, có một phương dài ước chừng nửa dặm thủy đường, đồng dạng che giấu tại nồng đặc sương mù trong. Ao trên làn địa hoa sen rụng toàn bộ, chỉ có màu đen cảnh tại xoắn xuýt tại trên mặt nước, trên mặt hồ gió thu điều hiu. Thật dài bước cầu lấy ý thiên nhiên tấm ván gỗ dựng, thông hướng nơi xa Mây Thanh cung, phóng nhãn nhìn lại, chỉ có một mảnh bình tĩnh nước, gió đến thời điểm gợn sóng nhỏ vụn, như là nữ tử trên mặt trang dung giống như tinh xảo. Cố Thanh Lăng không có trên cầu tấm, bởi vậy cũng không ai gặp nhảy tiến thêm một bước. Tuy rằng bọn hắn rất muốn đi vào nhìn một cái hôm nay thành cung toàn cảnh, dâm dạ viện thành như vẽ, sương môn ngói muốn chảy. Còn theo thủy quang điện đổi lên nguyệt hoa lầu. Hôm nay thành cung không giống Tử Thanh cung như vậy rộng rãi hoa lệ, gạch xanh lục ngói, hiển thị rõ phong lưu, mây mù lượn quanh sương khói khiến nó thoạt nhìn càng thêm hoa lệ. Nhưng nó mặc dù hoa lệ, rồi lại giống như thị nữ trên thân khoác lụa mỏng. Lụa mỏng phía dưới da như mỡ dê, như ẩn như hiện, lụa mỏng phía trên che tuyết trắng, lạnh lạnh không tươi đẹp. Loại này hoa lệ đến làm cho người cảm thấy rất lạnh. Cái này cảm thấy ngoại trừ tiên nhân, không ai có thể xứng được với như vậy hoa lệ. Hạng thứ ba khảo thí. Cố Thanh Lăng trầm giọng nói ra, cũng không cho bọn hắn quá nhiều thưởng thức thời gian. A, những đệ tử kia còn ở lại chỗ này giật mình như mộng trong tiên cảnh trầm mê, thậm chí quên mất còn có hạng thứ ba khảo thí. Và hôm nay thanh cát, lấy được phái Thiên Sơn tâm pháp khẩu quyết, các ngươi chính là phái Thiên Sơn đệ tử chính thức rồi. Cố Thanh Lăng nhàn nhạt mà chỉ vào bên người một tòa đồng dạng gạch xanh lục ngói lầu cát, nó lẻ loi trơ trọi mà đứng thẳng đứng ở trong đó, chỉ có sau lưng một mảnh rừng trúc. Quá nhiều người đều muốn lực chú ý đặt ở Mây Thanh Cung lên, thậm chí không có chú ý còn có như vậy một tòa lầu cát tồn tại. Nó ước chừng 10 trượng, đồng dạng ẩn nấp tại trong sương khói, không chút nào thu hút. Nhưng ai có thể nghĩ đến chính là như vậy một tòa tầm thường trong lầu cát, cất giấu phái Thiên Sơn một số gần như tất cả tâm pháp bí tịch. Hôm nay thanh các tổng cộng 10 tầng, phân biệt đối ứng hoàng phẩm tam giai, huyền phẩm tam giai cùng địa phẩm tam giai. Các ngươi sau khi đi vào sẽ gặp bị thiên thanh các tách ra, không cách nào gặp nhau. Vì vậy có thể đạt được như thế nào tâm pháp, toàn bộ xem các ngươi thiên phú của mình. Cố Thanh Lăng nhàn nhạt nói lấy, ánh mắt của hắn tại từng cái đệ tử trên thân theo thứ tự điểm qua. Mỗi một tầng đại môn đều chiếu theo thiên phú của các ngươi mà mở ra, nhớ lấy không thể xông vào, nếu không các ngươi sẽ gặp bị thiên thanh các trực tiếp tống xuất, khả năng như vậy cũng phái Thiên Sơn vô duyên. Cố Thanh Lăng lạnh giọng nói ra, dặn dò bọn hắn không thể bạo lực mở cửa. Cao cấp tâm pháp khẩu quyết sẽ tự động thay thế nhập lại xóa đi các ngươi lúc trước làm cho luyện tập được cấp thấp tâm pháp khẩu quyết, vì vậy mời thận trọng lựa chọn. Cố Thanh Lăng bổ sung đến, chỉ là hắn bổ sung hơi lộ ra dư thừa, có ai sẽ thả lấy cao cấp tâm pháp không học mà lựa chọn cấp thấp tâm pháp? Cái gì? Gặp xóa sạch trước khi đi tâm pháp khẩu quyết? Chúng ta muốn nếu như giữ lại tâm pháp của mình đây. Duẫn Thanh Hà cùng Lâm Thanh nhìn nhau hai mắt, còn lại cũng có đệ tử nhau nhau kể ra. Duẫn Thanh Hà cùng Lâm Thanh song tử bí quyết vốn giống như là vì bọn họ số lượng thân đính tạo giống nhau, ngoại trừ phái Thiên Sơn bảy bộ tuyệt phẩm tâm pháp, chỉ sợ không có cái nào tâm pháp có thể so với mà bọn nó. Không có cách nào, các ngươi đã muốn vào phái Thiên Sơn, tâm pháp nhất định phải là ta phái Thiên Sơn đấy. Cố Thanh Lăng khẩu khí rất kiên định, vô luận bọn hắn lúc trước học là cái gì, đều phải học tập phái Thiên Sơn tâm pháp. Duẫn Minh Nguyệt cùng Lâm Thanh nhìn nhau liếc, sau đó đồng thời chậm rãi gật đầu, như là đã làm xong lựa chọn. Nếu như không có vấn đề khác rồi, hiện tại các ngươi có thể tiến vào. Cố Thanh Lăng thò tay mở ra thiên thanh các cửa, trong cửa hiện ra màu ngà sữa hoa ánh sáng, như là tại nên đón bọn họ đã đến. La Thiên Dương quay đầu ngưng nhìn một cái Lạc Thanh Thủy, trước tiên dẫn đầu đi vào. Theo các đệ tử toàn bộ vào thiên thanh các, Cố Thanh Lăng ở bên ngoài chậm rãi đóng cửa lại rồi, sau đó nhẹ giọng thở dài. Phân bố tốt thí kim thạch đi, chờ bọn hắn đi ra, có thể đã bắt đầu. Hắn quay người hướng về phía vài tên thanh ý đệ tử nói. Đúng, sư minh. Vài tên đệ tử hướng về phía hắn làm cái ấp, dọc theo côn luân bậc thềm ngọc bay vút hạ xuống. Cố Thanh Lăng chậm rãi dạo bước đến bên cạnh ao, tại cây cầu dài ngồi xuống, ngưng mắt nhìn về phía phương xa, không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Chương 104, tầng thứ 10 người đăng, Suza Normon Thiên Thanh Các nội. La Thiên Dương một đường đi về phía trước, cái gọi là Thiên Thanh Các tuy nói là cái tàng thư cát, kỳ thật trong đó bộ càng giống là một cái phong bế không gian chữ vật. Tầng thứ nhất là hoàng giai phàm phẩm tâm pháp, trăng chói mắt trong không gian nhẹ nhàng đầy hình tròn ố vàng màu quan cầu, cái này chính là phái Thiên Sơn tất cả hoàng giai tâm pháp. Liếc nhìn lại có ngàn vạn, như là mênh mông biển lớn bình thường. Phái Thiên Sơn không hổ là truyền thừa nghìn năm, nội tình quả nhiên thâm hậu. Chỉ là những thứ này tâm pháp, La Thiên Dương tự nhiên đều không để vào mắt. Dù cho chúng nó tại bên cạnh mình lưỡng lự xoay quanh, hận không thể tiến vào trong cơ thể của hắn vẫn như cũ chân thành mà đi, tùy ý những tâm pháp kia tại đây to như vậy trong không gian du đãng. Tại thành trồng chất trôi nổi tâm pháp chỗ giữa, có một cái thiên linh giai, ước chừng hơn một trượng cao, dùng đồng dạng là côn luân bạch ngọc. Tại rất nhiều tâm pháp quanh quần hào quang xuống, cái này bạch ngọc cầu thang phản xạ ố vàng màu vùng phát sáng. Hôm nay thanh cung, thật đúng là xa xỉ. La Thiên Dương khỏe miệng lộ ra một vòng bất đắc dĩ cười. Tuy nói hắn đã thấy được Tử Thanh Cung xa hoa lãng phí như hoàng thành bình thường trắng lệ, so sánh dưới Thiên Thanh Cung muốn lộ ra càng thêm ít xuất hiện đơn giản. Nhưng chỉ cần là một cái người sáng suốt đều nhìn ra, Thiên Thanh Cung tùy ý cấp một bậc thềm ngọc, cũng có thể so với nghiêm chỉnh tòa Tử Thanh Cung giá trị. La Thiên Dương bước lên bậc thềm ngọc, đi tới lóe lên đen kịt phong cách cổ xưa trước cửa. Trên khung cửa khảm tơ bạc, lan tràn ra như là cảnh liễu bình thường. Màu đen cổ trầm tấm ván gỗ cũng không phải đen nhánh màu, mà là màu đen trong lộ ra điểm màu son, bên trong còn hiện ra một chút màu vàng mảnh vụn, như là khảm vào hoặc là vẩy lên kim phấn bình thường, nhường cho thoạt nhìn tầm thường mảnh gỗ trở nên càng cao hơn quý. Kỳ quái chính là, cánh cửa này xem đã dậy chưa chút nào khe hở, chính là nghiêm chỉnh khối tấm ván gỗ đứng ở trước mặt, làm cho người ta không biết nên từ chỗ nào ra tay đẩy ra. La Thiên Dương kinh ngạc đưa tay, nhẹ nhàng đưa tay đặt tại bề ngoài lên, lòng bàn tay xúc cảm dày đặc mà lại ấm áp. Hắn hướng bên trong rót vào một tia hơi yếu chân khí, mắt thường có thể thấy được chân khí vậy mà tại bề ngoài trên giống như mạng nhện lan tràn ra, rất nhanh liền trải rộng cả cánh sơn xoắn cửa. Một giây sau, nó vậy mà giống như tấm gương giống nhau bằng không bể bụi, giống như bốn phương tám hướng thổi đi, đem La Thiên Dương bao bọc tại trung tâm. Theo màu đen bụi mù giảm đi, nguyên bản ố vàng màu quang cầu đột nhiên biến sắc, toàn thân bắt đầu tản ra ánh trăng tựa như bạch quang hướng về La Thiên Dương phương hướng tụ họp đến. La Thiên Dương lại quay đầu lại, phía sau của hắn trượng hơn chỗ đồng dạng xuất hiện một cánh cửa, đúng là hắn vừa mới tới đây cái kia cánh. Đúng là huyền giai hạ phẩm tâm pháp. La Thiên Dương tùy ý nắm lên một cái bi trắng, cảm giác một cái, theo lý tầng này, hẳn là hoàng giai hạ phẩm tâm pháp mới đúng. Xem ra cái này lầu các gặp chiếu theo tu tiên giả thiên phú cùng thực lực lựa chọn kéo dài qua. La Thiên Dương trầm tư một cái, đại khái nắm rõ ràng rồi quy tắc của nó. Chỉ là huyền phẩm tâm pháp hắn như trước còn là không để vào mắt, bởi vì chính mình bây giờ tâm pháp cũng đã là địa phẩm rồi. Vì vậy hắn cũng không ở lâu, lựa chọn lại một lần nữa chạy về thủ đô, đứng ở sơn son trước cửa. Đồng dạng đuổi mù tản đi, lần này La Thiên Dương trước mặt quang cầu ít hơn rồi, chỉ là chúng nó tất cả đều tản ra chói mắt kỳ quang, trên không trung một lặn. Đối với hoàng giai cùng huyền giai tâm pháp nhiệt tình mà nói, chúng nó cũng càng thêm trầm ổn, bất luận La Thiên Dương đi như thế nào động, chúng nó đều lặng lặng yên ngốc tại chỗ, dường như đặc biệt khinh thường. Địa giai phàm phẩm tâm pháp, La Thiên Dương ngước mắt nhìn không gian ở trong, những thứ này màu vàng quang cầu đã có thể mấy mà đi ra, phóng nhãn nhìn lại chỉ có không đến 20 miếng. Tuy là nội tình thâm hậu như thế phái Thiên Sơn, địa giai phàm phẩm tâm pháp cũng chỉ có như, tấu chương chưa xong, mời lật giấy, này rất ít, có thể thấy được địa giai tâm pháp là cỡ nào chân quý, tùy ý một bộ phóng tới trong giang hồ, chỉ sợ đều lọt vào rất nhiều tu tiên giả tranh đoạt. Kể từ đó, lại hướng lên chính là địa giai hạ phẩm tâm pháp, La Thiên Dương mở ra cái kia cánh cửa gỗ, trong đó quang cầu ít hơn rồi, còn sót lại có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy miếng quang cầu trên không trung lóng lánh, giống như là trời sáng bầu trời đêm ánh sao sáng, tuy rằng vạn dặm không mây, rồi lại không tình có thể nâng. Cái này là lưu ảnh, vô tâm cùng vô niệm sao? La Thiên Dương vung tay lên đem ba đạo quang cầu ôm trong tay, thì thảo tự nói. Phái Thiên Sơn ba đạo đứng đầu hạ phẩm tâm pháp vụ vụ suy nghĩ muốn chui vào La Thiên Dương trong cơ thể, nhưng không cách nào tiến vào mảy may, dường như bị một đạo kiên cố hơn cứng rắn tường khí làm cho ngăn chặn. La Thiên Dương đem ba đạo tâm pháp bung ra, nhìn xem chúng nó lại phiêu hướng trong không gian tất cả hẻo lánh, rất nhanh liền biến mất tung tích. Dưới một cánh cửa chính là đi thông địa giai thượng phẩm tâm pháp, La Thiên Dương lâu đứng ở trước cửa. Hắn trong lòng bàn tay chân khí đã rót vào trong môn, thế nhưng là cái kia sơn son cửa chỉ là nhàn nhạt mà hiện lên một đạo kim quang, liền không động đậy được nữa. Không có nghiền nát, cũng không có biến mất, như trước lặng lặng yên đứng thẳng đứng ở trong đó sừng sững không nổi. La Thiên Dương dĩ nhiên minh bạch nguyên do, hắn cười nhạt một tiếng, cũng không cưỡng cầu, quay người vung tay áo ly khai. Địa giai thượng phẩm tâm pháp trong lầu giờ phút này đã xuất hiện một thân ảnh, mặt nạ nam tử chậm rãi tại tầng thứ 9 gác cao bên trong đi lại. Liền La Thiên Dương đều không thể vào cái này tầng thứ 9, thế nhưng là hắn rồi lại làm được. Hai đạo kim cầu phát ra ngút trời kim quang từ phía chân trời mà rơi, hướng về phía hắn lao thẳng tới mà đến, sau đó ở trước mặt hắn dừng lại. Trần Nhất Phàm hai mắt xuyên thấu qua mặt nạ bình thản mà nhìn qua hai quả kim quang lóng lánh viên cầu, hắn vươn tay chậm rãi tiếp được trong đó một quả, đem nắm trong tay. Nương theo lấy hắn làm ra lựa chọn, một cái khác miếng kim cầu bằng không xoay tròn, như là phát ra ông ông tiếng rên rỉ, lần nữa phóng lên trời. Toàn bộ tầng thứ 9 lại không có bất kỳ kim quang, tầng này trong chỉ có 4 đạo tâm pháp, đã có 2 đạo lựa chọn hắn. Trần Nhất Phàm chậm rãi nắm chặt cái kia đạo màu vàng quang cầu, vô số dài nhỏ tơ vàng theo hắn trong lòng bàn tay phiêu tán mà ra, giống như du long bình thường tại quanh người hắn xoay quanh, chui vào hắn từng cái trong lỗ chân lông. Ngự kiếm quyết chính là như vậy sao? Trần Nhất Phàm thì thào tự nói, có thể là vì sao còn là chỉ có 3 đạo tiên pháp. Hắn ngữ khí có phần có bất mãn, vẹn vẹn biểu lộ trong hai tròng mắt cũng đầy phải không cam chịu. Hắn phàn nàn âm thanh tại trống rỗng tầng thứ 9 quanh quẩn, giống như lệ quỷ kêu rên. Cuối cùng hắn còn là mở ra trở về đại môn, hắn giờ phút này đã quay về không được đầu. Một người nhất cảnh giới, giờ phút này tại Lạc Thanh Thủy trong mắt, hôm nay thanh các lại là một cái khác bức tình cảnh. Nàng cùng nhau đi tới, mỗi một tầng đều là trống rỗng, không có bất cứ động tĩnh gì. Thẳng như không phải là không có ly khai chỗ này lầu cát, từng tầng một mà tại hướng lên đi, nàng hầu như muốn cho là mình đến nhầm địa phương. Mỗi một tầng có thể thấy được chỗ đều là bạch quang, vô biên vô hạn, cô đơn lạnh lẽo mà làm cho người ta hốt hoảng. Lạc Thanh Thủy ghét nhất một người, bởi vậy nàng càng không ngừng hướng lên đi thẳng lấy, bất chi bất giác đã đi tới tầng thứ 9 trước mặt. Ta đã lên mấy tầng rồi? Lạc Thanh Thủy cúi đầu đếm lấy ngón tay, một tầng, hai tầng. Đây đã là tầng thứ 9 nữa a. Thế nhưng là, vì sao nơi đây không còn có cái gì, không phải nói có lòng pháp khẩu quyết đấy sao? Ta sao thì một cái đều không có gặp? Nàng u ván mà quay đầu đánh giá bốn phía, theo lý cái này tầng thứ 9 có lẽ bày ra chính là địa giai thượng phẩm tâm pháp. Tấu chương chưa xong, mời lật giấy, thế nhưng là nàng có thể đến tầng thứ 9, nhưng không có tâm pháp nguyện ý lựa chọn nàng. Ai, nơi đây hơn nhiều một cánh cửa. Đang tại ngắm nhìn bốn phía Lạc Thanh Thủy đột nhiên thấy được màu tím cửa gỗ, thế nhưng là tại Trần Nhất Phàm trong thế giới chỉ có một cánh cùng lúc đi vào giống nhau cửa. Cái này phía sau cửa khẳng định có thứ tốt. Lạc Thanh Thủy hưng phấn mà thẳng trà sát tay, vây quanh màu tím cửa gỗ nhìn từ trên xuống dưới. Cánh cửa này sờ trong tay băng băng lạnh lạnh, nhìn qua giống như khối sắt giống nhau cứng rắn, bề ngoài còn hiện ra kim trúc sáng bóng. Nhưng mà cái này làm như thế nào mở đây? Lạc Thanh Thủy ý đồ dùng chức mở ra sơn son cửa phương thức đến mở ra nó, có thể là chân khí không cách nào tiến vào mảy may. Cánh cửa này dường như kín không kẽ hở giống nhau, mỗi từng cái chỗ khe hở. Lạc Thanh Thủy trừng mắt nhìn, móc ra trong tay long ngâm kiếm, nàng đã sớm đem Cố Thanh Lăng nhắc nhở ném ra sau đầu đi, đối với cửa gỗ chính là một hồi chém lung tung. Cũng mặc kệ nàng dùng bao nhiêu khí lực, chém bao nhiêu đao, cánh cửa này đã đóng chặt lại, liền một tia dấu vết đều không có để lại. Ai, này, mất chết bốn nữ hiệp rồi. Lạc Thanh Thủy tức giận đến không thở nổi, đây là cái gì phá cửa a? Như thế nào chém đều chém không hỏng, cùng xua đuổi yêu viên cái kia phá cái hộp giống nhau. Nàng nhớ tới trận đánh lúc trước Tử Kim hộp gỗ lúc, mấy người bọn họ cũng là đối với cái hộp ngừng lại một trận phát ra, nhưng như cũ thúc thủ vô sách. Phá cái hộp. Vừa nghĩ tới xua đuổi yêu viên, nàng đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Tiểu Bạch Xà đã từng nói, xua đuổi yêu viên sở dĩ có thể xua đuổi yêu, là vì bên trong sông vào xích linh xà máu, nói cách khác nó có thể hấp thu huyết dịch. Mở ra cánh cửa này chìa khóa, gặp không phải là máu đây. Lạc Thanh Thủy đang nghĩ ngợi, sử dụng kiếm nhọn nhẹ nhàng đâm phá đầu ngón tay. Nàng đem viên kia huyết châu nhỏ tại trên cửa, làm cho người ngạc nhiên một màn đã xảy ra. Huyết dịch dính vào cửa gỗ sau vậy mà không có lăn xuống đi, nó vậy mà đứng ở dựng thẳng trên mặt. Một giây sau cái kia nhỏ tại rất tròn huyết châu bị tử kim cửa gỗ toàn bộ hấp thu đi vào, trầm trọng cửa gỗ chỉ là trải qua một tia màu đỏ tươi vẻ, rất nhanh liền khôi phục nguyên bản bộ dạng, dường như khói dầu không tiến. Chưa, vô dụng sao? Lạc Thanh Thủy thất vọng mà vỗ mạnh vào mồm, nàng nguyên bản còn cho là mình đã đoán đúng đây. Có hữu dụng hay không, chính ngươi nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Đang tại Lạc Thanh Thủy ảo não tới danh giới, phía sau của nàng đột nhiên truyền đến một giọng nam trầm thấp, dường như ngủ say nhiều năm mới vừa vặn bị làm thức tỉnh, mang theo chút ít đồng ý mệt mỏi. Có cái gì đẹp mắt đó a? Lạc Thanh Thủy còn chưa phát hiện, vì sao tại đây Thiên Thanh Các nội còn có người khác thanh âm. Nàng chất phác mà xoay đầu lại, lại đột nhiên phát hiện nguyên bản tứ phía đều là bạch quang tầng trệt vậy mà thay đổi. Trong phòng hiển nhiên mở đi không ít, ngoại trừ đỉnh đầu bạch quang như trước, ở đây lộ ra càng giống là một cái lầu cát. Có cái bàn, có cái ghế, có rượu chén nhỏ, có chén trà, công văn trên để đó mấy sách mở ra quyển sách, giờ phút này đang theo gió nhẹ nhàng cổ động. Còn có một áo trắng nam tử ngồi ở nằm trên giường, mặt như gió mát, thần sắc bình yên. Ở đây chính là tầng thứ 10 sao? Bốn nữ hiệp quả nhiên thật sự là quá thông minh. Lạc Thanh Thủy ngạc nhiên mà nhìn qua trong phòng, nhịn không được cho mình vỗ tay bảo hay, vốn cho là đã thất bại nàng lập tức vui mừng lộ rõ trên nét mặt. A, đúng rồi đại thúc, ngươi là ai a? Ca ngợi qua bản thân, Lạc Thanh Thủy cái này mới hồi phục tinh thần lại, phát hiện cái kia nhắm mắt tĩnh tu nam tử. Hắn ngũ quan mặt mày rất có tiên khí, trên thân lụa mỏng dường như xé ra liền phá, chẳng biết tại sao, Lạc Thanh Thủy cảm thấy nam tử này khuôn mặt nhìn qua là như vậy quen thuộc, còn mang cho nàng một tia không hiểu cảm giác thân thiết. Chương 105, Mộ Vân Phi quỷ hồn. Người đăng, Sú Dạ No Mon đại thúc. Áo trắng nam tử không có trợn mắt, chỉ là khoe miệng lộ ra một vòng cười, làm cho người như tắm gió xuân. Ta nhìn qua rất giả bộ dạng sao? A, Lạc Thanh Thủy ngẩn ở, trước mắt nam tử thoạt nhìn cùng sư phụ của mình không sai biệt lắm lớn, sắc mặt trắng nõn, ngũ quan nhu hòa, tiên khí lăng như thế. Không, ngươi nhìn qua ngược lại là một chút cũng không lão. Lạc Thanh Thủy thành thật mà trả lời. Ta nói lâu rồi, còn tưởng rằng bao lâu thời gian không có soi gương, biến thành Mộ Vân khí giả như vậy đầu lĩnh nữa nha. Hắn sung sướng mà cười lấy. A, nguyên lai huynh đệ ngươi nhận thức Mộ Vân khí a. Lạc Thanh Thủy mắt thấy kêu thúc thúc hắn không thành, con dế không quen lại xấu hổ, xài bước vọt tới hắn sập bên cạnh. Vừa mới mở miệng, chỉ thấy cái kia nguyên bản vững như bản thạch nam tử hổ thân thể chấn động hai chấn. Cái này cùng trong võ hiệp tiểu thuyết người khác xưng huynh gọi đệ gần hơn quan hệ giống nhau, phía dưới chính là đúng dịp đúng dịp, muốn không cùng lúc đúng dịp, ta vừa vặn cũng là đến bái ông ta làm thầy đấy, muốn không cùng lúc. Quả nhiên, khỏe mạnh kháo khỉnh Lạc Thanh Thủy nói chuyện bất quá đại não. Nếu như nam tử trước mặt cùng phái Thiên Sơn không có quan hệ, hắn làm sao có thể đủ ngồi ngay ngắn ở cái này tầng thứ 10 cắt trên lầu đây? Còn là không cần đi. Áo trắng nam tử nho nhã phong lưu, nho nhã lễ độ mà trả lời. Hắn xoát mà mở mắt ra, con mắt giống như một vũng thanh tuyển giống như trong vắt. Kỳ thật ta tại nơi này chính là chờ ngươi đến đấy. Áo trắng nam tử chậm rãi nói ra. Đợi ta đến. Lạc Thanh Thủy hồ nghi mà gãi gãi đầu của mình. Nếu như là người bình thường, giờ phút này nhất định đầy bụng nghi vấn, sau đó ngược lại hỏi một câu ngươi tại sao phải chờ ta, hoặc là làm sao ngươi biết ta muốn tới các loại. Có thể nàng là Lạc Thanh Thủy, não đường về không thể theo thường nhân mà nói. Thế nhưng là ngươi chút điểm này cũng không muốn biết ta muốn tới bộ dạng a. Lạc Thanh Thủy lẩm bẩm, nghĩ thầm ngươi biết người ta muốn tới tốt xấu cũng phải chuẩn bị điểm ăn ngon chiêu đãi một chút đi. Như thế nào, chẳng lẽ muốn nói, ngươi rút cuộc đã tới, ta ở chỗ này chờ ngươi đã lâu rồi sao? Áo trắng nam tử cười khẽ, hai mắt như trăng lưới liềm cong cong. Đó là lão nhân gia mới nói đấy, bất quá cũng thế, theo tuổi của ta, làm gia gia của ngươi đều dư xài rồi. Áo trắng nam tử nói tiếp, gia gia. Lạc Thanh Thủy giật mình mà chầm chậm lên trước mặt cái này thoạt nhìn chỉ có 24-25 tuổi nam tử trẻ tuổi, khuôn mặt không thể tin. Gia gia tốt, gia gia tốt. Nàng tin là thật, lập tức sửa lại xưng hô. Mà thôi, mà thôi. Áo trắng nam tử dở khóc dở cười, tiếp tục như vậy nữa suy nghĩ của hắn khả năng đều muốn bị Lạc Thanh Thủy mang chạy lệch. Ta là Mộ Vân Phi, ngươi đại khái có thể kêu sư tổ ta đi. Áo trắng nam tử mỉm cười, khuôn mặt cương triều tình cảnh. Úc úc, sư tổ, sư tổ. Lạc Thanh Thủy tỉnh tỉnh mê mê mà trong lòng tính toán cái từ này ý tứ, lại đột nhiên tỉnh ngộ lại, trừng lớn hai mắt chằm chằm lấy người trước mặt mà. Đợi một chút, ngươi nói ngươi gọi Mộ Vân Phi. Ừ. Mộ Vân Phi giờ phút này không có chút không kiên nhẫn, nếu như đổi lại là Lạc Thiên Dương, hiện tại đã sớm dựng râu trừng mắt không muốn để ý cái này đầu góc thiếu nửa gân nha đầu ngốc rồi. Ngươi chính là cái kia thuyết thư tiên sinh trong miệng, mười mấy năm trước phong vân một cõi, đệ nhất thiên hạ, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, phong lưu phong khoáng, anh tuấn tiêu sái Mộ Vân Phi. Lạc Thanh Thủy không biết từ đâu nghe được từ ngữ, cái miệng nhỏ nhắn lau mật giống nhau, chớp mã não tựa như ánh mắt. Khả năng đi. Mộ Vân Phi lông mi giơ giơ lên, như là đang tự hỏi Lạc Thanh Thủy trong lời nói từ ngữ ý tứ. Hoa, tấu chương chưa xong, mời lật giấy, đại tiên. À, không không không, là sư tổ. Ngươi có cái gì không bí tịch võ công tâm pháp khẩu quyết cái gì muốn truyền cho đệ tử hay sao? Lạc Thanh Thủy trên chân núi thời điểm trong lúc rảnh rỗi đọc qua không ít tiểu thuyết võ hiệp, cũng bởi vậy đem bản thân trở thành anh dũng nữ hiệp, giúp đỡ chính nghĩa. Trong tiểu thuyết nhân vật chính dù sao vẫn là gặp được cận sĩ cao nhân cái gì đấy, sau đó từ cao nhân truyền thụ hắn võ lâm tuyệt học, từ nay về sau đi đến nhân sinh đỉnh phong. Lạc Thanh Thủy cũng ảo tưởng có một ngày đột nhiên đi ra cái cao nhân, có thể truyền nàng tuyệt học, từ nay về sau có thể hoành hành thiên hạ, điều này cũng làm cho có thể lý giải nàng thành sao như thế định đoạt ân cần nguyên nhân. Thế nhưng là nàng cái kia tiện nghi sư phụ từ trước đến nay chỉ truyền nàng y thuật cùng kiếm pháp, cái gì khác cũng không giao, Lạc Thanh Thủy đều nhanh buồn bực chết rồi. Nàng thế nhưng là một cái dốc lòng muốn trở thành nữ hiệp người, tại sao có thể thì cứ như vậy bình tĩnh mà trên chân núi qua an nhàn sinh hoạt. Ừ, võ lâm bí tịch, tâm pháp khẩu quyết không có, ngược lại là có một chén nóng hôi hổi trà. Mộ Vân Phi hai ngón tay duỗi ra, một cái màu tràm màu sứ thanh hoa chén vậy mà tại đầu ngón tay hắn trên chậm rãi xuất hiện, như là bằng không biến ra đấy. Cha. Lạc Thanh Thủy thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó nhìn thoáng qua, màu ngà sữa gốm sứ phôi trong có lấy màu xanh biếc lá trà tại chậm rãi châm xuống, nước trà hiện lên màu xanh nhạt, nhìn xem liền làm cho người ta vui vẻ thoải mái. Đây là cái gì trà? Lạc Thanh Thủy kéo ra cái mũi, nghe thấy được vẻ này mùi thơm ngát, lại nhút nhát lùi về đầu đi. Thoạt nhìn cũng không phải là ăn thật ngon bộ dạng, nàng trong lòng muốn. Thanh dược trà, thanh là thiên thanh cung thanh, lá là lá cây lá, lá trà là thiên thanh trong nội cung thanh lá cỏ. Chỉ có bình minh thời điểm mới có thể sinh trưởng, vì vậy trong lá cây hấp thu thiên địa linh khí, sáng sớm lúc trời hạn gặp mưa ngọc biểu lộ, mùi vị càng là ngọt. Dư Tử Thanh yêu nhất uống. Cuối cùng, hắn còn bổ sung một câu, chỉ là hai mắt một mực buông phòng, đi theo nhẹ nhàng lá trà chậm rãi chậm xuống. Dư Tử Thanh, chính là kia cái một kiếm quát lui mọi người, một kiếm sử dụng phong vân biến sắc tu tiên giả sao? Đúng, hắn là đồ đệ của ta. Mộ Vân Phi như trước không có ngẩng đầu. Cái kia uống hắn có thể trở nên giống như một dạng với hắn lợi hại sao? Lạc Thanh Thủy trần chờ hỏi đến. Chỉ cần có thể biến đến lợi hại, cho dù là thuốc đông y độc dược, lại đau khổ lại chua lại thối, nàng đều nguyện ý uống. Gặp đấy, Mộ Vân Phi ngẩng đầu lên, ánh mắt nghiêm túc thành khẩn, làm cho người ta không dung hoài nghi. Cái kia Lạc Thanh Thủy nhìn chằm chằm vào Mộ Vân Phi chén trà trong tay thật lâu, xoát mà đem ly theo trong tay hắn đoạt lấy, sau đó giống như uống thuốc giống nhau, tất cả liền lá trà đều nuốt. Nấc, nàng đánh cho một cái nhẹ giọng ở một cái. Ồ, giống như mùi vị cũng không tệ lắm. Nước trà cửa vào trong nháy mắt có chút đắng chát, nhưng mà trong nháy mắt lại đang đầu lưỡi trên tan ra đến. Chỉ cảm thấy một cỗ nồng đậm tinh khiết và thơm theo đầu lưỡi một mực lan tràn đến cái lưỡi, liền dạ dày cũng ấm áp đấy, toàn thân càng là nhẹ nhàng không ít. Cảm giác có một cái kim long tại trong gân mạch du động, đã thông nàng toàn thân gân cốt. Đúng không? Ta khi còn sống cũng rất thích uống. Mộ Vân Phi chỉ là cười, hắn chỉ là vung tay một cái, Lạc Thanh Thủy trong tay chén sứ liền biến mất không thấy. Khi còn sống Lạc Thanh Thủy đột nhiên cảm giác sợ nổi da gà, toàn thân nổi da gà đều mau đứng lên rồi, nàng đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lúc trước nghe sách thời điểm không có hảo hảo nghe. Đúng vậy. Ngươi không là chết sao? Lạc Thanh Thủy hiện tại mới nhớ tới, đang nói sách tiên sinh trong miệng, năm đó Mộ Vân Phi là đã bị chết ở tại Dư Tử Thanh trong tay, vì vậy trước mắt với cái gia hỏa này là người hay quỷ, chỉ sợ đều không cần đoán đi. Đúng vậy a. Ta nhưng ta không nói ta là người nha. Mộ Vân Phi vẻ mặt vô tội bộ dạng, khóe miệng cười yếu ớt như trước. Chỉ là cái này, tấu chương chưa xong, mời lật giấy, ôn nhu dáng tươi cười giờ phút này tại Lạc Thanh Thủy trong mắt lộ ra đặc biệt âm trầm quỷ dị. Ngươi không được qua đây a. Lạc Thanh Thủy vẻ mặt buồn rười, sợ hãi rụt rè mà hướng lui về sau hai bước. Nàng đột nhiên nhớ tới vừa mới uống cái này quỷ đồ vật cho mình nước trà, không chừng là cái gì độc dược đâu rồi, vì vậy bội bội vươn tay chỉ đi đập cổ hả mà. Thế nhưng là khô ho khan vài tiếng, không còn có cái gì nổ ra. Ha ha ha, không đùa ngươi rồi. Mộ Vân Phi ôm bụng cười cười to, cười nước mắt đều mau ra đây rồi. Chúng trong dân cư nghiêm túc cao lạnh Mộ Vân Phi vậy mà sẽ như thế bình dị gần gũi, liền Lạc Thanh Thủy cũng không nghĩ tới. A, nói đúng ra là hắn quỷ hồn bình dị gần gũi. Kỳ thật ta không phải người, cũng không phải là quỷ, chỉ là của ta khi còn sống lưu lại một đạo ảo ảnh, không có chút nào ý thức. Vừa mới ngươi cũng không còn có cái gì uống, như thế nào lại nôn được đi ra đây? Mộ Vân Phi cười mà đều không ngậm miệng được rồi. Hắt, ta cái gì cũng không có uống sao? Lạc Thanh Thủy sờ sờ bụng của mình, lại liếm liếm ở môi. Vừa mới nước trà cửa vào cùng vào trong bụng cảm giác là như vậy rõ ràng, làm cho hắn có chút không thể tin được. Không tin ngươi xem. Mộ Vân Phi chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, hắn dạo chơi đi đến Lạc Thanh Thủy trước mặt, làm cho đứng tại nguyên chỗ hoảng hốt nàng không biết nên không nên chạy trốn tiếp tránh. Mộ Vân Phi hướng phía nàng chậm rãi vươn tay ra, Lạc Thanh Thủy sợ tới mức vội vàng nhắm lại mắt đến không dám nhìn tới. Hồi lâu đều không có cảm nhận được có người đụng phải nàng, lúc này mới run run rẩy rẩy mà mở mắt ra. Mộ Vân Phi tay giờ phút này đã đâm vào vai của nàng, lại từ phía sau lưng của nàng xuyên qua, thế nhưng là nàng cảm giác gì đều không có. Thật là huyễn ảnh. Lạc Thanh Thủy không thể tin được vậy mà sẽ có như vậy kinh ngạc tình cảnh. Vậy là ngươi làm sao biết ta muốn tới đấy, lại như thế nào cùng ta đối thoại hay sao? Nàng lại hồ nghi, theo lý huyễn ảnh không có có ý thức, hắn lại vì sao có thể cùng mình chậm rãi mà nói đây? Vào Thái Hòa Tiên là được biết tiên hạ biết mọi sự, từ lúc mười mấy năm trước, ta coi như là đến sẽ có một ngày như vậy rồi. Chúng ta tất cả nói chuyện, cùng với phản ứng của ngươi ý nghĩ của ngươi ta cũng biết, vì vậy ta mới có thể làm được cùng ngươi đối đáp trôi chảy. Mộ Vân Phi thu tay lại, quay người đi trở về sập bên cạnh, chậm rãi ngồi vào chỗ của mình. Như vậy thần đấy sao? Vậy ngươi có thể giúp ta tính tính toán toán ta về sau có thể trở thành nữ hiệp, có thể cứu vớt thiên hạ muôn dân trăm họ sao? Lạc Thanh Thủy lại kích động đánh về phía tiền đến, đem vừa mới lo lắng của mình cùng sợ hãi tất cả đều ném đến tận lên 9 tầng mây. Cái này ta khả năng tính không được. Mộ Vân Phi cười xấu hổ cười. A. Lạc Thanh Thủy lập tức thất vọng. Ngươi không phải là cái gì sự tình cũng biết sao? Vì sao ta có thể hay không thành nữ hiệp ngươi tính không được đây? Thiệt thòi ta còn tin tưởng ngươi như vậy. Lạc Thanh Thủy hai mắt đẫm lệ ùng ùng, muốn hiểu chi lấy để ý động chi lấy tỉnh. Tính không được chính là tính không được, ngươi khóc cũng vô dụng. Mộ Vân Phi nhe răng cười cười, thoạt nhìn rất là vui vẻ. Hừ, không tính sẽ không tính, ta mới không có thèm, ngươi chính là cái đại lừa gạt. Mắt thấy Mộ Vân Phi rầu mối không tiến, Lạc Thanh Thủy lúc này mới dừng nẹn lấy cả buổi mới chịu chen lấn xuống nước mắt, xoát mà nghiêng đầu đi, khinh thường mà bĩu môi. Cái kia ngươi tại chỗ này đợi ta tới làm chi? Có việc nói mau, không có việc gì vốn nữ hiệp còn đội bằng đây. Lạc Thanh Thủy nói trở mặt liền trở mặt, vẻ mặt không kiên nhẫn bộ dạng. Nếu như hắn chỉ là một cái bóng, lại cho không được bản thân chỗ tốt gì, vẫn không thể thay mình thầy tướng số, nàng còn ở tại chỗ này làm gì vậy? Gấp gáp như vậy sao? Mộ Vân Phi cũng không giận, dáng tươi cười ôn nhu. Ngươi đoạn đường này đến không còn có cái gì đạt được sao? Chương 106, ước định người đăng, Sú Gia No Monta đương nhiên là vội vã đi tìm tâm pháp. Vân Vân, làm sao ngươi biết ta không còn có cái gì thấy? Lạc Thanh Thủy vừa định nói mình vội vã tìm tâm pháp khẩu quyết, nhưng trước mắt nam tử nói lời lại làm cho nàng giật mình. Ta nói rồi ta cái gì cũng biết, bao gồm ngươi tên gì. Vậy ngươi nói ta tên gì? Lạc Thanh Thủy không tin, hồ nghi hỏi. Ngươi vừa mới không phải nói ngươi gọi nữ hiệp sao? Đúng a, ta gọi nữ hiệp. Lạc Thanh Thủy thỏa mãn gật đầu. Vậy ngươi liền nói với bốn nữ hiệp, ngươi ở nơi này có phải hay không bị ai khi dễ rồi, ở chỗ này chờ ta tới giúp ngươi mở rộng chính nghĩa a. Nếu như giờ phút này cái không gian này trong còn có người thứ hai, hắn nhất định sẽ cảm thấy Lạc Thanh Thủy điên rồi. Mộ Vân Phi là người phương nào, trong thiên hạ có thể khi dễ người của hắn chỉ sợ đã sớm chết hết rồi. Cái kia đến không phải. Mộ Vân Phi trong mắt tại trong hốc mắt quấn, tựa hồ tại kiếm cái gì, trái lại ta ngược lại là tới giúp ngươi vội bằng đấy. Giúp ta vội vàng. Lạc Thanh Thủy càng sợ không được đầu óc, ngươi một cái huyễn ảnh, có thể giúp ta cái gì a? Ngươi không phải không chiếm được phái Thiên Sơn tâm pháp khẩu quyết sẽ không có cách nào thuận lợi bái sư sao? Ta chính là vì thế mà ở chỗ này chờ ngươi. Mộ Vân Phi ngồi ở bên giường, hướng nàng vung tay một cái. A, ngươi nơi này có tâm pháp khẩu quyết. Lạc Thanh Thủy đang tại thành không chiếm được tâm pháp khẩu quyết mà phát sầu đâu rồi, lập tức lại cây gậy trúc ngã theo phía mà kèm theo tiến lên, không người nửa ngồi tại hắn trước mặt. Ta lúc trước nói ta hiện đang không có a. Từ lúc uống trà lúc trước, Mộ Vân Phi liền đã nói qua, thế nhưng là Lạc Thanh Thủy đã sớm đã quên. Vậy ngươi nói cái gà mà? Lạc Thanh Thủy liếc mắt, một lời nhiệt huyết lần nữa bị Mộ Vân Phi tắm rồi. Bây giờ là không có, nhưng ta trước kia có. Mộ Vân Phi lại nói tiếp đi. Trước kia có. Lạc Thanh Thủy như có điều suy nghĩ gật đầu, sau đó nàng mãnh liệt theo trên mặt đất đứng lên, người quay đầu liền đi. Mộ Vân Phi cũng không ngăn trở nàng, chậm rãi lại đóng lại mắt. Đại thúc, người chơi ta đây. Người trước kia có dám dùng, ta thật sự đi vội vã, người cũng đừng ngăn đón ta à, hẹn gặp lại cái kia, chúng ta. Lạc Thanh Thủy đập phủi mông đã nghĩ chạy đi người, lại phát hiện tầng này bị kín trong lầu các không có cửa. Ngươi thế nào lại đã trở về? Mấy hơi thở sau đó, Mộ Vân Phi lại lần nữa mở mắt ra, Lạc Thanh Thủy đã ngồi xổm trở lại nguyên lai địa phương, vẻ mặt ủy khuất nhìn xem hắn. Đại thúc, ta tìm không thấy cửa nhỏ. Cửa, tại trong lòng ngươi. Mộ Vân Phi nhàn nhạt mà trả lời, hắn duỗi ra ngón tay, gật một cái lồng ngực của mình. Trong lòng ta. Lạc Thanh Thủy búng áo ngoài của mình, lùi về đầu nhìn nhìn túi áo trong. Không có a, tại nơi nào đây? Nàng còn không cam lòng mà thò tay trong ngực nhéo nhéo. Là ngươi cởi bỏ khúc mắc thời điểm, là có thể thấy được. Mộ Vân Phi như trước tự quyết định. Chớ trêu đại thúc, ta ở đâu có cái gì khúc mắc a? Ta nhìn qua rất buồn rầu bộ dạng sao? Lạc Thanh Thủy như lọt vào trong sương mù, không biết Mộ Vân Phi đang nói cái gì. Không có gì, ta chỉ là thuận miệng vừa nói mà thôi. Mộ Vân Phi mỉm cười, từ trên giường một nhảy dựng lên. Ta hiện tại dẫn ngươi đi tìm cửa. Thân ảnh của hắn theo Lạc Thanh Thủy trước mặt lướt qua, màu trắng tràn ra bông tuyết mê hoặc Lạc Thanh Thủy mắt. Đợi hắn trường bào chậm rãi rơi xuống, Lạc Thanh Thủy phát hiện trong phòng ánh sáng lại trở nên sáng lên, bốn phía tản ra chói mắt cực quang. Đây không phải tầng thứ 9 sao? Đại thúc ngươi thế nào dẫn ta xuống lầu? Lạc Thanh Thủy trừng mắt nhìn. Không, kỳ thật nơi đây còn là tầng thứ 10, tấu chương chưa xong, mời lật giấy. Mộ Vân Phi đứng tại nguyên chỗ, yên tĩnh nhìn phương xa. Ngươi xem chỗ đó. Hả? Lạc Thanh Thủy thuận theo Mộ Vân Phi ánh mắt nhìn lại, trước mặt của các nàng xuất hiện hai miếng vừa sờ giống nhau tử kim đại môn, cùng tầng thứ 9 đi thông tầng thứ 10 đại môn là giống nhau, chỉ là nó hơn nhiều hai miếng. Thật sự chính là ai, tầng thứ 9 nguyên bản chỉ có một cánh như vậy cửa. Cái này hai cánh cửa trong có đầu một cánh là đi thông cửa ra. Cái kia còn có một cánh đây. Lạc Thanh Thủy lệnh ra cái đầu nhìn so với nàng cao lớn hơn nhiều Mộ Vân Phi. Còn có một cánh cửa ra vào là Ngọc Long Sơn. Ngọc Long Sơn. Lạc Thanh Thủy kinh sợ kêu một tiếng. Không sai, cánh cửa này liền đi thông nhà của ngươi. Mộ Vân Phi đưa tay chỉ bên trái đại môn. Ta không, ta mới không cần trở về. Lạc Thanh Thủy liên tục không ngừng mà lắc đầu. Ta mới từ trên núi xuống không bao lâu, còn chưa chơi đủ, còn không có thành đệ nhất thiên hạ đây. Ta mới không cần trở về. Nếu như ta nói ngươi không quay về sẽ gặp có nguy hiểm tính mạng đây. Mộ Vân Phi nhìn xem mê Lạc Thanh Thủy lộ ra hiền lành như cha dáng tươi cười. Ta mới không sợ đâu rồi, ta có nhiều như vậy bằng hữu, bọn hắn đều giúp ta đấy. Lạc Thanh Thủy không cho là đúng, binh tới tướng đỡ, nước tới đất chặn. Đúng không, ngươi có nhiều như vậy bằng hữu a, thật tốt. Mộ Vân Phi lâm vào trầm tư, giống như là đang nghĩ biện pháp khuyên Lạc Thanh Thủy trở về. Nhưng nếu như ngươi tiếp tục lưu lại phái Thiên Sơn đại giới, là gặp mất đi ngươi sinh mệnh người trọng yếu nhất đây. Người trọng yếu nhất? Lạc Thanh Thủy nghiêm túc lên rồi, thanh âm của nàng đột nhiên thấp một đoạn, là sư phụ ta sao? Bởi vì lúc trước nàng vừa mới làm ác mộng, bởi vậy đối với chuyện này cực kỳ mẫn cảm. Không biết, ta chỉ là tùy tiện hỏi vừa hỏi, hiếu kỳ mà thôi. Mộ Vân Phi mỉm cười. A. Lạc Thanh Thủy thở dài một hơi, nàng đầu góc có lại, đột nhiên nhớ tới bản thân trước kia xem sách. Ta đã biết, ngươi là đang thử dò xét ta là đi. Trong tiểu thuyết dù sao vẫn là có cao nhân muốn khảo thí tu luyện giả quyết tâm. Nàng như có điều suy nghĩ gật đầu. A, là thế này phải không? Mộ Vân Phi lựa chọn lông mày, tựa hồ hắn không nghĩ tới Lạc Thanh Thủy gặp cho rằng như vậy. Ta nhất định phải thành đệ nhất thiên hạ, như vậy ta có thể bảo hộ sư phụ ta rồi. Đến lúc đó, xem ai còn dám khi dễ ta cùng sư phụ. Lạc Thanh Thủy giơ lên cánh tay của mình, ý đồ làm cho mình nhìn qua rất cường tráng. Vì vậy, ta thông qua khảo hạch của ngươi sao? Lạc Thanh Thủy mong mong mà nhìn hắn, đáy lòng sớm đã vững tin đây là khảo nghiệm không thể nghi ngờ.
Ôi, cũng được a.
Mộ Vân Phi bị Lạc Thanh Thủy náo động nhất thời lượn quanh địa đầu chóng mặt, khẽ thở dài một tiếng. Bất quá ta chỉ có thể cho ngươi thông qua phái Thiên Sơn tâm pháp kiểm tra, cho ngươi thành công tiến vào phái Thiên Sơn mà thôi.
Như vậy a?
Liền không có gì so sánh như bê tâm pháp khẩu quyết sao? Lạc Thanh Thủy thất vọng, bất quá nàng sợ hãi Mộ Vân Phi tức giận, vội vàng thay đổi giọng điệu, vậy cũng đi, tổng so với cái gì đều không có mạnh mẽ, ít nhất ta không uổng công chuyến này.
Tốt rồi.
Mộ Vân Phi thò tay tại Lạc Thanh Thủy trên vai hư nhược hư nhất đập.
Vậy thì tốt rồi.
Ta như thế nào cái gì cảm giác đều không có. Lạc Thanh Thủy không tin lắm, nàng tại chỗ xoay một vòng nhìn mình trên thân, nhưng mà cái gì biến hóa đều không có.
Ngươi muốn có thay đổi gì?
Công lực đại tăng còn là toàn thân sáng lên đây.
Mộ Vân Phi vừa bực mình vừa buồn cười.
Ách, được rồi. Lạc Thanh Thủy ngạch ở, vẻ mặt tràn đầy khó có thể tin thần tình.
Ta đi đây.
Nếu như hắn đã nói, tấu chương chưa xong, mời lật giấy, vậy cũng tốt chứ sao?
Nàng thật muốn nhanh lên ly khai cái này địa phương quỷ quái.
Trước mắt không biết là người là quỷ, nhìn qua rất ôn nhu đại thúc làm cho hắn quả thực cảm thấy sợ hãi.
Có thể, nhưng mà ngươi nhìn thấy ta sự tình có thể phải giữ bí mật ta.
Mộ Vân Phi làm một cái chớ có lên tiếng động tác, vẻ mặt thần bí khó lường.
Vì sao a?
Ngươi không phải phái Thiên Sơn trước một đời trưởng môn sao?
Lạc Thanh Thủy cũng không đốc, tự nhiên biết rõ Mộ Vân Phi thân phận.
Đúng vậy à, nhưng mà như vậy bọn hắn sẽ truy vấn ngươi, ta có hay không cho ngươi bảo bối gì, ngươi nói đúng không?
Tốt xấu ta cũng là cái trưởng môn a, không thể quá keo kiệt đúng không?
Mộ Vân Phi hướng nàng nháy mắt mấy cái.
Có thể ngươi chính là như vậy keo kiệt a.
Lạc Thanh Thủy đều nhanh khóc lên, chuyến này chẳng những chỗ tốt gì cũng không có mò được, còn có thể bị người khác nhìn chằm chằm vào, thật sự là được không bù mất.
Nhưng là phải hỏi người khác tin hay không rồi.
Vì vậy ngươi người nào cũng không thể nói.
Mộ Vân Phi bắt đầu chơi sọ lá rồi.
Được rồi, ta hiểu được.
Lạc Thanh Thủy bị khuất vô cùng.
Ừ, cái kia ngươi đi đi, cái này hai cánh cửa bên trái đi thông Ngọc Long Sơn, phía bên phải đi thông Thiên Thanh Các, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi.
Mộ Vân Phi phất phất tay, ý là Lạc Thanh Thủy có thể đã đi ra.
Cái này còn dùng muốn, đương nhiên là bên phải được rồi.
Lạc Thanh Thủy không cần nghĩ ngợi mà thò tay liền đi đẩy phía bên phải tử kim cửa.
Kỳ quái chính là, lần này không có hướng trên cửa nhỏ máu nó rõ ràng run rẩy bắt đầu chuyển động.
Tử kim cửa gỗ thân ảnh càng ngày càng hư nhược, giống như là muốn đem Lạc Thanh Thủy hút vào trong cơ thể.
A.
Lạc Thanh Thủy chỉ tới kịp phát ra cuối cùng một tiếng kêu sợ hãi, đã bị đại môn cho hoàn toàn hút vào.
Phía sau của nàng Mộ Vân Phi khỏe miệng vui vẻ hơi hơi bình chậm lại, phát ra thấp mà trầm trọng thở dài.
Thanh mà, ta thấy đến nàng, cũng cho nàng lựa chọn.
Chẳng qua nếu như nàng thật sự lựa chọn trở về, ngươi nhất định sẽ thất vọng a.
Nàng đến thật sự là cùng ngươi vừa sở giống nhau đây.
Mộ Vân Phi thân ảnh càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng triệt để biến mất không thấy.
Theo thân ảnh của hắn tiêu tán mở, toàn bộ tầng thứ 10 trong không gian như là đèn bị người nào dập tắt giống nhau, ảm đạm không ánh sáng, chỉ còn lại có một mảnh dài dòng buồn chán đêm tối.
Ai, vừa rồi quên hỏi hắn vì sao ta một đường đi tới không còn có cái gì nữa.
Lạc Thanh Thủy trước mặt mở phát sáng lên.
Bất quá nàng có chút ảo não, vỗ vỗ trán của mình.
Không có gì.
Sau lưng đột nhiên truyền đến thanh âm quen thuộc.
A, Cố Sư Minh, không có gì, ta chỉ là đang cảm thán người nào đều không có.
Lạc Thanh Thủy chột dạ sờ lên mặt của mình.
Nàng nhớ tới Mộ Vân Phi mà nói, vội vàng muốn qua loa qua.
Nhưng mà nàng không quá am hiểu nói dối, vì vậy khỏe mắt một mực xuống nhẹ nhàng.
Ta không phải nói các ngươi ở bên trong không gặp được lẫn nhau sao?
Cố Thanh Lăng không có phát hiện Lạc Thanh Thủy khác thường, còn tưởng rằng cái này một cách tinh quái cô nương lại đang đánh cái gì hỏng chủ ý ư?
Ta đã quên.
Lạc Thanh Thủy dốc sức liều mạng gật đầu, ý đồ muốn phai nhạt Cố Thanh Lăng hoài nghi.
À, đúng rồi Cố Sư Minh, lúc trước ngươi không phải nói hôm nay thành các tổng cộng có 10 tầng sao?
Vì cái gì chúng ta đầu xem tới được tầng thứ 9?
Lạc Thanh Thủy nói bóng nói gió hỏi lấy, nàng muốn biết thêm nữa về tầng thứ 10 sự tình.
Tầng thứ 10 sao?
Cố Thanh Lăng thoáng suy tư trong chốc lát.
Nghe nói cái này tầng thứ 10 ban đầu là Mộ Vân Phi giường, hắn thường xuyên tại đây lầu các trên đỉnh trắng đêm đọc sách.
Chỉ là không biết vì sao vài chục năm cái này đi thông tầng thứ 10 cửa biến mất, cũng liền rút cuộc không ai có thể đi vào cái này tầng thứ 10 rồi.
Cố Thanh Lăng không có phát hiện Lạc Thanh Thủy tâm có mưu đồ, chỉ là cho là hắn hiếu kỳ, biết tướng tự mình biết đồ vật toàn bộ nói cho nàng.
Chương 107, thứ tư hạng khảo thí người đăng, Sù Dạ No Mon về cái này tầng thứ 10 hắn cũng chỉ biết là nhiều như vậy, từ đó về sau cái này tầng thứ 10 lầu liền giống như từ phía trên thanh trong các bước hơi giống nhau, đã liền Mộ Vân khí cũng không cách nào biết rõ tung tích của nó.
Lạc Thanh Thủy nhu thuận gật đầu, tựa hồ thật sự chỉ là hiếu kỳ.
Ngươi vào tay tâm pháp khẩu quyết sao?
Cố Thanh Lăng thình lình hỏi một câu.
Đương nhiên vào tay nữa a, chỉ là của ta còn không có nhìn kỹ.
Lần thứ hai trợn mắt nói lời bịa đặt, Lạc Thanh Thủy ngược lại là tự tại một chút, ánh mắt cũng không có ở đây giả thoáng không cháy.
Vậy đi kiểm tra một chút đi.
Cố Thanh Lăng cũng không có hoài nghi, chỉ phía sau của hắn.
Đã có rất nhiều đệ tử tại đó đứng xếp hàng rồi, dù sao đây không phải rất khó khảo thí, hầu như tất cả mọi người có thể thông qua.
Tốt, sư minh gặp lại.
Lạc Thanh Thủy gấp lửa lửa mà liền hướng trong đám người phóng đi.
Chỉ để lại vẻ mặt mờ mịt Cố Thanh Lăng nhìn chằm chằm vào Lạc Thanh Thủy bóng lưng mỉm cười, chỉ là nụ cười của hắn lộ ra đặc biệt miễn cưỡng.
Đi ra.
Thuận lợi sao?
Lạc Thanh Thủy vì tránh đi Cố Thanh Lăng truy vấn vừa mới một đường nhỏ đã chạy tới, liền đánh lên La Thiên Dương cùng Yến Cẩn Du mấy người bọn hắn.
Duẫn Thanh Hà cùng Lâm Thanh đã thuận lợi mà đi ra, mà La Thiên Dương tự nhiên đang đợi Lạc Thanh Thủy đi ra, bởi vậy cũng không có vội vã khảo thí.
Đương nhiên thuận lợi, ta tại tầng thứ 9 cầm một quyển thật là lợi hại tâm pháp.
Lạc Thanh Thủy khoa trương nói lấy, vẻ mặt nói khoác thần sắc của mình. Tầng thứ 9, ngươi cầm chính là Thiên Sơn phái tứ đại thượng phẩm tâm pháp trong cái nào một bộ? La Thiên Dương rất nhanh kịp phản ứng, hắn cũng không có kinh ngạc Lạc Thanh Thủy lại có thể đến tầng thứ 9. Đúng vậy à, tầng thứ 9 là cấp thấp thượng phẩm tâm pháp, Thanh Thủy muội muội lấy được là cái nào một quyển a? Nói ra để cho chúng ta cũng thay ngươi cao hứng cao hứng. Duẫn Thanh Hà cũng cười, Lạc Thanh Thủy lấy được cao cấp tâm pháp khẩu quyết, nàng tự nhiên cũng mừng rỡ. Ách, ta biết rõ cọp lông tuyến a. Lạc Thanh Thủy nhỏ giọng lẩm bẩm, tứ đại tâm pháp trong nàng duy nhất biết rõ đấy cũng chỉ có Cố Sư Minh Ngự Thiên Quyết. Những thứ khác cái gì đều chưa thấy qua, lúc trước La Thiên Dương ngược lại là có đề cập qua một miệng, nhưng mà khi đó nàng chỉ lo đang cảm thán cô Thanh Lăng, có thể nói ra tên của bọn nó mới là lạ. Không nói cho các ngươi biết, ai cũng có chính mình độc môn bí quyết, ta Lạc Thanh Thủy cũng muốn có. Ha ha ha. Lạc Thanh Thủy linh cơ khẽ động, muốn qua loa qua, còn khoa trương mà phát ra hai tiếng lực lượng chưa đủ tiếng cười đến cho mình cường tráng thanh thế. Mỗi người đều có chính mình việc riêng tư, nếu như Thanh Thủy muội muội không muốn nói, chúng ta cũng đừng có lại truy vấn nàng đi. Yến Cẩn Du ở bên cạnh thay Lạc Thanh Thủy giải bày. Còn là Cẩn Du ca ca tốt nhất rồi, đúng rồi Cẩn Du ca ca, ngươi cầm là cái gì tâm pháp à? Lạc Thanh Thủy mắt thấy có người chịu thay mình hòa giải, kích động hướng bên cạnh hắn chen lấn chen lấn. La Thiên Dương tự nhiên không tin Lạc Thanh Thủy chuyện ma quỷ, nhưng nếu như Yến Cẩn Du đều nói như vậy, hắn cũng không tiện lại hỏi tới. Bất quá hắn trong nội tâm cũng rất là hiếu kỳ, Lạc Thanh Thủy cuối cùng từ phía trên thanh trong các lấy được cái gì tâm pháp? Ta này, Yến Cẩn Du lung túng sờ lên trán của mình, ta thiên phú so sánh bình thường, đầu đã lấy được một bộ huyền giai thượng phẩm tâm pháp, tên ta liền không nói trước rồi, bản thân vẫn còn cân nhắc đây. Huyền giai thượng phẩm cũng không tệ rồi. Lâm Thanh đem lời nhận lấy, cả lơ phất phơ nói, hai người chúng ta người tu luyện bất quá cũng là mới địa giai phàm phẩm tâm pháp mà thôi. Địa giai phàm phẩm tâm pháp mà thôi. Hắn lời này nói làm cho Yến Cẩn Du càng thêm xấu hổ vô cùng rồi, trong không khí đột nhiên tràn ngập một cô lung túng màu không khí. Ngươi sẽ không nói chuyện liền câm miệng cho ta, đấu chương chưa xong, mời lật giấy. Duẫn Thanh Hà đưa tay liền hướng óc của hắn mà ném tới. Cẩn Du huynh đệ đừng nên trách, nhà ta vị này vốn là như vậy không có đầu óc. Duẫn Thanh Hà hai tay một ôm, coi như là tại thay trượng phu của mình chịu tội. Không ngại, không ngại. Lâm Minh nói rất đúng lời nói thật. Yến Cẩn Du giàu gì cũng là một quốc gia thái tử, làm sao có thể gặp như vậy bụng dạ hẹp hòi, chỉ là cười gật gật đầu, muốn giảm bớt lúng túng bầu không khí. Đúng vậy a, ta nói vốn chính là. Lâm Thanh mắt thấy Yến Cẩn Du mình cũng thừa nhận, đội vàng lại tiếp cận qua càng không ngừng gật đầu. Cút. Chỉ là hắn lời còn chưa nói hết cũng đã bị hai mắt bốc hỏa Duẫn Thanh Hà cho uống đã ngừng lại. Vị kế tiếp, đang nói, đội ngũ đã sắp xếp đã đến bọn hắn, kế tiếp chính là Lạc Thanh Thủy rồi. Khảo thí tâm pháp dĩ nhiên là một con rùa đen, ước chừng chỉ có một cỡ bàn tay, trên lưng là màu đen cứng rắn lân giáp. Đầu thành tam giác hình dáng, rũa ra một đôi đậu xanh giống như tròn trịa ánh mắt đánh giá chắc thí giả, sau đó lại rụt về lại. Đây là con rùa đen. Lạc Thanh Thủy cho rằng gặp có pháp bảo gì lợi hại, không nghĩ tới cũng chỉ là một con rùa đen, giờ phút này nó chính có đầu rụt cổ mà tránh tại chính mình trong mai rùa. Cái này gọi là Huyền Vũ Quy. Thanh ý đệ tử xem lên trước mặt khỏe mạnh kháo khỉnh cô nương, cảm thấy nàng có chút đáng yêu, hé miệng cười. Huyền Vũ Quy. Lạc Thanh Thủy thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó mà vây quanh mai rùa cao thấp nhìn chung quanh một vòng. Không phải là con rùa đen sao? Nhà ta trong suối thì có. Huyền Vũ Quy là một loại sen vào núi yêu cùng linh yêu ở giữa yêu thú, là một loại linh thú, khắp thiên hạ có thể đã chỉ còn cái này một cái rồi. Thanh y đệ tử tiếp tục giải thích đến. Linh thú. Lạc Thanh Thủy trừng mắt nhìn, nàng lúc trước chỉ là nghe Tiểu Bạch Xà đã từng nói qua trong thiên hạ yêu chia làm bốn loại, thế nhưng là không có nghe nói có linh thú loại sinh vật này. Đúng vậy, linh thú là 200 năm trước Mộ Vân Phi trưởng môn tăng thêm một loại yêu thú, quỷ yêu, núi yêu, linh thú, linh yêu, thần thú. Tổng cộng 5 loại, chỉ là linh yêu đã diệt sạch, vì vậy hiện tại linh thú mới là chân quý nhất yêu thú. Diệt sạch. Lạc Thanh Thủy gãi gãi cái hốc, hắn và Tiểu Bạch Xà nói rất hay giống như không quá giống nhau à, đến tột cùng là ai đúng ai sai đây? Tiểu Bạch Xà từ nhỏ ở Vạn Yêu Cốc lớn lên, rất nhiều sự tình đều là nghe thế hệ trước yêu quái truyền xuống tới đấy, tự nhiên có rất nhiều sự tình không biết. La Thiên Dương tựa hồ nhìn ra Lạc Thanh Thủy nghi vấn trong lòng, kèm theo ở bên thai của nàng nhỏ giọng nói: "A a." Lạc Thanh Thủy nhẹ gật đầu. "Ta đây nên làm như thế nào đây?" Huyền Vũ Quy tại đây Thiên Thanh trong hồ sinh tồn trên 100 năm, đối với Thiên Thanh các tâm pháp cảm giác đặc biệt nhạy cảm. Ngươi đem ngón tay đặt ở nó sát trước mặt, chỉ cần ngươi luyện tập được Thiên Thanh các nội tâm pháp, nó sẽ gặp nô đầu ra, như vậy coi như là ngươi thông qua được cửa thứ 3 khảo thí. Thanh y đệ tử giải thích nói. Mỗi người hắn hầu như đều muốn giải thích một lần, lặp lại hơn 10 lần hắn rõ ràng không có lộ ra nửa điểm vẻ mong mỏi. Đơn giản như vậy sao? Lạc Thanh Thủy nói qua liền rối ra bản thân tay phải ngón trỏ chậm rãi hướng phía Huyền Vũ Quy Mai rủa chỗ với tới. Nhất định phải thành công, ngươi cũng không thể gạt ta a, không thể gạt ta a. Lạc Thanh Thủy trong lòng nhẹ giọng nói thầm. Nàng còn là hoài nghi cái kia cổ quái nam tử đang gạt hắn. Lạc Thanh Thủy đem ngón tay đặt ở mai rùa miệng, tiên tính thả ước chừng mấy giây, thế nhưng là Huyền Vũ Quy không phản ứng chút nào, như trước lặng lặng yên đứng ở sát ở bên trong, như là mệt mỏi đang nghỉ ngơi. Đi ra a, ngươi đi ra a. Lạc Thanh Thủy nóng nảy, dùng ngón tay trêu đùa nó. Nghĩ thầm cái kia đại thúc sẽ không, tấu chương chưa xong, mời lật giấy, thật là tại lừa gạt mình đi. Bản thân còn là quá trẻ tuổi, như thế nào dễ dàng như vậy sẽ tin hắn chuyện ma quỷ đây. Ngươi đừng đợi, coi như là thí kim thạch cũng không lại nhanh như vậy liền. Thanh y nam tử xem Lạc Thanh Thủy nóng lòng tức giận đến nóng nảy, vội vàng an ủi nàng. Thế nhưng là hắn còn chưa có nói xong, cái kia Huyền Vũ Quy Mai rùa rõ ràng mãnh liệt chấn động. Than chỉ con rùa đầu xoát mà từ trong vỏ đưa ra ngoài, hướng về phía Lạc Thanh Thủy hết sức nhỏ trắng non ngón tay há miệng chính là khẽ cắn. Má ơi! La Thiên Dương cũng không có kịp phản ứng. Ngược lại là Lạc Thanh Thủy sợ tới mức hét to một tiếng, cũng quýt đem ngón tay thu trở về. Cũng may nàng lực chú ý tất cả tối như mực cửa động, đang nhìn đến Huyền Vũ Quy đầu rỗi ra trong tích tắc vô thức mà thu ngón tay về, bằng không thì liền thật sự muốn bị cắn. Huyền Vũ Quy mắt thấy bản thân cắn cái không, lại dầu dĩ không vui mà đem đầu rút về trong vỏ. Cái này, Thanh Y đệ tử cũng lung túng, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy. Cái này con rùa đen tốt không a? Lạc Thanh Thủy bị hoảng sợ thẳng vỗ ngực, còn là lòng còn sợ hãi. Nó trước kia không như vậy đấy, khả năng hôm nay quá nhiều người là phiền. Hoàn hảo không có thật sự cắn được Lạc Thanh Thủy, bằng không thì nàng hôm nay khẳng định không thể thiếu phải chịu khổ sở. Thanh Y đệ tử cũng thở dài một hơi. Cái này làm như thế nào tính? Lạc Thanh Thủy không biết Huyền Vũ Quy đến tột cùng là bởi vì cảm giác đã đến trên người nàng tấm pháp khẩu quyết hay là bởi vì nàng khiêu khích, không thể nhịn được nữa mới bỏ ra muốn dạy dỗ nàng một cái. Ừ, có lẽ coi như người qua đi. Thanh Y đệ tử lệch ra cái đầu suy nghĩ một chút, Huyền Vũ Quy tuyệt đối sẽ không đơn giản thò đầu ra đấy. Vậy thì tốt quá, ta qua, ta qua. Lạc Thanh Thủy xoay người hướng về phía La Thiên Dương mặt mày hớn hở, trong nội tâm lẩm bẩm nguyên lai đại thúc quả thật không có gạt ta. Ừ. La Thiên Dương nhàn nhạt mà đáp lại, cũng không có Lạc Thanh Thủy thông qua được khảo thí liền biểu hiện mà đến cỡ nào kinh hỉ. Cái này vốn là không phải một kiện đặc biệt khó khăn khảo thí, sợ là cũng chỉ có Lạc Thanh Thủy gặp cao hứng thành như vậy. Ngay sau đó La Thiên Dương cùng Yến Cẩn Du cũng thuận lợi thông qua được khảo thí. Không riêng gì bọn hắn, tổng cộng 60 danh đệ tử toàn bộ thông qua được cái này hạng thứ 3 khảo thí, cũng liền có nghĩa là bọn hắn toàn bộ có thể thành làm đệ tử chính thức. Cố Sư Minh, chúng ta qua cửa ải này, có lẽ liền thực sự trở thành phái Thiên Sơn đệ tử đi. Có mấy cái trẻ tuổi tu tiên giả lộ ra đặc biệt kích động, ngược lại là cùng mừng rỡ như điên Lạc Thanh Thủy có điểm giống. Đúng, qua cửa ải này, các ngươi chính là phái Thiên Sơn đệ tử chính thức rồi. Cố Thanh Lăng bất động thanh sắc gật đầu, bởi vì hắn biết rõ kế tiếp muốn nói lời, rất có thể gặp để cho bọn họ rút cuộc cao hứng không nổi. La Thiên Dương nhìn qua trước mặt sắc mặt ngưng trọng Cố Thanh Lăng, lông mày nhíu lại. Hắn cũng không có cao hứng, không chỉ là bởi vì hắn đối với phái Thiên Sơn cũng không có như vậy hướng tới, cũng bởi vì hắn xem thấu Cố Thanh Lăng giờ phút này tâm tình. Cũng thật tốt quá, lão tử rút cuộc phái Thiên Sơn đệ tử. Đúng vậy à, ta vậy mà đã trở thành đệ nhất thiên hạ đại phái đệ tử, ta sẽ không phải là đang nằm mơ đi. Ha ha ha, ta ngược lại muốn nhìn tương lai còn có ai gặp xem chúng ta. Các đệ tử đều tại chúc mừng bản thân vào phái Thiên Sơn, Cố Thanh Lăng thật không muốn quét bọn họ hưng. Tuy rằng các ngươi đều đã trở thành phái Thiên Sơn đệ tử, nhưng mà, Cố Thanh Lăng đột nhiên dùng chân khí để cao thanh âm của mình, chế trụ những cái kia vui sướng thanh âm, rất nhanh bọn hắn liền thấp xuống dưới, quay đầu lại đi kinh ngạc mà nhìn vẻ mặt nghiêm nghị Cố Thanh Lăng. Còn có thứ tư hạng khảo thí. Chương 108, La Thiên Dương tâm tư người đăng, Sú Gia No Mon ngươi biết cái gì? Không phải tất cả mọi người muốn biết mình thiên phú như thế nào, như vậy rất có thể sẽ để cho bọn hắn mất đi tin tưởng. La Thiên Dương hơi chút sửng sốt một chút, bởi vì hắn cảm thấy lời này như là tại đối với chính hắn nói. Mất đi tin tưởng. Đây cũng là vì sao? Lạc Thanh Thủy lông mày nhíu lại, vẫn đang có hiểu. Nói đơn giản một chút, ví dụ như ngươi biết thiên phú của ngươi rất bình thường, đời này đều lên không được huyền tiên rồi, vậy ngươi còn sẽ có tu luyện triển khai sao? Thiên phú chưa đủ, nỗ lực đến tiếp cận a, ta tin tưởng chỉ cần nỗ lực liền nhất định sẽ thành công. Lạc Thanh Thủy như trước như vậy ngây thơ. Ngươi thật sự là quá ngây thơ rồi, tu tiên cũng không phải là dựa vào nỗ lực có thể thành công. La Thiên Dương mắt liếc nàng, liền lấy thi kim thạch mà nói, màu cam mới đại biểu ngươi có thể trở thành huyền tiên tư chất, như vậy phái Thiên Sơn mới có thể bồi dưỡng ngươi. Như loại này đại môn phái mới sẽ không vô duyên vô cớ đi bồi dưỡng một cái liền huyền tiên đều không thành được tụi mục. La Thiên Dương lời nói vừa nói ra miệng, tựa hồ cảm giác mình không hợp lắm. Duẫn Thanh Hà cùng Yến Cẩn Du bọn hắn còn ở nơi này, nếu như đợi chút nữa bọn hắn thi kim thạch nghiệm đi ra kết quả cũng là không vào được huyền tiên, đây chẳng phải là mình ở nói bọn hắn cũng là tụi mục. Xấu hổ, ta chỉ là thuận miệng vừa nói. La Thiên Dương không có biểu hiện mà cỡ nào khiêm tốn, chỉ là nhàn nhạt mà một giọng nói thật có lỗi. Không quan hệ, La Minh nói đúng là để ý, từng cái đứng đầu môn phái đều là như thế này, hoặc là nói xã hội này chính là như vậy. Yến Cẩn Du lễ phép cười cười, Duẫn Thanh Hà cũng không để ý, ngược lại là Lâm Thanh khinh thường mà khẽ hừ một tiếng. Vì vậy đây chính là bọn họ nguyện ý tham gia thí luyện thạch nguyên nhân. Như vậy a, ngươi vừa nói như vậy, ta ngược lại là cũng sợ lên rồi. Lạc Thanh Thủy nghe La Thiên Dương vừa nói như vậy, cũng vô duyên vô cớ mà khởi sướng sợ đến. Nàng nhưng là phải trở thành nữ hiệp người, tại sao có thể ngay ở chỗ này ngã xuống? Chúng ta được muốn một cái biện pháp. La Thiên Dương trầm tư một cái, đột nhiên ánh mắt của hắn liếc hướng về phía một bên Yến Cẩn Du. Ngươi đang ở đây ý biết mình tiên phú sao? Cái gì? Yến Cẩn Du vốn là đối với cái này thí kim thạch trắc nghiệm không sao cả, bị La Thiên Dương đột nhiên xuất hiện chất vấn cho giật mình. À không, ta vốn là tư chất bình thường, hơn nữa từ nhỏ thân thể yếu. Nếu không phải kéo La Minh cùng Thanh Thủy muội muội phúc, ta khả năng đời này đều tu không được tiên rồi, cho nên mới sẽ không để ý cái gọi là cái gì thiên tư. Có thể như vậy, ta cũng đã rất thỏa mãn. Yến Cẩn Du đầu đuôi gốc ngọn mà trả lời. Vậy là tốt rồi. La Thiên Dương như là thở dài một hơi, nhìn về phía Yến Cẩn Du thần sắc hơn nhiều một tia cổ quái, như là liệp báo đang nhìn thức ăn của mình. La Minh, ngươi muốn làm gì? Yến Cẩn Du bị La Thiên Dương ánh mắt nhìn có chút sợ hãi, toàn thân thẳng lên nổi da gà. Không có gì, chính là cho ngươi mượn chút huyết dùng một lát. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, La Thiên Dương xoát mà bắt lấy Yến Cẩn Du tay, tại nơi lòng bàn tay của hắn dùng sức chợt nhẹ nhẹ xoẹt một cái nhàn nhạt mà vết thương tại Yến Cẩn Du trong lòng bàn tay xuất hiện, mấy giọt máu theo miệng vết thương phát ra, bị La Thiên Dương thu tại trong lòng bàn tay.
La Minh, ngươi đây là?
Tiễn Cẩn Du sắc mặt hơi có vẻ xanh đen, không biết La Thiên Dương trong hồ lô muốn làm cái gì. Hắn rút về tay của mình, dùng sức quăng hai cái. Ngươi dùng chân khí đem cái này nhỏ máu giấu trong lòng bàn tay, đợi chút nữa khảo thí thời điểm đem máu của hắn nhỏ lên đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ đi. La Thiên Dương nâng cái kia nhỏ tại trên không trung ngụp lặn máu đưa tới Lạc Thanh Thủy trong tay, nhìn xem nàng dùng tay nắm chặt. Ngươi vì sao không dùng máu của mình?
Lạc, đấu chương chưa xong, mời lật giấy. Thanh Thủy nhìn qua cái kia nhỏ tại rất tròn huyết châu, toàn thân run rẩy như là khẽ đảo nho nhỏ thủy triều.
Nói nhảm, đau.
La Thiên Dương lại mắt liếc nàng, liền quay người đã đi ra.
Tiễn Cẩn Du nắm bắt bàn tay của mình cười khổ không được, bọn họ là tu tiên giả, cái này một chút vết thương nhỏ đối với La Thiên Dương mà nói càng là từng phút đồng hồ khép lại.
Cố Thanh Lăng chính mang theo tu tiên giả dọc theo bậc thềm ngọc đi xuống dưới, người nào đều không nhìn thấy, còn có một giọt máu tươi lặng yên im ắng mà tính vào La Thiên Dương trong lòng bàn tay.
Hừ, thật sự là chết củ cải trắng đầu.
Thối củ cải trắng đầu.
Lạc Thanh Thủy tại nguyên chỗ chửi ầm lên, rất nhanh cũng đi theo.
Công tử, chúng ta nên làm cái gì bây giờ?
Trong đám người Lưu tổng quản thấp giọng hỏi xong.
Hán tựa hồ cũng không hoảng hốt, cất bước dương dương tự đắc bộ pháp.
Dù nói thế nào đạo này sông đều là đạo môn thiên tài,
không có gì bất ngờ xảy ra nhất định có thể trở thành nội môn đệ tử, lại không cẩn thận tiến vào thiên kiền môn, như vậy lại làm như thế nào phục bồi Yến Quynh Thành, lại làm như thế nào cùng đạo môn người trong giải thích.
Nhìn qua trong đám người cái kia chân thành đi đường mặt trắng tiểu công tử, Đạo Xuyên trầm ngâm một hồi.
Cho một giọt máu của ngươi cho ta.
Hắn lạnh lùng phân phó một tiếng, như trước không nhanh không chậm mà đi về phía trước tiến.
Lưu tổng quản vốn là sửng sốt một hồi, rất nhanh liền phản ứng tới đây, lấy ra một quả đoạn đao hướng phía đầu ngón tay nhẹ nhàng một đâm.
Tử Thanh cung trước cửa sớm đã để đó từng dãy màu đen bàn dài, nhìn qua ước chừng có hơn 30 trương. Hơn 10 người áo trắng đệ tử vây quanh ở bàn dài ba mặt, tay cầm long ngâm kiếm, sắc mặt cao ngạo, trên thân áo trắng lăng phong pháp phối. Bọn họ là thiên kiền môn nội môn đệ tử, là thiên chi tiêu tử, con cưng của trời, trên mặt của mỗi người đều là không nói ra được tự hào. So sánh dưới, vài tên tại màu đen cái bàn giữa xuyên thẳng qua thanh ý đệ tử liền lộ ra đặc biệt hèn mọn rồi. Bọn hắn đang từ trong kho lấy ra màu đen thí kim thạch, theo thứ tự đem chúng nó sắp xếp đặt lên bàn.
Mau nhìn chỗ đó, mau nhìn chỗ đó.
Vài tên đệ tử mới nhập môn túi đầu nhỏ giọng mà hướng phía Tử Thanh cung bên trong chỉ trỏ. Tuy rằng cách trăm trượng, nhưng là bọn hắn đều có thể nhìn rõ ràng giờ phút này Tử Thanh cung cửa ra vào trên thềm đá ngọc trên mặt ghế đang ngồi ở bốn người. Cầm đầu ăn mặc áo bào xám, vào trên dùng màu trắng sợi thêu hoa văn nở rộ hoa mẫu đơn. Một rú ngắn nhỏ tròm râu dê cũng là màu xám, sắc mặt lạnh lùng nghiêm túc, hơi nhíu hai hàng lông mày, nhìn qua chính là phái Thiên Sơn hiện nhậm trưởng môn Mộ Vân khí rồi. Ở bên cạnh hắn là một vị ăn mặc đùi áo khoác trắng trung niên nam tử, chỉ là áo choàng trên thêu lên chính là lá cây dài mà gầy chật vật cây hoa cúc. Bọn hắn cũng chưa gặp qua, nhưng theo phỏng đoán chính là đại trưởng lão Ti không giật không thể nghi ngờ. Đằng sau vị nữ tử kia các nàng ra mắt, chính là trước kia bọn hắn tại Tháng Thanh cung đụng phải Duẫn Minh Nguyệt. Chỉ là giờ phút này, nàng mặc lấy màu xanh lá cây trường bào, lộ ra làn da càng thêm trắng thuần, đến như là cái băng sơn mỹ nhân. Gần nhất chính là cái nhìn qua cùng Mộ Vân khí tuổi không sai biệt lắm lão đầu, một chân vểnh lên tại trên lan can, hết sức chuyên chú mà móc lấy cái mũi, chắc hẳn chính là kia cái không có chút nào chơi cờ phẩm nam cung quyền rồi. Tam đại trưởng lão cùng trưởng môn ai, bọn hắn rõ ràng đều đã tới. Rất nhiều đệ tử rất là hưng phấn, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy phái Thiên Sơn đỉnh cấp thế lực.
Kích động cái gì nhiệt tình, đợi lát nữa biết mình thiên phú ngươi liền cao hứng không nổi rồi.
Còn có người tại đối với cưỡng chế chấp hành thí luyện thạch một chuyện mà canh cánh trong lòng. Không phải là cái phá tảng đá sao?
Thế nào đấy, ngươi thật đúng là muốn trở thành phái Thiên Sơn nội môn đệ tử.
Là người có được có tự mình biết rõ a.
Có người biết rõ bản thân thiên phú chưa đủ, sớm đã sớm buông tha cho bản thân, có thể trở thành ngoại môn, tấu chương chưa xong, mời lật giấy, đệ tử bọn hắn liền thỏa mãn.
Đó là ngươi, ta thế nhưng là dốc lòng muốn trở thành phái Thiên Sơn trưởng lão đích nhân, ta mới không thể bị thiên phú của mình làm cho trói buộc.
Ha ha, chỉ bằng ngươi cũng muốn trở thành trưởng lão, sợ là tại mơ mộng ngáo huyền.
Mấy người đệ tử còn chưa bắt đầu khảo thí cũng đã bắt đầu lẫn nhau xé đứng lên, ngươi một câu ta một câu, người nào cũng không chịu bỏ qua.
Nơi xa Mộ Vân khí hướng về phía Cố Thanh Lăng nhẹ nhẹ một chút đầu.
Cố Thanh Lăng ngầm hiểu, ý bảo một bên đệ tử dẫn mấy các đệ tử đi đến bàn gỗ trước.
Thí luyện thạch thật đúng là tảng đá a.
Thì cứ như vậy một cái tảng đá có thể chắc ra thiên phú của chúng ta sao?
Lạc Thanh Thủy cùng La Thiên Dương đứng ở cùng một cái bàn hai bên.
Nàng nhìn qua trên mặt bàn đen kịt màu đen giống như than tuổi giống nhau tảng đá ngạc nhiên không thôi, quay đầu hướng La Thiên Dương ném dò xét vây khốn ánh mắt mê hoặc.
Cái này tảng đá gặp căn cứ tu tiên giả thiên phú đến phát ra bất đồng ánh sáng.
Trùng hợp một ga áo trắng đệ tử đi đến Lạc Thanh Thủy bên người, nhẹ giọng giải thích nói:
"A a a, Diệp sư minh."
Lạc Thanh Thủy như có điều suy nghĩ ngẩng đầu, phát hiện cái này áo trắng nam tử dĩ nhiên là Diệp Quân An.
Thanh Thủy sư muội không sai a, một đường quá ngũ quan, chạm lục tướng đều đến cửa ải này.
Diệp Quynh An nghe răng cười cười, bất quá rất nhanh sẽ thu hồi dáng tươi cười.
Dù sao nơi này là đại chúng nơi, nhiều như vậy mới đệ tử cùng đồng môn sư huynh đệ, hắn không thể biểu lộ quá mức mừng rỡ.
Ta tin tưởng lấy thiên phú của ngươi nhất định có thể trở thành nội môn đệ tử, cố gắng lên.
Diệp Quynh An hướng nàng chen lấn trước mắt, sau đó liền làm giả lơ đãng mà ở chung quanh nàng lưỡng lự.
Được rồi, ta nhất định phải trở thành nội môn đệ tử.
Lạc Thanh Thủy triệt lên tay áo tựa hồ ý định lớn làm một cuộc, tựa hồ sớm đem Yến Cẩn Du máu đem quên đi.
Chớ ngu rồi, đã trở thành nội môn đệ tử ngươi tựu không về được rồi.
La Thiên Dương bất động thanh sắc mà ở một bên nhắc nhở nàng, thật không biết cái nha đầu này lại rút ngọn gió nào.
A, ngươi ngốc sao?
Ta lúc trước không phải cùng ngươi nói,
Làm cái bình thường đệ tử ngoại môn đến lúc đó ngươi phải ly khai không ai gặp ngăn đón ngươi. Nhưng ngươi muốn là trở thành nội môn đệ tử, bọn hắn tuyệt đối sẽ không thả ngươi đơn giản ly khai đấy.
Đúng a, ta đã quên.
Lạc Thanh Thủy vỗ cái hốt mà, vội vàng đi trong lòng bàn tay tìm cất giấu huyết châu, hoàn hảo không có đem nó làm cho đã quên. Các ngươi trước mặt đúng là thí kim thạch, có lẽ các ngươi cảm thấy nhìn rất quen mắt. Thiên Thanh các mỗi một tầng lầu các trong cửa lớn đều sáp nhập vào loại này tảng đá mạnh vụ. Mộ Vân khí vậy mà chậm rãi mở miệng, đây là chiêu tân đại hội đến nay lần thứ nhất mở miệng. Nửa bước thái hòa tiên tiên uy tại trên quảng trường phiêu đãng, làm bọn hắn tràn ngập hướng tới. Nhưng mà thí kim thạch cùng thiên thanh các cửa bất đồng, nó làm cho quyết đoán chỉ có thiên phú của các ngươi. Chỉ cần thiên phú càng cao, nó phát ra sát thái sẽ càng thuần túy. Làm thí kim thạch đạt tới quả cam ánh sáng, liền đại biểu cho các ngươi có cơ hội trở thành phái Thiên Sơn nội môn đệ tử, trở thành ta phái Thiên Sơn tinh anh vậy. Cũng là người nổi bật, các ngươi hiểu chưa?
Đã minh bạch.
Mộ Vân khí buổi nói chuyện vậy mà nói mọi người nhiệt huyết sôi trào.
Tốt, hiện tại liền đem trong tay các ngươi máu tươi nhỏ tại trên tảng đá.
Mộ Vân khí giọng điệu nghiêm túc.
Vâng.
Những đệ tử kia trả lời song song, nhao nhao dùng bản thân mang chủy thủ hoặc là móng tay đâm rách ngón tay của mình. Từng giọt một máu tươi rơi xuống tại đen kịt mặt đá lên, trong nháy mắt vô số hòn đá phát ra các loại bất đồng sáng rọi. Hơn 10 người bạch tí đệ tử trong đám người thị sát lấy, có thể là bọn hắn không có phát hiện là Thiên Dương cắt vỡ chính là ngón trỏ, một giọt máu tươi rồi lại thuận theo hắn ngón giữa lặng yên rơi xuống.
Chương 109, dẫn chiến người đăng, Sù Gia Nomon của ta tảng đá phát chính là ánh sáng đỏ, là ánh sáng đỏ.
Ha ha ha, ta là không phải có thể trở thành nội môn đệ tử rồi hả?
Một gã đệ tử mừng rỡ như điên.
Nguyên bản tâm thần bất định bất an hắn tại chứng kiến bản thân tảng đá thành tanh màu đỏ sau đó trở nên vui mừng lộ rõ trên nét mặt, lông mi đều nhanh bay đến ngạch trên đỉnh đầu đi.
Ngươi là nên đi, người nào còn không phải cái màu đỏ.
Bên cạnh hắn lại một danh đệ tử ưu hoán nói lấy, trước mặt tảng đá cũng phát ra nhàn nhạt tanh màu đỏ hào quang.
Đúng vậy à, muốn trở thành nội môn đệ tử ít nhất cũng phải là màu cam, giống chúng ta những thứ này màu đỏ chỉ có thể nhớ tới.
Màu cam a,
cái kia xem ra ta là không có đùa giỡn rồi.
Vẫn còn dương dương đắc ý đệ tử nghe nói như thế lập tức giống như đã chút giận bóng ra giống nhau, rút cuộc cao hứng không nổi rồi.
Đừng nản chí a, như vậy ít nhất chứng minh ngươi không phải cái tuổi mục a.
Đúng vậy à, hơn nữa muốn trở thành nội môn đệ tử cũng không phải chỉ có cái này một loại phương pháp, chúng ta thiên tư chưa đủ nỗ lực đến tiếp cận, các ngươi cảm thấy ta nói cũng đúng sao?
Ha ha ha.
Người nói chuyện cũng là lạc quan, hởi mở tiếng cười lây nhiễm rất nhiều tảng đá ảm đạm mất màu người, để cho bọn họ một lần nữa dấy lên tín tưởng.
Của ta tảng đá vì sao không có sáng lên a, nó có phải hay không hỏng mất?
Một hồi trầm mặc sau đó, có một tu tiên giả nhỏ giọng mà lẩm bẩm.
Trước mặt hắn thí kim thạch lũ ám không sáng, liền hèn mọn nhất màu đỏ đều không có phát ra.
Bởi vì ngươi tiên phú cực kém a.
Ha ha ha, đều như vậy còn tu cái gì tiên, nhanh đi về làm ruộng đi.
Bên cạnh hắn có người châm chọc khiêu khích.
Nói vậy, nhất định là tảng đá kia hỏng mất, ta thân thỉnh một lần nữa đổi một tảng đá.
Cái kia nói mình tảng đá không sáng lên tu tiên giả mặt đỏ tới mang hai, yêu cầu cho mình lại đổi một khối.
Thí luyện thạch chắc là sẽ không sai được, ngươi thiên tư đổ bỏ đi chính là đổ bỏ đi, coi như là thử 100 lần 1000 lần, ma tước cũng biến không thành vương hoàng.
Một cái bạch tí đệ tử nhìn quay về bắt chuyện, đúng lúc đã đến bên cạnh hắn, dùng đến cực kỳ miệt thị ánh mắt liếc mắt hắn liếc.
Hắn thế nhưng là tôn quý thiên kiền môn nội môn đệ tử, loại thiên phú này tư chất cực kém đệ tử tự nhiên sẽ không đặt tại trong mắt.
Thí kim thạch đảm đạm không màu đệ tử bị hắn buổi nói chuyện nói xấu hổ không chịu nổi, hắn không thể chui vào dưới bàn gỗ đi.
Ngươi làm sao nói đây?
Thiên kiền môn đệ tử không nổi,
không đều là phái Thiên Sơn đệ tử sao?
Nguyên bản còn đang giễu cợt đệ tử của hắn nhao nhao nhìn không được, đối với nội môn đệ tử trợn mắt nhìn.
Như thế nào?
Ta nói chẳng lẽ không đối với?
Nội môn đệ tử lông mày nhướng lên, không có chút nào nhận sai ý tứ.
Hắn dầu gì cũng là nội môn đệ tử. Phái Thiên Sơn trong người nổi bật, làm sao có thể hướng bọn hắn những thứ này mới đệ tử ngoại môn xin lỗi?
Ngươi nói không đúng, chỉ cần chịu nỗ lực, chúng ta luôn luôn một ngày nhất định sẽ vượt qua ngươi.
Ta tin tưởng trời cao tuyệt đối sẽ không phụ lòng người có ý chí, chúng ta chịu trả giá, chịu khổ, dựa vào cái gì sẽ thua bởi các ngươi những thứ này cuồng vọng tự đại người?
Một gã nhìn qua chất phát trung thực làn da đen nhánh đệ tử mặt đều nhanh nhẹn đỏ lên.
Ngươi cho ta chú ý ngươi một chút nói chuyện thái độ,
có loại cho ta lặp lại lần nữa.
Bạch đi đệ tử rất rõ ràng nổi giận, lần thứ nhất có người mới dám như vậy cùng hắn gọi tấm. Thật đúng là nghe mới sinh không sợ cọp. Hiện tại không cho hắn một chút màu sắc nhìn xem, về sau mặt mũi của hắn nên đi ở đâu đặt. Nhưng mà tại đây trước mắt bao người hắn cũng không dám xúc động ra tay, dù sao nhiều người như vậy đều tại nhìn mình, còn có trưởng môn cùng tam đại trưởng lao ở phía xa tòa chấn. Vì vậy hắn ý đồ dùng chân khí của mình uy áp đến khiến cho hắn khuất phục.
Người này đệ tử bất quá mới là nguyên anh kỳ, lấy hắn kim tiên chân khí uy áp đã đầy đủ ngăn chặn hắn.
Chỉ là tên đệ tử kia như trước quật cường ngẩng lên lấy đầu, một đôi mắt gắt gao theo dõi hắn,
khó, tấu chương chưa xong, mời lật giấy. Lấy che giấu lấy kiên nghị cùng bất khuất thần sắc,
có thể nhìn ra được hắn khuôn mặt chính đang run rẩy, hàm răng cũng chăm chú mà cắn, nhưng hắn không có sợ hãi.
Ta nói, ngươi chỉ là một cái cuồng vọng tự đại người mà thôi.
Hắn nhìn chằm chằm vào kim tiên uy áp, ngừng lại một trận nói lấy, đem cuồng vọng tự đại cùng mà thôi cắn mà đặc biệt rõ ràng.
Không chút nào né tránh mà nghênh đón tên kia nội môn đệ tử trong mắt chính bắt đầu khởi động lấy như lửa giống như hung quang.
Ngươi hỗn đản này,
hôm nay ta liền giết gà dọa khỉ, các ngươi những thứ này đệ tử ngoại môn bất quá là phái Thiên Sơn con sâu cái kiến, lâu la mà thôi. Thật đúng là đem mình làm chuyện quan trọng rồi hả?
Bạch đi đệ tử giận không kìm được, giơ lên tay liền hướng phía hắn hung hăng bước qua, không có chút nào hạ thủ lưu tình ý tứ. lấy hắn kim tiên chi đủ sức để đem người này đệ tử cho đánh bay, thậm chí sẽ để cho hắn thân chịu trọng thương. Nhưng hắn chính là muốn làm như vậy, hắn muốn cho tất cả mọi người biết rõ, tại nội môn đệ tử trong mắt, bọn hắn không nói gì phần. Thế nhưng là tay của hắn vừa mới vung xuống đi, liền phát hiện mình đánh vào một mặt đánh đâu thắng đó trên tường, cực lớn lực phản chấn vậy mà đưa hắn đánh lui mấy bước. Lúc đầu vốn đã nhắm lại mắt đến chuẩn bị cứng rắn chịu đựng một trường này, đệ tử phát hiện cái kia bàn tay thật lâu không có rơi vào trên mặt của hắn. Hắn ngạc nhiên mà mở mắt ra, phát hiện trước mặt có lớp kín mắt thường có thể thấy được màu vàng tức giận đến tuấn ngăn cản ở trước mặt của hắn, toàn thân quanh quẩn lấy sáng chói khí lưu. Là ai? Bạch y đệ tử nổi trận lôi đình, quay người muốn nhìn là ai to gan như vậy, cũng dám ngăn trở hắn giáo huấn cái này thanh niên xuất châu. Ta, là ta, còn có ta. Mười mấy tên mới đệ tử không hẹn mà cùng mà giơ tay lên, trên người bọn họ chân khí bắt đầu khởi động, một tầng lại một tầng mà chồng chất ở tại tên đệ tử kia trước mặt, trùng trùng điệp điệp ngưng tụ đã thành lớp kín đánh đâu thắng đó bức tường. Bọn hắn phần lớn là hạ tiên hoặc là còn chưa phi thăng đệ tử, nhưng mà không biết làm sao nhân số rất nhiều, ngưng tụ cường đại chân khí vậy mà không thể so với cái này kim tiên đệ tử yếu nhược. Cảm ơn các ngươi. Chất pháp đệ tử rất là cảm động, bọn hắn lúc trước rõ ràng vẫn còn lẫn nhau chào phúng cái lộn, giờ phút này rồi lại đồng thời đem chân khí của mình cống hiến đi ra, chỉ vì bảo vệ một gã bình thường mới đệ tử, vẫn còn là nội môn đệ tử áp bách phía dưới. Còn có ta A Lạc Thanh Thủy bị một màn này lây nhiễm, cũng muốn ung dung mà giơ tay lên, lại bị La Thiên Dương liếc qua lui. Ngươi là tại cho chúng ta nói chuyện, nếu liền điểm ấy chân khí đều không nỡ bỏ, về sau còn có cái gì mặt mũi xưng mình là tu tiên giả? Một cái làn da đồng dạng ngăm đen trắng hán cười ngớ ngẩn lấy, trước mặt thí kim thạch phát ra ánh sáng màu đỏ. Hắn vậy mà cũng là một vị kim tiên, nhưng mà tự nhiên không thể cùng Bạch Tỷ nội môn đệ tử so sánh với. Đúng vậy a, hiện tại không phản kháng, đem không thể có bị hắn làm cho chết sao? Cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem bọn hắn lần sau còn dám hay không xem nhẹ chúng ta, đệ tử ngoại môn cũng không phải là người sao? Trong đám người truyền lên vô số tiếng phụ họa. Chỉ là bọn hắn không có phát hiện, những cái kia thanh ý đệ tử cũng ngay tại lúc này, đệ tử ngoại môn tất cả đều cúi thấp đầu, lúc trước Bạch Y đệ tử khinh bị lời nói hiển nhiên cũng đưa bọn chúng cùng một chỗ chào phúng rồi. Nhưng là bọn hắn rồi lại nén giận không nói một lời, thậm chí ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Thật sự là quá ngây thơ rồi. Đạo Xuyên lạnh lùng cười cười, nhẹ khẽ lắc đầu. Hắn chắp tay đứng ở một bên, không có chút nào đều muốn can thiệp ý tứ. Tại mới tu tiên giả ở bên trong, thực lực của hắn hoàn toàn có thể đứng vào 5 vị trí đầu, có thể hắn không có xuất đầu. Không chỉ là hắn, thực lực chính thức cường đại người đều không có ra tay, chỉ là tránh trong đám người lặng lặng yên nhìn xem. Nội môn đệ tử dám ở chiêu tân trên đại hội như thế kiêu ngạo, đây hết thảy thật sự có bọn hắn cho rằng đơn giản như vậy sao? Tấu chương chưa xong, mời lật giấy, phía dưới làm sao vậy? Mộ Vân Khí híp híp mắt, sắc mặt khó coi. Bọn hắn kỳ thật sớm đã lòng dạ biết rõ rồi, chỉ là hắn vốn là nhận thức nội môn đệ tử chèn ép đệ tử ngoại môn một chuyện. Tại Mộ Vân Khí trong mắt, chỉ có thiên tư thông minh đệ tử mới cũng coi là phái Thiên Sơn đáng làm chi tài, đệ tử còn lại đều là có cũng được mà không có cũng không sao kiến thợ. Phái Thiên Sơn vô sự liền dưỡng của bọn hắn, để cho bọn họ làm việc. Phái Thiên Sơn một khi ra biến cố, bọn hắn chính là chết sĩ, làm việc nghĩa không được chùn bước mà lấy phái Thiên Sơn lợi ích làm chủ. Bẩm báo sư tôn, xem ra là có nội môn đệ tử cùng mới đệ tử tranh chấp rồi, đệ tử cái này đi xử lý. Cố Thanh Lăng minh bạch Mộ Vân Khí ý tứ, bởi vậy vội vàng đều muốn ra mặt ngăn lại việc này. Nếu như sự tình động tĩnh quá lớn nhắm chúng Mộ Vân Khí mất hứng, những thứ này mới đệ tử đều phải chịu khổ sở. Không, ngươi lưu lại. Mộ Vân Khí một đôi mắt hiện ra hết sạch, tại cúi đầu chào từ giã Cố Thanh Lăng trên thân đánh giá. Cổ Cửu, ngươi đi. Hắn hơi hơi hướng phía một bên một người đệ tử khác gật đầu. Đúng, sư phụ. Cổ Cửu lên tiếng ốc quyền. Cười lạnh trừng Cố Thanh Lăng liếc, hóa thành một đạo bạch sắc kia chớp hướng phía dưới bậc thang lao đi. Cố Thanh Lăng mắt thấy Mộ Vân Khí không cho phép bản thân ra mặt, chỉ được trong lòng âm thầm sốt ruột. Nhưng hắn vô kế khả thi, chỉ được lại lui về một bên, cầu nguyện sự tình không muốn nào lớn. Xong rồi, xong rồi. Nam Cung Quyền lệnh ra ngồi ở trên mặt ghế, duỗi ra một tay vỗ nhẹ bản thân nết lên chân bắt chéo, trong miệng hữu ý vô ý mà lẩm bẩm. Mộ Vân Khí liếc mắt nhìn hắn, trong con ngươi hiện lên một đạo che lấp thần sắc. Như thế nào, chẳng lẽ các ngươi đều muốn ngược lại hay sao? Bạch Y đệ tử cao mày, nhìn qua mọi người ngưng tụ thành kim vẫn, như lâm đại địch, chúng nó thậm chí có mơ hồ mà chuyển thủ thành công xu thế. Hắn thật không ngờ bản thân chỉ là muốn giáo huấn một cái này người nguyên anh kỳ đệ tử rồi lại xúc phạm nhiều người tức giận. Đổi là thật không ngờ trong mắt của hắn con sâu cái kiến, Lâu La cũng dám như thế cả gan làm loạn. Ngược lại ngươi thì như thế nào? Ngươi căn bản đại biểu không được phái Thiên Sơn, chúng ta hôm nay sẽ phải làm cho ngươi xem một chút cái gì là lực lượng đoàn kết. Các minh đệ, chơi hắn. Vài tên xúc động đệ tử hét lớn một tiếng, bọn hắn điều động chân khí toàn thân hướng phía Bạch Tỷ đệ tử trước bước mà đi, đều muốn đưa hắn đánh tan. Bạch Tỷ đệ tử trước mặt sắc mặt nghiêm trọng, đồng dạng vận khởi chân khí toàn thân gắt gao khiêng ở đạo kia lăng lệ ác liệt đi về phía trước quan tuẫn. Tại mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng phía dưới, hắn thậm chí có mơ hồ gánh không được tình hình, dưới chân cũng bắt đầu buông lỏng đứng lên, trên mặt đất sau trượt vài thước. Phanh. Mắt thấy sẽ phải đại hoạch toàn thắng, đột nhiên một đạo chân khí tại trước mặt bọn họ nổ ra, hơn 10 người ngưng tụ thành màu vàng quang thuẫn đệ tử bị cái này cực lớn bạo tạc nổ tung đánh bay mấy trượng. Ở trên trời xẹt qua từng đạo đường vòng cung mới trùng trùng điệp điệp rơi trên mặt đất, không ít đệ tử khỏe miệng đều nổi lên tơ máu, chậm rãi chảy rơi xuống. Đại sư Minh, ngươi sao có thể như vậy? Bọn hắn còn là mới đệ tử mà thôi. Diệp Quynh An nguyên bản liền đối với tên kia Bạch Tỷ đệ tử cách làm bất mãn, thế nhưng là mắt thấy giờ phút này Cổ Cửu hành vi càng thêm ác liệt, hắn nhịn xuống không hô lên. Ngươi câm miệng cho ta, nơi đây nào có ngươi nói chuyện phần. Cổ Cửu hướng về phía Diệp Khuynh An quát lạnh một tiếng. Hắn biết rõ Diệp Khuynh An cùng Cố Thanh Lang chạm nhau thật vui, vì vậy từ trước đến nay liền chán ghét hắn, chút nào không có đưa hắn để ở trong mắt. Diệp Khuynh An cũng biết mình hoàn toàn không phải Cổ Cửu đối thủ, chỉ được tức giận khép lại miệng, hắn ánh mắt hướng phía ngoài trăm trượng Cố Thanh Lang thổi đi, tựa hồ muốn cầu hắn ra tay. Thế nhưng là Cố Thanh Lang cúi thấp đầu đứng ở trong hàng đệ tử lúc giữa, dường như căn bản không có chứng kiến hắn xin giúp đỡ. Chương 110, Thí Kim Thạch báo cáo người đăng, Sù Dạ No Mon thiên nhất, ngươi lui xuống trước đi đi. Cổ Cửu hướng về phía giờ phút này sắc mặt nghiêm chỉnh đỏ thấm đệ tử nhẹ giọng nói một câu. Cái này nhỏ gầy bạch tí đệ tử đúng là Cổ Cửu chính là tay sai, cũng là Thiên Kiền môn thứ 17 đệ tử Lý Thiên Nhất. Mắt thấy Cổ Cửu đã đến, liền cuốn quýt tối lui đến phía sau của hắn, một bộ khúng núm bộ dáng, thật là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Hơn 10 người bị hắn đánh bay mới đệ tử theo trên mặt đất đứng lên, lao đi khỏe miệng vết máu về tới bản thân trước bàn, đem vừa mới bị đẩy ngã cái bàn đỡ lên, không hề lên tiếng. Bởi vì bọn họ biết rõ, coi như là dù thế nào liên thủ đều đánh không lại trước mắt Cổ Cửu, vì vậy cũng liền thu liễm. Vừa mới sự tình coi như là cái hiểu lầm, tất cả mọi người là phái Thiên Sơn đệ tử, cũng đừng có lại sò đo như thế nào. Cổ Cửu khoe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười, chỉ là nụ cười của hắn nhìn qua đặc biệt tâm hiểm. Lúc trước tham dự phản kháng đệ tử đều cúi thấp đầu không nói gì, bọn hắn chân khí trong cơ thể kích động bất an, còn không có bằng phản xuống, đội sát thực nói bọn họ là không dám mở miệng. Theo hắn đã hạ thủ có thể nhìn ra được, cái này Cổ Cửu tuyệt đối không phải một cái loại lương thiệt con, nếu như bọn hắn lại tiếp tục kháng nghị xuống dưới, rất có thể gặp lan đến gần những người khác. Huống chi theo xưng hô đến xem, hắn là Thiên Tiền môn đại đệ tử, nhất định cũng là mang theo Mộ Vân khí ý nguyện mà đến. Cùng hắn đối đầu chính là cùng Mộ Vân khí đối đầu, bọn hắn người nào chán sống lệnh ra dám nữa thể hiện đây. Nếu như không nói lời nào ta coi như các ngươi chấp nhận. Cổ Cửu nhìn qua những cái kia sợ hãi rụt rè đệ tử, tựa hồ rất là thỏa mãn, hắn gật gật đầu nhìn phía tên kia chọn khởi sự đoàn mới đệ tử. Đúng vậy, có chút là gan, ngươi tên là gì? Cổ Cửu như trước quái gở mà cười lấy. Người đệ tử kia thoạt nhìn ngây ngốc đấy, còn tưởng rằng Cổ Cửu thực là đang khen hắn. Sư Minh nói quá lời, ta là Vương Nhị Truy, đến từ Thanh Cô thành Tây 300 dặm Vương gia trấn, đại ca của ta kêu Vương Đại Truy, đệ đệ của ta kêu Vương Truy nhỏ. Hắn ngu ngơ cười cười, vẻ mặt tràn đầy trồng chất thịt. Vương Nhị Truy đúng không? Ừ, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Cổ Cửu khép cười một tiếng, quay người liền đi, nghe được bên cạnh đệ tử nhịn không được đánh cho một cái giật mình. Đa tạ đại sư Minh nâng đỡ, đa tạ đại sư Minh. Vương Nhị Truy còn không có kịp phản ứng, cho rằng Cổ Cửu là muốn đề bạt hắn, rõ ràng còn ngây ngốc về phía hắn nói lời cảm tạ. Trung quanh đệ tử mắt thấy hắn ngu xuẩn đến nước này, tất cả đều lắc đầu thở dài. Bọn họ cũng đều biết về sau cái này Vương Nhị nện vào phái Thiên Sơn thời gian tuyệt không dễ chịu lắm. Cổ Cửu tựa hồ mình cũng không có nghĩ đến cái này đệ tử lại có thể như thế xin ngốc, tức giận vô cùng ngược lại cười, hướng về phía sau lưng Lý Thiên Nhất khoát tay hào ý bảo hắn trở lại tại chỗ. Nếu không còn chuyện gì liền kiểm kê tất cả sắp xếp thí kim thạch tình huống, trưởng môn đẳng đều không kiên nhẫn được nữa. Cổ Cửu cũng không hề phản ứng đến hắn, chỉ là trong lòng hối hận có phải hay không tại đây kẻ đần trên thân lãng phí quá nhiều thời gian. Hắn nói dứt lời hất lên ống tay áo, đạp trên trống trải quảng trường đi về phía trước, nhảy về Tử Thanh cung cửa trên thềm đá. Củ cải trắng đầu, người này là ai vậy a? Lớn lên vẻ mặt hỏng dạng, lấm la lấm lét đấy, nhìn qua sẽ không giống như đồ tốt. Lạc Thanh Thủy nghiêng thân thể hướng La Thiên Dương chỗ đó xê dịch. Cổ Cửu dài sát thực so sánh gầy còm, dáng người cũng không cao rất, gầy keo nòng cốt thoạt nhìn liền không có thế lực nào. Hắn chính là Thiên Kiền môn đại đệ tử Cổ Cửu, mười mấy năm trước trận kia vây quét, chỉ có hắn còn sống. La Thiên Dương đồng dạng nhỏ giọng mà trả lời nàng, Cổ Cửu đã đi xa, bởi vậy nghe không được bọn họ xì xào bàn tán. A, cái này, tấu chương chưa xong, mời lật giấy, đại sư huynh lớn lên thực xấu, một chút cũng không có cô sư Minh Anh Tuấn, khẳng định cũng không có hắn lợi hại. Lạc Thanh Thủy như có điều suy nghĩ gật đầu, trong lòng hắn thực lực tựa hồ cùng tướng mạo móc đối. Cổ Cửu làm sao có thể cùng Cố Thanh Lăng so sánh với, La Thiên Dương cũng lười để ý nàng, chỉ là trong lúc vô tình liếc qua trước mặt nàng thí kim thạch, dĩ nhiên là màu đen đấy. Mà hắn trước mặt mình thí kim thạch thình lình phát ra tinh hồng sắc mà ánh sáng đỏ. Đồng dạng là yến cẩn du máu, vì sao nàng tảng đá là màu đen hay sao? La Thiên Dương không có thể hiểu được, thế nhưng là hắn nhìn chăm chú cẩn thận lại nhìn thời điểm, trên hòn đá quả thật đã có một giọt bị bối cảnh nhuộm thành màu đen máu tươi, chính hiện ra nhẹ nhàng tanh ánh sáng. La Thiên Dương há hốc mồm, nhưng không có phát ra âm thanh. Bẩm sư phó, mới đệ tử rối loạn ta đã xử lý tốt, tuyệt đối không có phụ lòng kỳ vọng của sư phó. Cổ Cửu hướng về phía Mộ Vân khí túi người chào, khoe khoang lấy bản thân thành quả chiến đấu, như là đến đây tranh công mời phần thưởng. Ánh mắt của hắn trong lúc vô tình liếc hướng về phía một bên khó chịu không ra tiếng Cố Thanh Lăng, buông xuống lấy khóe miệng lộ ra một vòng giễu cợt. Nếu ngươi tới xử lý, có thể nhanh như vậy liền giải quyết sao? Không trả được xem ta. Muốn cùng ta tranh thủ tình cảm, ngươi còn non lắm mà, thứ hừ. Hắn trong lòng nói thầm. Mộ Vân Khí tự nhiên biết rõ Cổ Cửu trong lòng suy nghĩ, nhưng cũng không nói rõ, cũng chưa bao giờ điều giải qua. Bởi vì hắn tin tưởng vững chắc đầu có đệ tử lúc giữa lẫn nhau xa lánh lẫn nhau tranh đoạt mới có tăng lên, cái này cũng chính là hắn biết rõ môn hạ đệ tử chia làm hai phái tại tranh đấu, còn mở một con mắt nhắm một con mắt nguyên nhân. Cố Thanh Lăng Thiên Phú là so với Cổ Cửu cao không tệ, nhưng mà tính cách của hắn cũng càng thêm quật cường lạnh lùng, có tâm tư của mình cùng ý tưởng. Nếu như có một ngày hắn cũng muốn ngược lại đối với chính mình, cái kia nhiều như vậy năm qua tài bồi chẳng phải là liền một ví. Khống chế không được nhân tài thiên tư tại như thế nào cao đều không thể làm cho Mộ Vân Khí ái mộ với hắn. Cổ Cửu lại bất đồng, thiên tư của hắn mặc dù không có Cố Thanh Lăng cao, làm người rồi lại âm hiểm sắc bén, cơ quan tính toán tường tận, quan trọng nhất là đối với chính mình còn trung thành và tận tâm. Vì vậy tại trước mặt đối với hai người thiên về lên, hắn từ trước đến nay đều là mưa móc đều dính, đối với Cố Thanh Lăng cầm một loại thưởng thức tài bồi thái độ. Một lần nữa cho Cổ Cửu một ít nhỏ quyền nhỏ thế ngon ngọt, không xa không gần mà để đó hắn, cái này là Mộ Vân Khí giờ phút này trong lòng suy nghĩ. Rất tốt, nửa khắc đồng hồ công phu đều không có liền xử lý xong trận này tranh chấp, thật không hổ là ta Thiên Kiền môn đại đệ tử a. Ha ha ha. Mộ Vân Khí trong đôi mắt hiện lên một tia ánh mắt giảo hoạt, chỉ có lao hổ ly mới sẽ lộ ra loại này lao luyện ánh mắt. Hắn đã biểu dương Cổ Cửu, còn lại một lần nữa đề điểm hắn đại sư minh thân phận, kể từ đó làm cho Cổ Cửu càng là mở cờ trong bụng, hận không thể thành Mộ Vân Khí cúi đầu xưng thần. Các ngươi nói ta đây lại đệ tử như thế nào đây? Quyết định biện pháp quyết đoán, can đảm cẩn trọng, có phải hay không rất có của ta phong phạm. Mộ Vân Khí vui vẻ mềm rủ xuống, tựa hồ thật sự chỉ là thuận miệng tán dương hắn một câu. Thế nhưng là hắn những lời này nói được dụng tâm kín đáo, Cố Thanh Lăng căn bản không quan tâm có thể hay không làm phái Thiên Sơn trưởng môn nhân, vì vậy hắn tự nhiên không có cái khác cảm tưởng. Nhưng mà Cổ Cửu lại bất đồng, hắn tìm kiếm nghị cách muốn diệt trừ Cố Thanh Lăng, không phải là vì trở thành phái Thiên Sơn kế tiếp nhiệm trưởng môn sao? Mộ Vân Khí chỉ là nhẹ điểm một cái hắn có chính mình phong phạm, lại chưa nói như chính mình, càng không nói muốn chọn hắn thành kế tiếp nhiệm trưởng môn, rồi lại vẽ ra mà mẫn cảm Cổ Cửu trong trái tim ngứa đấy, dường như mình đã là chuẩn bị chọn trưởng môn giống nhau. Đều là sư phụ dạy mới tốt, cùng sư phụ so sánh mới, đệ tử còn là còn quá trẻ rồi, muốn nhiều học tập một chút mới được. Cổ Cửu mở cờ trong bụng, lại không dám tình cảm bộc lộ trong lời nói, vội vàng càng thêm giảm thấp xuống thân, tấu chương chưa xong, mời lật giấy, con lấy bề ngoài tư thái. Hừ, ta xem lòng dạ độc ác ngược lại là có người phong phạm. Duẫn Minh Nguyệt nhịn không được hừ lạnh một tiếng, hơi hơi nheo lại mắt đến. Một đôi diễm liêm ánh mắt con đấy, lại có một cỗ không nói ra được mông lung đẹp. Bọn hắn sớm đã chứng kiến Cổ Cửu vừa mới một trường đánh bay chúng đệ tử tất cả hành động, chỉ là Duẫn Minh Nguyệt tính tình táo bạo làm cho hắn thiếu kiên nhẫn, nhịn không được thốt ra. Nhị trưởng lão, lời này của ngươi nói liền không đúng, cái gì gọi là lòng dạ độc ác? Đệ tử chỉ là thoáng cho những thứ này không biết trời cao đất rộng đệ tử một ít khiển trách mà thôi, nói cho bọn hắn biết làm người không thể quá cản rỡ. Nếu như cái này đều tính lòng dạ độc ác, cái kia lúc trước Dư Tử Thanh giết ta phái Thiên Sơn mấy hơn 10 người, lại tính là cái gì? Cổ Cửu nguyên bản vẫn còn mừng thầm, lại bị Duẫn Minh Nguyệt quát lớn một tiếng, trong lòng tự nhiên khó chịu, có thể hắn lời nói vừa ra miệng liền phát hiện bản thân gây họa. Khô khủng. Mộ Vân Khí khi nghe thấy Duẫn Minh Nguyệt thoại lý lưu thoại, câu nói có hàm ý khác, thời điểm lông mày cũng đã chậm rãi khóa lên, chỉ là hắn đang nghe Cổ Cửu nhấp lên Dư Tử Thanh thời điểm, trong lòng càng là nhịn không được chấn động một cái. Dư Tử Thanh cái tên này từ đầu đến cuối đều là hắn trong lòng thai hoang ẩm, một khối khó có thể che giấu vết sẹo, vì vậy cho dù là Cổ Cửu nói ra tên của hắn, đều khiến cho Mộ Vân Khí thay đổi sắc mặt, toàn thân chân khí đi ngược chiều. Đã đủ rồi. Hắn sắc mặt biến được ngưng trọng nghiêm túc lên, bây giờ là công bố thí kim thạch kết quả thời gian, các ngươi cũng không muốn lại tranh chấp. Cổ Cửu, ngươi cũng lui ra. Thanh âm của hắn nghe đặc biệt lạnh lùng, thật sự là triển khai tức giận đến. Cổ Cửu đáy lòng hận đến răng thẳng ngứa, vừa mới vẫn còn khoa trương sư phụ của mình trong lúc đó biến được đối bản thân hờ hững lạnh lẽo. Tất cả đều là Duẫn Minh Nguyệt sai, có thể không biết làm sao nàng là nhị trưởng lão, Mộ Vân Khí cũng đã mở miệng, chỉ được lặng yên đã chịu. Nhưng mà hắn trong lòng hung hăng mà nhớ kỹ việc này, một ngày nào đó hắn nhất định sẽ gấp bội trả thù. Quản ngươi có phải hay không trưởng lão, ngay tại ta trở thành trưởng môn đường người trên, toàn bộ đều phải chết. Hắn trong lòng tức giận phẫn nộ hô hào. Hàng thứ nhất cộng 20 danh đệ tử, 6 màu đen, 10 màu xích, 3 quả cam. Đệ nhất danh đệ tử cao giọng báo cáo hàng thứ nhất đệ tử thí kim thạch màu sắc. 3 quả cam sao? Tốt, mang ba người bọn họ đi Tử Thanh Huyền an bài chỗ ở mặc quần áo trang phục. Mộ Vân Khí nhẹ gật đầu, tựa hồ đối với số này mắt còn là rất hài lòng. Phải biết rằng tại hắn thượng vị vài chục năm trong liền một cái màu cam đều không có xuất hiện qua, thế cho nên về sau thí kim thạch khảo thí đã thành phái Thiên Sơn lớn nhất cho cười, cũng bởi vậy 10 năm đến không người dám thử một lần, đây là hắn một mực canh cánh trong lòng sự tình. Bởi vậy hắn hiện tại càng là tại trong lòng mừng thầm, mình làm một cái đặc biệt sáng suốt quyết định. Thật sự là hâm mộ ba người bọn họ a. Đúng vậy a, cũng tốt muốn trở thành nội môn đệ tử, nhiều vi phong. Ai, sớm biết như vậy liền cùng bọn họ nhiều gần hơn quan hệ, cái này về sau liền có núi dựa a. Còn giữ lại đệ tử vẻ mặt tràn đầy thần sắc hâm mộ, bọn hắn mong mong mà nhìn ba người bên báo tự đắc mà bị Bạch Tí đệ tử mang theo đã đi ra. Dưới chân sinh gió nghênh ngang, vẻ mặt tràn đầy đều là không nói ra được tự hào cùng cao ngạo. Bọn hắn còn không có chính thức vào Thiên Kiền môn đâu rồi, cũng đã đem cái giá cho làm đủ rồi, thực là nhân tâm khó lường a. Hàng thứ hai, 7 màu đen, 12 xích, 1. Diệp Quynh An là hàng thứ hai báo cáo đệ tử, hắn tại kiểm kê hòn đá thời điểm chứng kiến Lạc Thanh Thủy thí kim thạch là màu đen, vậy mà nhất thời thất thần. La Thiên Dương, Yến Cẩn Du, Duẫn Thanh Hà cùng Lâm Thanh đều ở đây một loạt. Trước mặt bọn họ thí kim thạch đều bị phát ra màu đỏ ánh sáng, chỉ có Lạc Thanh Thủy một người trước mặt tảng đá ảm đạm không ánh sáng. Chương 111, mai một kim qua người đằng, Sù Gia No Mon chỉ có một màu cam sao. Mộ Vân Khí tại trong lòng ngầm thở dài, cái này hàng thứ 220 người trong vậy mà chỉ ra rồi một cái màu cam, thật sự là một loạt không bằng một loạt. Sư Minh ngươi đang làm gì đó? Còn không tranh thủ thời gian tiếp tục báo a. Một gã thanh ý đệ tử phát hiện Diệp Quynh An không đúng mà, vội vàng nhỏ giọng một chút tình hắn. A a, còn có một vàng, vàng. Xuất thần Diệp Quynh An mãnh liệt tỉnh ngộ lại. Chỉ là hắn tại nói ra cuối cùng một chữ thời điểm lập tức ngây ngẩn cả người, thậm chí hoài nghi mình đến cùng phải hay không thanh tình đấy, hay hoặc giả là nhìn lầm rồi. Bao nhiêu năm qua đi, phái Thiên Sơn liền màu cam đều không có xuất hiện qua mấy cái, càng đừng nói màu vàng rồi. Diệp Quynh An dùng sức mà rủi rủi con mắt, xác nhận ánh mắt của mình không có hoa. thế nhưng là cái kia màu vàng ấm lại như vậy dễ làm người khác chú ý, tốt như vậy xem, vô cùng chân thật, giống như là một khối bóng ánh sáng long lanh hổ phách lặng lặng yên lóe chạch ánh sáng. Mau nhìn, thật là màu vàng. Dĩ nhiên là màu vàng. Hắn rõ ràng làm cho thí kim thạch phát ra ánh sáng màu vàng rồi, thật là lợi hại a. Nguyên bản còn chưa theo cổ cửu áp bách trong trì hoãn tới đây đệ tử nhao nhao ngẩng đầu xoay người, đều bị rối dài cổ muốn đi xem cái kia phát ra nhàn nhạt ánh sáng màu vàng thí kim thạch. Bọn hắn biết rõ mình làm không đến, cho nên muốn thấy thành nhanh. Cái gì? Ánh sáng màu vàng? Dù là Mộ Vân khí cũng chấn kinh rồi, hắn nhịn không được vỗ lan can từ trên ghế nhảy dựng lên, muốn xem có thể sử dụng thí kim thạch phát ra ánh sáng màu vàng chính là cái người kia. Nhưng mà rất nhanh hắn liền ý thức được bản thân thất thố, lại vội vàng ngồi trở lại trên mặt ghế, sửa sang lại một cái quần áo dung, bày làm ra một bộ lạnh nhạt chỗ chi biểu lộ. Túi đầu đứng ở một bên sinh hờn dỗi cổ cửu sắc mặt cũng soát mà trắng bệnh đứng lên. Hắn lúc đầu vốn cho là mình đối thủ cạnh tranh chỉ có cô Thanh Lăng, thế nhưng là cái này tốt rồi, vậy mà lại thêm một cái thiên tư thành cấp hoàng thiên tài đệ tử, nói cách khác hắn tranh đoạt trưởng môn phần thắng lại thấp một bậc. La Thiên Dương vô thức mà quay đầu nhìn về phía bên người, bởi vì ở đây trong mọi người ngoại trừ Dư Tử Thanh đệ tử Lạc Thanh Thủy, hắn rất khó tưởng tượng mà ra còn có ai có thể khiến cho thí kim thạch phát ra màu vàng hào quang. Thế nhưng là Lạc Thanh Thủy như cũng là vẻ mặt ngốc nảy sinh, tốt giống như cái gì cũng không biết, trước mặt tảng đá như trước ngoan cố không ánh sáng. Nàng thật sự là quá muốn biết mình thiên tư rồi, nàng tự nói với mình mặc kệ tảng đá là màu gì, nàng đều nhất định sẽ trở thành nữ hiệp. Về phần La Thiên Dương dọa lời của nàng căn bản không có để ở trong lòng, quy củ là người chết là sống, chân sinh trưởng ở nàng trên đùi, còn có thể bị người khác đã đoạt hay sao? Chẳng qua là khi nàng phát hiện mình tảng đá là màu đen thời điểm, toàn bộ người đều choáng váng. Cho dù là ngây thơ như thế nàng cũng thành chịu không nổi đả kích như vậy, nhưng mà nàng không muốn làm cho La Thiên Dương bọn hắn lo lắng, bởi vậy mới giả bộ như một bộ không sao cả giả tượng, thế nhưng là đấy lòng dị thường chấn động rồi lại thật sự. Nguyên lai là ngươi. Diệp Quynh An ánh mắt theo trên tảng đá trở lên di động, chính muốn nhìn một chút là ai có thể sử dụng thí kim thạch phát ra ánh sáng màu vàng, rồi lại thấy được một cái mang theo mặt nạ gương mặt, chỉ vẹn vẹn có hai cái có thần ánh mắt lộ ở bên ngoài. Đúng là tại Vạn Yêu Cốc bên trong cứu được Lạc Thanh Thủy bọn họ Trần Nhất Phàm, cái này Diệp Quynh An ngược lại là không có giật mình như vậy rồi. Hắn nay đã là kim trước đỉnh phong, tại mới trong hàng đệ tử càng là số một số hai tồn tại, nếu như hắn cũng không thể sử dụng thí kim thạch phát ra ánh sáng màu vàng, cái kia còn có thể là ai? Vật khí mà thôi. Trần Nhất Phàm khách khí nói lấy, thế nhưng là thiên phú là ông trời chú định đấy, không ai có thể trái phải. Ngươi gọi, tấu chương chưa xong, mời lật giấy, tên là gì? Nơi xa Mộ Vân Phi kích động dùng tay đè chặt cái ghế lan can, trong lòng bàn tay chân khí nhịn không được âm thầm di động, liền trên người hắn cái ghế đều chi chi làm băng lên, dường như một giây sau sẽ phải tại Mộ Vân khí dưới lòng bàn tay thịt nát xương tan. Ba vị trưởng lão không có quá nhiều mừng rỡ, cũng không có quá nhiều khiếp sợ, chỉ là bình thản yên tĩnh mà nhìn hắn. Thiên tư chắc tuyệt thì như thế nào, còn không phải sẽ bị Mộ Vân khí nhận lấy, bọn hắn căn bản không có lựa chọn chỗ trống. Tam đại trưởng lão thủ hạ chính là nội môn đệ tử, tuy rằng cũng bị gọi nội môn đệ tử, nhưng là bọn hắn biết rõ những thứ này cái gọi là khôn cửa nội môn đệ tử đều là Mộ Vân khí chọn còn dư lại không muốn đấy. Quay về trưởng môn, đệ tử gọi làm Trần Nhất Phàm. Hai tay của hắn ôm quyền cung kính hữu lễ mà hướng về phía nơi xa Mộ Vân khí làm cái ấp. Trần Nhất Phàm, đúng không? Rất tốt, về sau ngươi gọi ta là sư phụ là được rồi. Mộ Vân khí vẻ mặt tràn đầy nụ cười hiền lành, hắn vừa mới cũng không phải là cái dạng này đấy. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Thiên Kiền môn đệ tử, thế thân 12 năm trước chết đi tứ đệ còn tốt rồi. Mộ Vân Khí đối với này thiên tài yêu thích không buông tay. Cùng với năm đó Mộ Vân Phi vì Dư Tử Thanh lại vết thương Thiên Kiền môn giống nhau. Lúc trước vây quét Dư Tử Thanh một trận chiến trong tổn thất hắn mấy tên nội môn đệ tử, còn thừa lại thứ tư đệ tử danh hào đến nay cũng không có người bổ sung hắn ghế trống. Năm đó Cố Thanh Lăng bổ sung chính là tam đệ tử ghế trống, như vậy Trần Nhất Phàm là chuyện phải làm chính là thứ tư đệ tử. Mới các đệ tử tất cả đều sợ ngây người, chỉ là việc này bọn hắn hâm mộ không đến, bọn hắn chỉ hận bản thân không có như vậy mệnh. Túi đầu cổ cựu sắc mặt càng cho tàn, lợi chi chi rung động, hận không thể lập tức cắn bản thân răng khôn. Một cái nho nhỏ mới đệ tử, vậy mà đã trở thành tứ sư đệ, người sư đệ này hắn không nhận. Đúng, ta ơn sư phó. Trần Nhất Phàm càng cung kính rồi, hắn từ Diệp Quynh An dẫn cùng nhau đi Tử Thanh Luyện, cũng là Thiên Kiền môn các đệ tử chỗ ở hàng thứ ba, năm màu đen, 15 xích. Lý Thiên Nhất hồi báo thanh âm hơi lộ ra có chút trung khí chưa đủ. Hắn hàng này dĩ nhiên là kém nhất, một cái màu cam đều không có xuất hiện. Nhưng mà Mộ Vân Khí đã không thèm để ý rồi, một cái màu vàng đủ để chống đỡ mà vượt 10 cái màu cam rồi, hắn hôm nay thật sự là nhặt được bảo rồi. Hắn thu liễm một cái trên mặt mừng rỡ biểu lộ, lại một lần nữa tầm dưới mặt đến. Các ngươi cũng không cần quá nản chí, một tháng sau còn có một lần nội môn đệ tử tuyển chọn, các ngươi chỉ cần nỗ lực nhất định cũng có thể thành cho chúng ta phái Thiên Sơn kiêu ngạo. Mộ Vân Khí nói những thứ này chuyện ma quỷ liền chính hắn đều không tin. Lúc trước Cố Thanh Lăng bọn họ là không có lựa chọn tham gia thí kim thạch khảo thí mà bị mai một rồi, nhưng là hôm nay bọn hắn tất cả mọi người tham gia khảo thí, làm sao có thể còn có người mới bị cất giấu. Còn lại nội môn đệ tử nghe lệnh, đem những thứ này tảng đá xử lý sạch. Hắn ủng hộ xong mới đệ tử, chỉ những cái kia phát ra bất đồng tia sáng tảng đá. Vâng. Hai gã bạch tí đệ tử gật gật đầu, theo thứ tự thu về đi trước mặt bọn họ tảng đá, kia đang có ba Lý Thiên Nhất. La Thiên Dương nghiêng đầu đi, nhìn về phía Lạc Thanh Thủy trong ánh mắt càng là nhiều thêm vài phần nghi hoặc. Lạc Thanh Thủy tự nhiên đã nhận ra La Thiên Dương chính nhìn mình, nàng chỉ là cúi đầu làm giả không có trông thấy. Kế tiếp chính là các ngươi lựa chọn trưởng lão lúc sau. Mộ Vân Khí hướng bên người ba vị trưởng lão gật đầu ý bảo. cái này còn lại 56 danh đệ tử tất cả đều thuộc về bọn hắn môn hạ rồi. Được rồi, chúng ta lại có thể thu đồ bỏ đi rồi. Tấu chương chưa xong, mời lật giấy, Nam Cung Quyền biếng nhắc nói, tư thế ngồi càng phát ra nghiêng mất tinh thần, một giây sau đều nhanh muốn trượt đến mà lên rồi. Mộ Vân Khí không có tức giận, chỉ là âm thầm bóp bóp nắm tay. Hôm nay thật vất vả đạt được một cái đệ tử giỏi, muốn cao hứng cũng không thể tức giận, hắn trong lòng như vậy tự an ủi mình. Sư Minh, ngươi cảm thấy cái kia Trần Nhất Phàm thế nào? Hắn thí kim thạch vậy mà phát chính là màu vàng ánh sáng ai? Hai gã ôm riêng phần mình giỏ làm bằng trúc đệ tử chính hướng Côn Luân cảnh phía sau núi đi đến. Hắn dù thế nào cũng không sánh bằng đại sư Minh của chúng ta, ngươi xem một chút Cố Thanh Lăng, thiên tư cũng không cao sao? Giống nhau địch bất quá chúng ta sáng suốt thần võ đại sư Minh. Nói cũng đúng. Lý Thiên nhất ngẩng đầu, cơ bắp trên mặt lộ ra hầu tử giống như dáng tươi cười. Hắn à, tối đa đắc chí như vậy hai ngày, không xuất ra hai ngày đại sư Minh nhất định sẽ đem hắn danh tiếng cho cướp sạch. Cho hắn biết ai mới là nơi đây lão đại. Ngoại trừ Lý Thiên Nhất, còn dư lại vị kia cũng là cổ cựu chính là thủ hạ. Thiên Kiền môn thất đệ tử, Hứa Phi, hắn so với Lý Thiên Nhất già hơn tay, da tay ngăm đen như nước sơn bình thường dày không thấu ánh sáng, xương gò má co lại ở bên trong, thoạt nhìn khiến cho người khiếp sợ. Đúng đúng đúng, đại sư Minh là giỏi nhất. Lý Thiên Nhất càng không ngừng gật đầu, vẫn không quên đập cổ cựu vô mông ngựa. Đúng rồi, sư Minh ngươi nói cái này thí kim thạch nên xử lý như thế nào? Phát qua ánh sáng liền bắt bọn nó chôn đến phía sau núi, không có sáng lên lựa đi ra rửa còn có thể dùng. Hứa Phi nhìn xem giỏ làm bằng trúc bên trong tảng đá. Lý Thiên Nhất bắt đầu theo bản thân giỏ làm bằng trúc trong bắt đầu lấy ra không có sáng lên thí kim thạch. Hứa Phi đưa lưng về phía hắn cũng nghiêm túc lựa lấy, hắn đem sáng lên tảng đá ném tới trước mặt lõm địa lý. Dù sao những thứ này đều là tảng đá, liền ném ở bên trong cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Ta đi, sư minh, ngươi xem tảng đá kia, căn bản không phải thí kim thạch. Lý Thiên Nhất trong tay cầm lấy một khối kề cận vết máu hòn đá màu đen vẻ mặt kinh ngạc. Cái gì? Hứa Phi nhướng mày, lập tức quay đầu, hắn một chút tiếp nhận Lý Thiên Nhất trong tay thí kim thạch cẩn thận chu đáo lấy. Thí kim thạch là màu đen không sai, nhưng nó bên trong lộ ra ánh sáng nhu hòa, như là mã nào giống như tinh tế tỉ mỉ mềm nhẵn. Thế nhưng là trong tay cái này khối hắc thạch đầu sờ trong tay cảm giác lại tháo lại vừa cứng, chỉ là bộ dạng lớn nhỏ cùng thí kim thạch có chút giống nhau. Cái này căn bản là một khối bình thường tảng đá. Hứa Phi sắc mặt nghiêm túc lên, đến tột cùng là người nào đại ý như vậy đem bình thường tảng đá cho lăn lộn vào được. Chuyện này ngàn vạn không thể nói ra đi, thí kim thạch là do chúng ta phụ trách, nếu rơi vào tay người khác đã biết, chúng ta nội môn đệ tử mặt đều muốn bị mất hết. Ta minh bạch sư minh. Lý Thiên Nhất gật đầu như bằng tỏi. Nhưng mà dùng này cái tảng đá đệ tử làm sao bây giờ? Hắn nói không chừng khả năng thiên phú cũng không tệ lắm đây. Hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi thăm. Vậy cũng chỉ có thể trách hắn vận khí không tốt chứ, cho dù có thiên phú cũng phải có cái này mệnh đi hưởng dụng à. Hứa Phi tà tà cười cười. A. Lý Thiên Nhất cùng Hứa Phi nhìn nhau cười cười, được cho đã đạt thành chung nhận thức. Hắn đem cái kia miếng màu đen tảng đá tùy ý ném vào rất nhiều sáng lên thí kim thạch bên trong, liền quay người ôm còn dư lại tảng đá đã đi ra. Chỉ là bọn hắn không có phát hiện, khi bọn hắn sau khi rời khỏi, màu đen kia trên hòn đá vết máu lau tại nó làm cho lần lượt thí kim thạch trên. Cái kia nguyên bản phát ra ánh sáng đỏ trên tảng đá, màu sắc vậy mà càng thuần túy đứng lên. Trong ngay mắt, kim quang nổi lên một phía. Chương 112, chọn thầy người đăng, Sù Giả No Mon các ngươi đều rất do dự nên bái nhập vị nào trưởng lão môn hạ đi. Mọi người khả năng đối với bọn họ còn không hiểu rõ lắm, phía dưới liền từ bản thể vội tới giới thiệu một cái. Ngọc Thạch trên mặt ghế Mộ Vân Khí vẻ mặt ôn hòa, hắn muốn cho những thứ này mới đệ tử lưu lại dưới một cái ấn tượng tốt. Coi như hết, còn là không nhọc trưởng môn người phí tâm. Nam Cung Quyền Hy cười một tiếng, đem bản thân bệnh lên chân để xuống, khó khăn mới khôi phục bình thường tư thái. Đúng vậy à, trưởng môn nhân hàng ngày phải xử lý, giải quyết rất nhiều công việc, thu đồ đệ điểm ấy việc nhỏ liền giao cho chúng ta tự để đi. Duẫn Minh Nguyệt cũng là một tiếng cười lạnh. Ti không giật không nói gì, chỉ là ngồi lặng lặng, cũng không có đi trách cứ hai người bọn họ nặng lời. Bị nhị vị trưởng lão một hồi chế nhạo, Mộ Vân Khí vốn là nặng đi ra dáng tươi cười cứng trên mặt, mặt lộ vẻ khó xử rồi lại không tiện phát tác, trong lúc nhất thời tiến thối lưỡng nan. Hắc hắc, như vậy tốt rồi, ta tới trước. Nam Cung Quyền cái này nhỏ láo già khỏng khẽm hiểu ý cười cười, một cái đi nhanh liền bay ra ngoài, thân thể hóa thành một đạo màu lam sáng kia chớp biến mất tại trên ghế ngồi. Lão phu chính là tam trưởng lão Nam Cung Quyền. Có người nào muốn theo ta đi đứng ra đây? Chỉ là thời gian trong nháy mắt, hắn cũng đã xuất hiện ở chúng đệ tử trước mặt, khuôn mặt khe rãnh đều giấu không lấn át được hắn đắc chí nhiệt tình. Rõ ràng là cái tam trưởng lão, rồi lại làm đủ đại trưởng lão khí phái. Ai, tam đệ lời này nói, không biết còn tưởng rằng hắn tại tuyển vợ nạp tiếp đây. Thi không giật thở dài lắc đầu. Hắn giật giật ngón tay, bên người một vị thanh ý đệ tử lập tức bưng lên một ly xây trà ngon. Hắn nhẹ nhàng thổi thổi lơ lửng ở trên mặt nước lá trà, chậm rãi toát một cái. Như thế nào, ngươi là lo lắng hắn đem đệ tử giỏi toàn bộ lấy đi sao? Duẫn Minh Nguyệt che miệng cười khẽ, Mộ Vân Khí không nói sau đó, thái độ của nàng cũng hòa hoãn xuống. Chê cười, ta sợ cái gì, ta thế nhưng là đại trưởng lão. Ti không giật vừa trừng mắt, đem chén trà trong tay đưa trả lại cho bên người đệ tử. Ngươi xem một chút ngươi cái này đại trưởng lão làm đấy, nào có nửa điểm phong phạm, liền Nam Cung lão đầu nhi đều có thể giẫm lên ngươi trên đầu đi. Duẫn Minh Nguyệt liếc hắn một cái, như là tại chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Mộ Vân Khí chỉ là mắt lạnh nhìn hai người bọn họ cãi nhau, nhập lại không nói gì, như không là bởi vì chính mình là trưởng môn, hắn đã sớm vung tay rời đi. Ta đây kêu khiêm lượng, các ngươi biết cái gì? Thi không giật giới mà biện giải. Đang nói, còn lại 50 mấy danh đệ tử ngươi nhìn ta nhìn ngươi, tựa hồ cũng hiểu được trước mắt lão đầu này mà cực không đáng tin cậy, bởi vậy không ai dám chủ động đứng ra đây. Đừng lề mà lề mề như một đàn bà mà giống nhau, muốn theo ta đi liền đứng ra đây, lầm bà lầm bầm thật sự là phiền toái. Nam Cung Quyền đợi mấy hơi thở, mắt gặp bọn họ đều tại hai mặt nhìn nhau, nhịn không được hùng hùng hổ hổ đứng lên. Hắn muốn là không có kiên nhẫn, làm sao có thể chờ bọn hắn nghĩ lại suy tính. Vì vậy hắn lần nữa hóa thành một đạo huyết ảnh, tại xếp thành hàng dài trong đội ngũ xuyên thẳng qua. "Tiểu tử, ta xem ngươi rất là quen mặt, có muốn hay không theo ta đi a?" Đột nhiên hắn đã ngừng lại bộ pháp, nhìn chằm chằm vào Lạc Thanh Thủy bên người Yến Cẩn Du, khẩu khí nghe như là tại rẽ bán trẻ con. "A?" Yến Cẩn Du đang tại do dự nên chọn vị nào lao sư, lại không nghĩ rằng Nam Cung Quyền vậy mà chủ động hướng bản thân ném ra cành ô liu. "Tốt." Hắn không cần nghĩ ngợi gật đầu đã đáp ứng. "Này, Cẩn Du ca ca, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, lao đầu này mà nhìn qua rất không đứng đắn đấy." Lạc Thanh Thủy nhỏ giọng mà muốn nhắc nhở bên cạnh Yến Cẩn Du, nhưng mà nàng quên mất Nam Cung Quyền là người nào. Gần như vậy khoảng cách, một vị huyền tiên như thế nào, tấu chương chưa xong, mời lật giấy, khả năng nghe không được nàng nói nhỏ. "Nhỏ tiểu nha đầu, ngươi nói cái gì?" Nam Cung Quyền đem Lạc Thanh Thủy nói lời nghe được nhẹ nhàng sờ sờ, hai cái nhàn nhạt lông mi trừng, lộ ra vẻ mặt hung thần ác sát biểu lộ, sợ tới mức Lạc Thanh Thủy vội vàng rụt cổ một cái. "Trưởng lão chớ nên trách tội Thanh Thủy muội muội, nàng cũng là vì ta tốt." Yến Cẩn Du cho rằng Nam Cung Quyền thực tức giận, cuống quýt muốn thay nàng giải thích. "Hắc, ta đương nhiên biết rõ, chính là dọa dọa nàng mà thôi." Nam Cung Quyền tự nhiên không có thực đích sinh khí, hắn quay đầu hướng về phía Yến Cẩn Du nhe răng cười cười, hai hàng hàm răng hun vàng đấy. "Giống như đang yêu như thế tiểu nha đầu, ta như thế nào cam lòng trách cứ nàng đây? Hơn nữa ta liền ưa thích như vậy ngay thẳng sảng khoái cô nương." Nam Cung Quyền cái này già mà không đứng đắn đấy, vậy mà lộ ra màu híp mắt dáng tươi cười. Vẻ mặt này Lạc Thanh Thủy ra mắt, cùng lúc trước tiếu diện hồ giả trang lão nhân vừa sở giống nhau. "Thế nào, tiểu muội muội, có muốn hay không cũng cùng nhau gia nhập lao phu môn hạ? Cùng ngươi cái gì Cẩn Du ca ca cùng một chỗ?" "Ta không muốn, không muốn." Lạc Thanh Thủy chống lúc lắc giống như mà lắc đầu. "Chúng ta Vân Sơn các thức ăn có thể là cả phái Thiên Sơn tốt nhất." A Nam Cung Quyền hướng nàng lựa chọn lông mi, không biết hắn là biết rõ Lạc Thanh Thủy thích ăn, còn là biết rõ tiểu cô nương đều là ăn ngon như vậy, vậy mà một phát bắt được Lạc Thanh Thủy mạch máu. "Hào hào hào." Vừa mới còn rung đùi đắc ý vẻ mặt căm thù đến tận xương tủy Lạc Thanh Thủy vậy mà thái độ 180 độ lớn chuyển biến, hai mắt trong để đó hết sạch. "Rất tốt." Nam Cung Quyền rất là cao hứng, hắn tự tay không biết từ đâu móc ra hai cái ngọc bài, trên đó viết một cái mây chữ. "Đây là ta Vân Sơn các đệ tử yêu bài, các ngươi hảo hảo thu về. Từ hôm nay trở đi, bất kể là Địa Khôn môn còn là Thiên Tiền môn, cũng bất kể là đệ tử ngoại môn còn là nội môn đệ tử, ai dám khi dễ các ngươi, nói cho ta biết, lao tử đánh con mẹ nó." Nam Cung Quyền dùng cái mũi hừ hừ, quay đầu nhìn xa xa trên mặt ghế ngồi Duẫn Minh Nguyệt cùng Ti Không Giật. Bọn hắn biết rõ Nam Cung Quyền tính khí, tự nhiên không có quá để ở trong lòng. Ti Không Giật chỉ là cười mắng một câu lão già chết tiệt con, liền không còn bên dưới. Chỉ có Mộ Vân khí âm thầm khóa lên lông mày, nghĩ thầm lại làm cho hắn phóng túng vài ngày. Cái này Nam Cung Quyền chớ không phải là muốn kỵ binh đến trên đầu mình đã đến. Sư phụ thật là uy phong. Lạc Thanh Thủy đả xà tùy con lên, cái này đập lên vô nông ngựa đã đến. "Cảm ơn sư phụ." Yến Cẩn Du nhận lấy cái kia miếng yêu bài, hướng Nam Cung Quyền nói cảm ơn. "Đừng làm những thứ này rườm rà lễ tiết, ta ghét nhất rồi, các ngươi tên gọi là gì?" Nam Cung Quyền khoát tay áo, trên mặt lộ ra vẻ không kiên nhẫn. "Lạc Thanh Thủy." "Yến Cẩn Du." Yến Cẩn Du cũng không có giấu giếm tên của mình. "Yến này." Nam Cung Quyền lông mi hơi hơi nhíu một cái, chỉ là rất nhanh liền giãn ra. "Đúng vậy, đệ tử còn muốn xin hỏi một chút, sư phụ nhận thức Nam Cung Thiên Vân sao?" Yến Cẩn Du cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi thăm. Hắn muốn biết Nam Cung Quyền cùng Nam Cung Thiên Vân có quan hệ hay không. "Nam Cung Thiên Vân?" Nam Cung Quyền trừng mắt, như là đã nghe được cái gì không được rồi tên, làm cho Yến Cẩn Du cho là hắn cùng Vân Thúc có như thế nào thân mật liên hệ. "Không biết." Nam Cung Quyền nháy mắt mấy cái liền dạo chơi đã đi ra. "Tiểu tử, ta không phải đặc biệt thích ngươi, nhưng nhìn ngươi thật giống như cùng đệ tử ta nhận thức, cho nên nói, ngươi có muốn hay không cũng tới môn hạ của ta." Nam Cung Quyền nhìn ra được Lạc Thanh Thủy đang cùng La Thiên Dương châu đầu ghé hai, tà nhãn nhìn hắn một cái. "Cảm ơn sư phụ." "La Thiên Dương không có, tấu chương chưa xong, mời lật giấy, có trực tiếp trả lời, mà là cùng kính vươn hai tay." "Hừ, ngươi ngược lại là rất càng già càng lão luyện bước." Nam Cung Quyền vui vẻ, tay hắn chỉ lại là hư nhược hư nhất chảo, một quả yêu bài liền đã rơi vào La Thiên Dương trong tay. "Còn có hay không muốn vào ta Vân Sơn các hay sao? Qua thôn này mà nhưng là không còn tiệm này rồi." Nam Cung Quyền âm u mà hô hào. Chỉ lấy ba gã đệ tử có thể là xa xa không đủ, hắn cũng không muốn trong chốc lát sau khi trở về bị chê cười. Lạc Thanh Thủy nghiêng đi đầu nhìn Yến Cẩn Du bên người Duẫn Thanh Hà bọn hắn, nhưng nàng tựa hồ không có gia nhập Nam Cung Quyền ý nguyện, chỉ là hướng nàng lắc đầu. Lạc Thanh Thủy vểnh lên đũa môi, cũng không có cưỡng cầu, đáy lòng nhưng có chút không vui, không chỉ là bởi vì vừa mới thi kim thạch sự tình, mà là bởi vì bọn hắn năm người lập tức sẽ phải tách ra. "Còn có ta." Hàng thứ ba Yến Khuynh Thành nhận ra vừa mới báo qua tên Yến Cẩn Du, đội vàng cao cao mà giơ lên bản thân thon thon tay ngọc. "A giống, lại một cái tiểu cô nương." Nam Cung Quyền đã đến hào hứng, giống như một đạo quỷ ảnh giống nhau lướt đã đến Yến Khuynh Thành bên người. "Cái gì nàng là nữ? Hắn cái này giả dạng chẳng lẽ không phải nam tử sao? Ta đã nói trên đời này tại sao có thể có như thế kỳ xinh đẹp nam tử sao? Quả nhiên là người nữ." Nam Cung Quyền vừa nói sau, bên người đệ tử nhao nhao chú ý tới nữ giả nam trang Yến Khuynh Thành. "Sư phụ ngươi đừng nói mỏ, người ta là một cái nam á." Yến Khuynh Thành mắt thấy mình bị bạch trần, mặt đều đỏ lên rồi, dốc sức liều mạng muốn giải thích. Nhưng trong lúc bối rối nàng nguyên bản thanh âm bạo hiện ra, ngọt ngào mà như là trên trời tiên tử trong tay cầm sắt thanh âm, dễ nghe êm hay. Thật đúng là người nữ a. Cái này nàng rút cuộc giấu không được rồi. Ai, ta không biết các ngươi những thứ này tiểu nữ sinh suốt ngày có cái gì tốt giả trang nam sinh đấy, ngươi lại không giống Doãn Nhị mọi người nam nhân kia bà, như thế nào trang phục cũng sẽ không giống như. Nam Cung Quyền trong miệng đi rồi nói thầm không ngừng. Ngươi nói người nào giống như nam nhân bà rồi hả? Đang nói, phía sau của hắn đột nhiên xuất hiện đu án giọng nữ. Ta đương nhiên là nói các ngươi nhị trưởng lão rồi, suốt ngày gấp lửa, dễ giận táo bạo đấy, còn rất không nói đạo lý, ở đâu như một nữ hắn tưởng rằng đệ tử nào đang hỏi, chết để giống như mà toàn bộ đỡ ra. Thế nhưng là hắn lời còn chưa nói hết, cũng cảm giác được sau lưng kéo tới một đạo linh liệt lệ phong. Hắc, đánh không đến. Hắn cuống quýt xoay qua thân, dương dương đắc ý mà tránh qua, tránh né trường phong, tập trung nhìn vào đúng là hắn trong miệng nói Duẫn Minh Nguyệt. Ngươi nói ngươi tu cái lưu ảnh bí quyết, như thế nào suốt ngày giống như ưu hồn giống nhau xuất quỷ nhập thần đây? Nam Cung Quyền cầu nhạo. Ngươi đang ở đây nói người nào nam nhân bà? Duẫn Minh Nguyệt lạnh lùng nhìn xem hắn, không chút nào để ý hắn cười đùa tí từng biểu lộ. Ta nói Mộ Vân Khí đâu rồi? Mộ Vân Khí. Nam Cung Quyền chứng kiến Duẫn Minh Nguyệt lạnh lùng như băng giống như mặt, vội vàng thu liễm một ít, chê cười nói: Ta đây mà chính thu đệ tử đâu rồi? Ngươi tới đảo cái gì loạn? Nam Cung Quyền giảm thấp xuống thanh âm, tựa hồ đối với Duẫn Minh Nguyệt quấy rầy hắn trang bức mà cảm giác sâu sắc bất mãn. Ngươi thu ngươi đồ, ta thu ta đấy, ta chính là như vậy màn không nói đạo lý, như thế nào? Ngươi có ý kiến? Duẫn Minh Nguyệt mắt liếc thấy Nam Cung Quyền, thanh âm băng lãnh: Ôi, bà cô, ta làm sao dám cùng ngươi đoạn? Ngươi thu ngươi tốt rồi. Nam Cung Quyền nhận thức sợ rồi, nhìn xem Duẫn Minh Nguyệt ly khai bóng lưng lẩm bẩm một câu hảo nam không cùng nữ đấu. A, đúng rồi, ngươi tên là gì? Nam Cung Quyền đem yêu bài đưa cho Yến Khuynh Thành. Chương 113, Huyền Kiếm Tông tới chơi người đăng, Suzan Normonta là Yến Khuynh Thành nha. Nàng cúi đầu, thanh âm nhỏ yếu rồi môi. Yến Khuynh Thành, Khuynh Quốc Khuynh Thành, thật là một cái tên rất hay. Nam Cung Quyền lại nhiều thì thầm hai lần, như có điều suy nghĩ gật đầu. Cho dù thanh âm của nàng cứ thấp, có thể Yến Cẩn Du còn là nghe thấy rồi. Hắn xoát mà quay đầu lại đi thấy được cái kia vô cùng quen thuộc bóng hình xinh đẹp. Cái này hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao Vũ Thần An, Vũ Công Công sẽ xuất hiện tại Phái Thiên Sơn rồi? Nguyên lai là vì tiễn đưa cái này nha đầu ngốc ca. Tiễn Cẩn Du khỏe miệng câu dẫn ra một vòng cười yếu ớt, bất đắc dĩ lắc đầu. Tốt, coi trộm một chút nhìn một cái lặc, còn có hay không đều muốn ta đây Vân Sơn các yêu bài hay sao? Đi qua đi ngang qua không muốn bỏ qua cái thôn này mà nhưng là không còn cái tiệm này rồi. Nam Cung Quyền giống như bán đồ ăn tiểu thương phiến giống nhau, giao hàng lên eo của mình bài, không có chút nào trưởng lão bộ dáng. Nơi xa Mộ Vân Khí trông thấy một màn này, mặt đều nhanh màu xanh rồi, thật sự là còn thể thống gì, còn thể thống gì. Đạo Xuyên, Lưu có thể. Giang công tử bên người Lưu tổng quản mắt thấy Yến Khuynh Thành gia nhập Nam Cung Quyền môn hạ, không chờ Giang công tử phân phó vội vàng cũng cao giọng hô. Bọn hắn vốn chính là vì Yến Khuynh Thành mà đến, tự nhiên muốn cùng nàng cùng một chỗ. Mà Duẫn Thanh Hà cùng Lâm Thanh hai người tức thì cùng nhau gia nhập Duẫn Minh Nguyệt môn hạ. Kể từ đó, Nam Cung Quyền thu được đệ tử tổng cộng 17 người, Duẫn Minh Nguyệt 23 người, còn thừa 20 danh đệ tử toàn bộ về lại Ti Không Giật môn hạ. Các ngươi đã đều dẹp xong rồi, còn dư lại đệ tử ta liền từ chối thì bất kính rồi. Ti Không Giật phong khinh bân đạm, gió nhẹ mây bay, cười cười, kỳ thực trong nội tâm đang dỉ máu. Ai có thể làm cho hắn là đại trưởng lão đâu rồi? Đại trưởng lão phải có đại trưởng lão phong phạm, có thể nào làm cho này chút ít sự tình tính toán chi ly? Khách khí, khách khí, chúc mừng đại trưởng lão thích đề cao độ a. Nam Cung Quyền cười hì hì nói ra sách quần đi tới, rất giống cái dù côn lưu manh. Còn là tam trưởng lão tốt, chuyện gì đều là ngươi trước. Ti Không Giật âm u mà oán trách. Không phải tự ngươi nói khiêm nhượng sao? Hiện tại cảm thấy thật trắng đồ ăn đều bị heo chắp tay rồi hả? Duẫn Minh Nguyệt cũng đã trở về, thuận tiện liếc hắn một cái. Vừa mới còn đang làm bộ rộng lượng, nhưng bây giờ như một bụng dạ hẹp hỏi phu nhân giống nhau phản nàn không ngớt. Ta lại chưa nói Ti Không Giật vừa định giải thích, lại đột nhiên bị Nam Cung Quyền đã cắt đứt. Ta nói Duẫn Nhị muội, cái này không hiền hậu, cảm giác lời này của ngươi là ở quanh co lòng vòng mà mắng ta a. Nam Cung Quyền cũng không phải ngốc. Ta còn lo lắng ngươi nghe không hiểu đâu rồi, nguyên lai ngươi ngược lại là có chút đầu óc. Duẫn Minh Nguyệt tiếp tục nói cay nghiệt. Tốt rồi, không muốn nhau nhau rồi. Hôm nay là ta phái Thiên Sơn thu đồ đệ được vui, tất cả mọi người có lẽ cao hứng. Mộ Vân Khí mắt lạnh nhìn ba người bọn hắn cãi nhau, nghĩ thầm hiện tại đúng là mình nói chuyện thời cơ tốt, đã có thể cho bọn hắn hòa giải, lại có thể đủ tại chúng mới đệ tử trước mặt dựng nên phong phạm. Người đương nhiên cao hứng, người cao hứng nhất rồi. Thế nhưng là Nam Cung Quyền không nhận tình của hắn, như trước lại nhảy đấy, miệng đều nhanh bỏ qua một bên rồi. Vừa mới vẫn còn cùng Duẫn Minh Nguyệt lại nhảy hắn làm cho Mộ Vân Khí đem vừa lời muốn nói cho nuốt trở vào. Tuy rằng ba người bọn họ thường xuyên cãi nhau, nhưng là bọn hắn cũng đều dị thường đoàn kết, làm có người công kích bọn họ thời điểm sẽ gặp nhất trí đối ngoại, mà Mộ Vân Khí chính là bọn họ đối phó ngoại nhân. Mộ Vân Khí mặt đều nhanh tái rồi, trong lỗ mũi chỉ có tiếng tức giận đến không có ra tức giận đến. Hắn nắm lan can mu bàn tay nổi gần xanh, thật không thể một giây sau liền bóp nát ngọc ghế dựa, ném đến Nam Cung Quyền trên đầu đi. Hôm nay tại đây chúng mới đệ tử trước mặt, hắn không thể nhịn nữa. Hắn muốn làm mất đi tôn nghiêm đoạt lại, không có khả năng lại làm cho cái này ba cái con chuột phân hỏng mất phái Thiên Sơn cái này nổi tốt cháo. Báo. Đang tại Mộ Vân Khí quyết định tới danh giới, một cái thanh y đệ tử vội vàng từ đằng xa ngự kiếm mà đến, thần sắc bối rối. Hầu như tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn phía hắn. Tấu chương chưa xong, mời lật giấy, bởi vì tại Côn Luân cảnh nội, bất luận cái gì đệ tử đều không cho phép ngự kiếm phi hành. Nhưng là có ngoại lệ, cái kia chính là làm gặp được cấp tốc sự tình lúc mới có thể ngự kiếm. Làm sao vậy? Nguyên bản giống như điểm lấy hỏa dược hết sức căng thẳng Mộ Vân khí bung ra nắm chặt đem ghế dựa tay, nhìn phía không trung ngự kiếm hạ thấp thanh y đệ tử. Hắn là phái Thiên Sơn thám tử, vốn hẳn nên tại Côn Luân khư lối vào, giờ phút này nếu như không có chuyện gấp gáp tình tuyệt sẽ không trở về, về phần xử lý ba vị trưởng lão sự tình, so sánh dưới cũng liền chưa đủ nhắc tới rồi. Bẩm trưởng môn cùng ba vị trưởng lão, khoảng cách ta Côn Luân khư bên ngoài 10 dặm đấy, có cả đám chính thanh thế to lớn mà hướng chúng ta ngự kiếm bay tới. Thanh y đệ tử quỳ một chân trên đất, cúi thấp đầu nhìn về phía mặt đất. Ngự kiếm phi hành, là giang hồ tán tu sao? Mộ Vân khí nhăn lại lông mày, phái Thiên Sơn chiêu tân đại hội hôm nay vừa mới bụi bặm rơi xuống đất, như thế nào còn sẽ có tán tu đến đây? Không phải tán tu, bọn hắn ăn mặc đấy, là Huyền Kiếm Tông áo bảo. Huyền Kiếm Tông. Mộ Vân khí trong lòng cả kinh, xoát mà từ trên ghế đứng lên, hắn nhìn đến Trần Nhất Phàm thí kim thạch phát ra ánh sáng màu vàng thời điểm cũng là loại vẻ mặt này. Chỉ là khi đó là kinh hỉ, mà bây giờ chỉ có kinh sợ không có thích. Đúng, Huyền Kiếm Tông, cầm đầu cái vị kia như là Huyền Kiếm Tông đại tông chủ Diệp Cô Thiên. Phía sau tổng cộng hơn 20 vị đệ tử, tất cả đều là kim tiên trở lên thực lực, ước chừng còn có nửa khắc đồng hồ thời gian sẽ phải đến Côn Luân cảnh. Thanh y đệ tử thanh âm có chút bối rối, dù sao hắn cũng là lần đầu tiên gặp được chuyện như vậy. Diệp Cô Thiên cũng tới sao? Mộ Vân khí thần sắc nghiêm trọng, cái này Diệp Cô Thiên cùng một dạng với hắn cũng là một vị nửa bước thái hòa tiên, dựa theo tiên bảng bài danh, hai người bọn họ có lẽ thực lực tương đương. Nhưng mà Mộ Vân khí có đầy đủ tin tưởng, Diệp Cô Thiên tuyệt không phải là đối thủ của mình. Xem ra Huyền Kiếm Tông rút cuộc kìm nén không được rồi. Mộ Vân khí cười lạnh một tiếng. Hắn biết rõ Diệp Cô Thiên là vì sao mà đến, lần này hắn khí thế hùng hùng, không đạt mục đích quyết sẽ không từ bỏ ý đồ. "Tốt, chuyến ta làm đi, mở ra phái Thiên Sơn kết giới, thả bọn họ tiến đến, lại gọi ta tất cả nội môn đệ tử đến đây. Hắn Huyền Kiếm Tông muốn thử một lần chúng ta sâu cạn, chúng ta liền rất tốt mà đáp lễ bọn hắn." Mộ Vân khí phất phất tay. Ti Không Giật cùng còn lại nhị vị trưởng lão ngồi ở trên mặt ghế riêng phần mình đem ánh mắt ném hướng phương xa. Bọn hắn dầu gì cũng là phái Thiên Sơn trưởng lão, quan hệ đến phái Thiên Sơn lợi ích sự tình tự nhiên nghĩa bất dung tử. "Huyền Kiếm Tông đại tông chủ là cái gì a? Rất lợi hại phải không?" Lạc Thanh Thủy thấp giọng hỏi. "Là Thiên Dương." Huyền Kiếm Tông đại tông chủ tương đương với phái Thiên Sơn Mộ Vân khí, cũng là Huyền Kiếm Tông trưởng môn nhân. La Thiên Dương hướng nàng giải thích. "Đúng rồi, ngươi thí kim thạch là chuyện gì xảy ra?" Do dự hồi lâu, hắn rốt cục vẫn phải hỏi lên. "Không có việc gì a, ta chính là muốn biết một cái thiên phú của mình, không có chuyện gì đâu." Lạc Thanh Thủy thanh âm càng nói càng nhỏ, nàng nhìn qua phía dưới. Cái bàn đã bị bỏ chạy rồi, chỉ để lại màu xám trắng đất đá, trầm mặc làm cho lòng người sợ. La Thiên Dương nhìn không thấy nét mặt của nàng. Hắn chỉ biết là giờ phút này Lạc Thanh Thủy nhất định vô cùng thất vọng, vô cùng mà sợ hãi, thậm chí ngay cả hai vai đều tại hơi hơi mà run rẩy. "Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi trở thành nữ hiệp. Đệ nhất thiên hạ là ai, ta liền đánh tới hắn thoái vị tặng cho ngươi, bất kể là Thanh Hư còn là Dư Tử Thanh." La Thiên Dương suy nghĩ một chút, nhẹ mà kiên định nói. Những lời này như là ấm áp gió mát, lướt qua Lạc Thanh Thủy nội tâm, trong mấy mắt, khéo rũ tàn lụi thảo nguyên một lần nữa buồn bực sinh cơ. "Tốt, ta cũng nhất định sẽ nỗ lực đấy." Lạc Thanh Thủy ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn, dùng sức gật đầu. Trắng thuần trên gương mặt có hai cái nhẹ nhàng lún đồng tiền. Hoa nở bốn mùa, ý mới giặt rào, La Thiên Dương xem mà ngây người, hắn vô thức mà cúi đầu, đầu cảm thấy trên mặt của mình một hồi nóng hổi. Chúng đệ tử đứng tại nguyên chỗ sắp xếp, tấu chương chưa xong, người lật giấy, toàn bộ đạo đội ngũ, như lâm đại địch. Mới đệ tử một hàng, đệ tử ngoại môn một hàng, nội môn đệ tử một hàng. Trần Nhất Phàm cũng tới, bọn hắn đã đổi lại nội môn đệ tử Bạch Tỷ Điệp, giờ phút này nhìn qua càng thêm phong độ nhẹ nhàng. Bọn hắn vậy mà cũng cùng Lạc Thanh Thủy bọn hắn đứng chung một chỗ. Chỉ là trên thân Bạch Tỷ tại rất nhiều đủ mọi màu sắc áo tơ trắng trong lộ ra có chút hạt giữa bầy gà. Ước chừng đợi có nửa khắc đồng hồ công phu, trong không khí ngưng trọng bầu không khí làm cho người ta không thở nổi. "Mẹ đấy, Diệp Cô Thiên lão tiểu tử đó thật không thủ thời gian." Nam Cung Quyền ngồi không yên, hắn rôi dài cổ trông mong lấy trông mong, còn giống như có chút nóng nhìn bọn họ chạy tới. Mộ Vân khí nghiêng trừng mắt, cũng không có mắng nữa hắn, dưới mắt còn là nhất trí đối ngoại trọng yếu nhất, chớ để tổn thương hòa khí. "A, các ngươi địa bộ này là ở hoan nghênh chúng ta sao?" Một đạo âm thanh trong trẻo từ trên trời giáng xuống, tại trong thiên địa quanh quẩn. Không thấy một thân, trước nghe thấy kia âm thanh. Lạc Thanh Thủy ngẩng đầu nhìn xung quanh, muốn nhìn một chút người nào đang nói chuyện. "Đừng, hắn còn chưa tới." La Thiên Dương nhắm hai mắt đang tại cảm giác. "Đến rồi." Theo hắn soát mà mở mắt ra, một đạo màu vàng thân ảnh giống như tiên nhân bình thường, chậm rãi đã rơi vào Tử Thanh Cung trong sân rộng, chúng đệ tử trước mặt, toàn thân lóe thần chi giống như hào quang. Kim quang tản đi, đi ra một mình. Hắn nhìn qua chỉ có 30 ra mặt bộ dáng, thân cao 8 thước, ngũ quan sắc bén sung mãn, dáng người cường tráng rắn chắc. Mặc một bộ màu da cam áo bào đang theo gió phiêu động. Bên hông đừng lấy một chút màu vàng kim óng ánh bảo kiếm. Thần kiếm, Kinh Thiên. Thập đại pháp bảo bài danh thứ 3 Kinh Thiên kiếm liền tại trong tay của hắn. Kinh Thiên vừa ra, một kiếm Kinh Thiên. Chính là mọi người đối với Diệp Cô Thiên tiếng khen. Cái này đại thuốc ngược lại là so với Mộ Vân khí lão nhân kia nhịn đã thấy nhiều. Lạc Thanh Thủy nhỏ giọng nói qua. Chứng kiến hắn, Lạc Thanh Thủy trước mắt chẳng biết tại sao nhớ tới tại trời thành trong các gặp phải Mộ Vân Phi. Nàng tranh thủ thời gian dùng sức mà lắc đầu, chỉ muốn thoát khỏi những cái kia tưởng tượng. Theo hắn rơi xuống đất, không trung xuất hiện hơn 10 đạo màu vàng nhạt thân ảnh. Hắn đám y phục trên người màu sắc so với Diệp Cô Thiên mặc cạn trên không ít. Bọn hắn rõ ràng tại Côn Luân cảnh nội ngự kiếm mà đi, đây chính là phái Thiên Sơn tối kỵ. Mấy ngày không thấy, ngươi còn là không lễ phép như vậy, không biết ta Côn Luân cảnh nội không cho phép ngự kiếm sao? Mộ Vân khí quát lạnh một tiếng, hắn bấm tay chỉ một cái. Mấy đạo xanh thẳm màu chân khí hướng về phía trên bầu trời đang muốn rơi xuống đất chúng đệ tử thẳng bắn đi. Diệp Cô Thiên mỉm cười, hắn tay giơ lên nhẹ nhàng bung lên, màu lam chân khí liền biến mất ở hắn tay áo phía dưới. Cái này là ngươi tu luyện phi huyền sao? Diệp Cô Thiên mặt lộ vẻ xem thường vẻ, chậc 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 mà lắc đầu. Cũng quá đồ bỏ đi, quá yếu. Như thế nào, ngươi còn muốn thử một lần hay sao? Mộ Vân khí gầm lên, nửa bước Thái Hòa Tiên Uy áp giờ phút này lộ rõ, hóa thành màu lam nhạt quang hồ hướng của bọn hắn mấy chục người lao thẳng tới mà đi. Thế nhưng là Diệp Cô Thiên cũng là nửa bước Thái Hòa Tiên, hắn chỉ là cười nhạt một tiếng, quanh thân hiện lên ra màu vàng quang thuẫn đón nhận cái kia màu lam nhạt quang hồ, trong nháy mắt hai luồng chân khí toàn bộ tiêu tán ra, không còn sót lại chút gì. Thôi đi, ta sợ đem ngươi cái này nhỏ phá địa phương hướng cho quấy đến long trời lở đất, vừa bãi lộn số đấy, đến lúc đó còn muốn ta bồi thường. Diệp Cô Thiên vẫn như cũ cười. Ngươi vốn không phải là vì đem ta phái Thiên Sơn như vậy nghiêng trời lệch đất mà đến sao? Mộ Vân khí lạnh lùng cười cười, giờ phút này Diệp Cô Thiên trong mắt hắn căn bản chính là mèo khóc chuột dạ từ bi. Ai, thật sự là không phân biệt tốt xấu, không nhìn được nhân tâm tốt ta. Diệp Cô Thiên ai thán lắc đầu, tựa hồ thật là một mảnh thành tâm. Ta tới chỗ này nhưng là muốn cho ngươi xem đồ tốt đấy. Hắn theo trong tay áo lấy ra một cái màu vàng quyển trục, trên không trung vứt ra hai cái. Đó chính là quần ánh bảng. Chương 114, Diệp Trường Ca người đăng, Sù Giá No Mon. Mộ Vân khí híp mắt đánh giá dài một thước quyển trục. Hắn biết rõ Diệp Cô Thiên trong nội tâm đang suy nghĩ gì. Tiên bảng thứ nhất danh hào không phải Mộ Vân khí đấy, điều này làm cho Diệp Cô Thiên trong nội tâm dục dịch. Nguyên bản liền định nhúc nhích phái Thiên Sơn nghìn năm căn cơ, hắn rốt cuộc đã có lấy cớ để tìm tòi hiện tại phái Thiên Sơn nội tình. Quân anh bảng mỗi môn phái đều có, Diệp Cô Thiên tự nhiên không thể nào là vì tiễn đưa bảng mà đến. Chắc hẳn ngươi đã nhìn rồi, không bằng lại nhìn một lần như thế nào? Diệp Cô Thiên như có điều suy nghĩ mà nhìn chằm chằm vào trong tay quyển trục. Xoát một tiếng, hắn manh liệt đem quyển trục giống như kiếm giống nhau hướng phía Mộ Vân khí ném bắn đi. Nó nhanh giống như một đạo màu vàng tia chớp, làm cho kinh chỗ liền không khí đều đang run rẩy. Đối mặt màu vàng kia chớp, Mộ Vân khí không có đứng dậy, hắn ngoắc một cái đầu ngón tay. Mấy đạo như là yếu ớt sợi tơ giống như mị màu lam ánh sáng khoảnh bắn mà ra, chậm rãi quấn quanh tại tốc độ cao xoay tròn hành vi kim trên tên. Chúng nó chậm rãi buộc chặt, bao vây lấy màu vàng của trụ, lại sử dụng tốc độ của nó sinh sôi thả chậm lại, cuối cùng cứng tại không trung, rút cuộc trước vào không được mảy may. Mộ Vân khí đem quyển trụ thu trong tay, cũng không mở ra, chỉ là giao từ bên người đệ tử bảo quản, cái này bảng hắn không muốn lại nhìn lần thứ hai. Quân anh bảng bất quá là thiên cơ các cái loại này nhị lưu tiểu phái chơi đùa mà thôi, có cái gì thật là hay sao? Những lời này như là muốn vì chính mình tìm về mặt mũi. Nói như vậy, ngươi cũng cảm giác mình không phải đối thủ của ta rồi. Diệp Cô Thiên cười nói, hai mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Mộ Vân khí đá cội giống như thâm trầm hai con ngươi. Tiên bảng chi thượng, Diệp Cô Thiên bài dành tại Mộ Vân khí sau đó, năm đó hắn Lăng Tiêu kiếm pháp không đại thành, xếp hạng hắn sau đó còn bình thường. Nhưng hôm nay hắn Lăng Tiêu kiếm pháp sớm đã luyện đến tầng thứ 9, coi như là Mộ Vân phi còn sống trên đời, đều có nắm chắc cùng hắn chính diện giao phong, có thể rõ ràng còn xếp hạng Mộ Vân khí sau đó. Từ trước đến nay tâm cao khí ngạo hắn làm sao có thể trầm ở khẩu khí này. Hừ, ta minh bạch ý của ngươi, nhưng dù cho ta không phải tiên bảng thứ nhất, cái này danh ngậm cũng không phải là ngươi đấy. Muốn tranh giành đệ nhất thiên hạ đại phái tên tuổi, cũng phải là Thục Sơn Thanh Hư lao đầu đến tranh giành mới phải. Mộ Vân khí buổi nói chuyện nói được chính nghĩa nghiêm trang. Xác thực, cái này tiên bảng thứ nhất chính là Thanh Hư đạo trưởng đấy, há đến phiên Diệp Cô Thiên đến đúng chàng. Diệp Cô Thiên sớm đã ngấp nghé phái Thiên Sơn trong giang hồ địa vị đã lâu. Hôm nay đã biết tiên bảng thứ nhất không còn là Mộ Vân khí, đệ nhất thiên hạ cũng không còn là Dư Tử Thanh thời điểm, hắn rốt cuộc không nén được tức giận. Ngươi biết Thục Sơn cùng Thanh Hư từ trước đến nay không quan tâm những thứ này hư danh, vì vậy bọn hắn căn bản không thể có thể cùng các ngươi tranh đoạt cái này vị trí. Diệp Cô Thiên nghe xong Mộ Vân khí một phen ngôn tử, chỉ là lạnh lùng cười cười. Nhưng mà con người của ta rồi lại không giống nhau, nếu như Thục Sơn không phải cái này vị trí, ta Huyền Kiếm Tông đến muốn tới thử một lần. Nhìn xem Mộ Vân phi sau khi chết, phái Thiên Sơn còn có thể hay không nhận được lên cái này đệ nhất thiên hạ đại phái danh hiệu. Vì vậy ngươi hôm nay tới đây còn là muốn đánh nhau phải không? Mộ Vân khí sắc mặt tâm trầm, hôm nay cuộc chiến sợ là không thể tránh né rồi. Hắn sở dĩ mở ra côn luân cảnh kết giới, chính là không muốn Diệp Cô Thiên mượn cơ hội mắng hắn phái Thiên Sơn là rùa đen rút đầu, vì vậy hắn sớm đã làm xong một trận chiến chuẩn bị. Mặt đối mặt, hắn Mộ Vân khí không hẳn như vậy gặp kinh sợ Diệp Cô Thiên. Đúng, bất quá không phải chúng ta đánh. Nếu như hôm nay ngươi phái Thiên Sơn chiêu tân đại hội vừa mới chấm dứt, sao không liền từ giữa chọn một vị đi ra tỉ thí một chút như thế nào? Diệp Cô Thiên rốt cục vẫn phải bộc lộ ra đã đến ý đồ của hắn. Ngươi muốn như thế nào tỉ thí? Mộ Vân khí tinh tế suy nghĩ một chút. Nếu như hai vị nửa bước Thái Hòa Tiên ra tay, phái Thiên Sơn nghìn năm cơ nghiệp chắc chắn lọt vào tổn hại, đây cũng là hắn sau cùng không muốn nhìn thấy đấy. Húng chi hắn hai người mặc kệ cuối cùng ai thắng ai thua, đều thế tất gặp lưỡng bại câu thương, Mộ Vân khí có thể không có năm chắc có thể nhẹ nhõm chiến thắng Diệp Cô Thiên. Lại lần nữa đệ tử cũ trong tất cả chọn một danh tiến hành tỉ thí, chỉ cần ngươi có thể thắng một trận, ta liền nhận thức ngươi phái Thiên Sơn bảo đao không lão, còn đánh mà lên cái này đệ nhất thiên hạ đại phái danh hiệu. Ngươi xem coi thế nào? Diệp Cô Thiên lộ ra một vòng cơ quan tính toán tường tận dáng tươi cười. Chính là hai cuộc tỉ thí rồi, ngươi dẫn theo nhiều người như vậy đến đây liền cứ vì so với hai trận sao? Cảm giác ngươi đây là muốn ta côn luân cảnh san thành bình địa a? Nam Cung Quyền rõ ràng mở miệng nói chuyện, trong miệng hùng hùng hổ hổ đấy. Ai kêu ta Huyền Kiếm Tông năm nay đệ tử ưu tú nhiều lắm, mỗi cái đều là khí vũ hiên ngang, tuấn tú lịch sự. Thật sự không biết nên chọn cái nào một gã a. Nhìn lại một chút đệ tử của các ngươi, từng cái một thủ rũ, giống như trong nhà đã chết cha mẹ giống nhau. Diệp Cô Thiên than thở, tựa hồ tại thay bọn hắn tiếc hận. Muốn đánh liền đánh, ngươi chỗ nào nhiều như vậy nói nhảm.
Mộ Vân Khí sắc mặt phát triển mà đỏ bừng, hắn cúi đầu nhìn về phía mấy trăm danh đệ tử, ở trong đó chọn lựa có thể đại biểu phái Thiên Sơn xuất chiến đệ tử. Thiên Kiền môn đại đệ tử Cổ Cửu, thỉnh cầu xuất chiến. Không chờ Mộ Vân Khí chọn điểm đệ tử, Cổ Cửu vậy mà theo trong đội ngũ một bước ra mời chiến. Đây chính là một cái bày ra chính mình cơ hội tốt, đã có thể giải phái Thiên Sơn thần cấp, lại có thể tại chúng đệ tử trước mặt dựng nên bản thân hy vọng. Cổ Cửu tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, huống chi hắn là đại đệ tử, vốn nên đứng núi chịu sào. Cổ Cửu, ngươi chính là 12 năm trước vây quét Dư Tử Thanh lúc đầu kia chó nhà có tàng Cổ Cửu sao? Phái Thiên Sơn còn không có đem ngươi xóa tên đây. Diệp Cô Thiên sờ lên cằm, khuôn mặt trào phúng cùng lường gạt. Vậy cũng so với ngươi Huyền Kiếm Tông một cái liền kiếm đều rút không xuất ra tiểu chết rồi hai tông chủ tốt. Cổ Cửu mặt đỏ lên đáp lên nói, năm đó chết ở Dư Tử Thanh trong tay Diệp Liễu Nhất, đúng là Huyền Kiếm Tông hai tông chủ. Nhưng hắn còn có một thân phận, chính là Diệp Cô Thiên thân đệ đệ. Giờ phút này Diệp Cô Thiên sắc mặt khó coi, bởi vì Cổ Cửu nhắc lên hắn trong lòng đau đớn, Diệp Liễu Nhất chết bất luận là với hắn còn là tại Huyền Kiếm Tông mà nói, đều là cực tổn thất lớn. Càn rỡ, chú ý ngươi một chút nói chuyện khẩu khí, tại trước mặt ngươi chính là Huyền Kiếm Tông đại tông chủ, Diệp Cô Thiên. Ngươi tính toán thơm mơ vậy sao? Ta cùng mộ trưởng môn ở giữa sự tình lúc nào đến phiên ngươi một cái vãn bối đến xem bảo. Phái Thiên Sơn mấy nghìn năm truyền thừa, sẽ dạy ra như vậy một đám không thông lễ nghi đệ tử. Diệp Cô Thiên thanh âm trở nên càng lúc càng kịch liệt. Cổ Cửu xấu hổ không chịu nổi, hối hận không kịp, bởi vì hắn đột nhiên ý thức được sai lầm của mình. Lại như thế nào cay nghiệt, cái này Diệp Cô Thiên cũng là đường đường đứng đầu một phái, mình tại sao có thể cùng hắn tranh luận? Nếu cái này là chuyện đi, người trong giang hồ trách cứ hắn không biết lễ nghi là nhẹ, rất có thể còn có thể trách tội đến Mộ Vân Khí trên đầu đi, nói hắn liền đệ tử của mình đều quản không tốt, đổi đừng đề cập một môn phái rồi. Phải biết rằng Mộ Vân Khí thế nhưng là coi trọng nhất mặt mũi người, kể từ đó bản thân nguyên bản nắm chắc thắng lợi trong tay chức trưởng môn chẳng phải là tràn đầy nguy cơ rồi. Diệp trưởng môn giao hơn đúng, là đệ tử của ta đường đột, mặc dù nhiều có mạo phạm, bất quá ta muốn thân là nhất phái trưởng môn ngươi, có lẽ không đến mức cùng một cái đệ tử nho nhỏ tích cực đi. Mộ Vân Khí cũng không ngu ngốc, coi như là Diệp Cô Thiên đem chuyện hôm nay truyền đi, chiêu cáo thiên hạ hắn Mộ Vân Khí giáo đồ vô phương, như vậy người trong thiên hạ cũng sẽ biết hắn và một tiểu đệ con tính toán chi ly sự tình. Diệp Cô Thiên cùng một dạng với hắn, đều là chết sĩ diện người, cái này Mộ Vân Khí quả nhiên là rơi xuống một tay tốt chơi cờ à. Ta đương nhiên sẽ không cùng một tiểu đệ con so đo. Diệp Cô Thiên ánh mắt trở nên âm ngoan, lựa chọn nhanh một chút người, đừng nói nhảm rồi. Hiện tại đến phiên hắn thúc giục. Ngươi lui xuống trước đi đi. Mộ Vân Khí hướng về phía Cổ Cửu phất phất tay, một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép bộ dạng. Cổ Cửu tâm đều nhanh lạnh tấu rồi, toàn bộ người thất hồn lạc phách, đều không biết mình là như thế nào trở lại trong đội ngũ được rồi. Cố Thanh Lăng. Mộ Vân Khí ánh mắt lưu chuyển, nhìn về phía một bên kia túi đầu Cố Thanh Lăng. Đệ tử tại. Ngươi đi đi, chớ để ném đi làm sư phụ mặt mũi. Mộ Vân Khí lời nói thâm tiếng nói. Vâng. Cố Thanh Lăng ít nói ít lời, thân ảnh hóa thành một đạo bạch quang hướng phía quảng trường chính giữa lao đi. Dĩ nhiên là Cố sư Minh Ai, hắn nhất định có thể đem Huyền Kiếm Tông tiểu tử đánh cho răng rơi đầy đất. Trong đám người Lạc Thanh Thủy hưng phấn mà xoa xoa đôi bàn tay. Cố Thanh Lăng đúng không? 10 năm trước một người độc sông Thiên Đương giáo, một kiếm chém giết Tiên Đương Vương. Không tệ không tệ, ngươi so với kia cái cáo mượn oai hùng Cổ Cửu nhìn qua muốn thuận mắt hơn nhiều. Diệp Cô Thiên tán thán nói. Nghe nói chuyện đó, Cổ Cửu gắt gao cúi đầu, ngón tay khảm vào lòng bàn tay, đều nhanh bấm xuất huyết đã đến. Cảm ơn tông chủ khích lệ, kính xin vui lòng chỉ giáo. Cố Thanh Lăng lễ phép hướng về phía Diệp Cô Thiên ôm quyền. Mặc dù hắn đám là tới quấy rồi đấy, nhưng nên có lễ nghi hay là muốn có. Tốt, riêng ta thì thưởng thức loại người như ngươi nhanh mồm nhanh miệng người, ta suy nghĩ a. Diệp Cô Thiên ánh mắt tại chính mình mang đến đệ tử trên thân theo thứ tự điểm qua. Diệp Trường Ca, ngươi tới. Hắn mà nói thanh âm vừa ra, rất nhiều mới đệ tử nhao nhao phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Bọn hắn lúc trước ra mắt quần anh bảng, kim bảng danh thứ 3 chính là Huyền Kiếm Tông Diệp Trường Ca. Mà Cố Thanh Lăng đúng là kim bảng thứ 2. Như thế xem ra chẳng phải là vừa đúng thay thế tiên bảng thứ 2 thứ 3 Mộ Vân Khí cùng Diệp Cô Thiên sao? Hai người bọn họ đều là nửa bước thái hòa tiên, không tiện ra tay, kể từ đó cuộc quyết đấu này liền lưu tại bọn hắn đệ tử đắc ý nhất trên thân. Làm sao vậy, cái này Diệp Trường Ca rất lợi hại phải không? Lạc Thanh Thủy nghe thấy mọi người sợ hai thán phục, cũng biết nhỏ giọng đến hỏi La Thiên Dương. Hắn tại kim bảng trên sắp xếp thứ 3, gần với ngươi Cố sư minh. La Thiên Dương nghe được Lạc Thanh Thủy là đang lo lắng Cố Thanh Lăng, trong thanh âm lộ ra một chút u oán. Cái kia không phải là không bằng Cố sư minh sao? Lạc Thanh Thủy đối với quần anh bảng tin tưởng không nghi ngờ, hắn còn có cái thân phận, chính là Diệp Cô Thiên nhi tử. Diệp Cô Thiên nhi tử? Lạc Thanh Thủy ngạc nhiên mà trợn to hai mắt. Đúng vậy, hắn hoàn mỹ mà kế thừa Diệp Cô Thiên Lăng Tiêu kiếm pháp. Lăng Tiêu kiếm pháp lực sát thương cực lớn, cùng sở hữu 10 tầng, mỗi một tầng một cái kiếm thức, uy lực cũng sẽ trở nên vô cùng cường đại. Đồn đại Diệp Cô Thiên đã tu luyện đến tầng thứ 9, cái này Diệp Trường Ca đoán chừng cũng tu luyện tới tầng thứ 6 rồi a. La Thiên Dương thần sắc có chút nghiêm trọng, xem ra hắn nhập lại nhìn không tốt cái này trận kết quả của cuộc so tài, hay hoặc là nói hắn nhập lại nhìn không tốt Cố Thanh Lăng. Cái kia Cố sư huynh chẳng phải là nguy hiểm sao? Lạc Thanh Thủy nhìn về phía Cố Thanh Lăng trong ánh mắt có chút vẻ lo lắng. Cố Thanh Lăng dầu gì cũng là phái Thiên Sơn thiên tài, ngươi không cần phải lo lắng, an tâm nhìn xem liền tốt. La Thiên Dương không nói gì nữa, bởi vì là một cái lông mày xanh đôi mắt đẹp đệ tử đã từ trong đám người chân thành đi ra. Thân hình của hắn tuổi cùng Cố Thanh Lăng ngược lại là có chút gần, lớn lên đến cũng coi như anh tuấn, trên trán cùng Diệp Cô Thiên rất là giống nhau. Đúng, sư phụ. Hắn lạnh lùng đáp lại một tiếng, ở trước mặt người ngoài, hắn vẫn là cùng Diệp Cô Thiên lấy thầy trò tương xứng. Một bước bước ra, Diệp Trường Ca chậm rãi theo mọi người trước mắt lướt qua, đứng ở Cố Thanh Lang đối diện. "Cố sư minh đúng không? Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, kính xin sư minh đợi chút nữa không muốn hạ thủ lưu tình." Diệp Trường Ca là một cái trước mặt co quắp mặt, không hề bận tâm trong con ngươi cái gì thần tình cũng nhìn không ra. Hắn duỗi ra tay phải, hướng Cố Thanh Lang làm một cái tư thế xin mời. "Đó là tự nhiên." Cố Thanh Lang nhướng mày, hắn vừa dứt lời, toàn bộ người liền biến mất ngay tại chỗ. Không có người trông thấy thân ảnh của hắn ra sao lúc đến Diệp Trường Ca sau lưng đấy, cũng không có ai nhìn rõ ràng hắn là khi nào rút ra bên hông long ngâm kiếm. Chỉ biết là nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ám kim sắc rồng ngâm nhuyễn kiếm vụ vụ lấy hướng Diệp Trường Ca hậu tâm ổ hung hăng mà đâm đi.